A-di-đà-phật, thí chủ đừng muốn lừa dối. Tuệ Không Hòa Thượng vừa rồi tại trên lầu làm điểm này sự tình bị Diệp Tinh vạch trần, mặt không đỏ tim không đập, còn cùng người bình thường mở dạng, không có chút nào thẹn đến hoảng. Con lừa chọc, ngươi sự tình ta cũng chẳng muốn quản, chuyện ta ngươi tốt nhất cũng đừng nhúng tay, bằng không thì xảy ra chuyện, sợ ngươi Phật cũng không giúp được ngươi. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này là hòa thượng thật cũng tốt, giả hòa thượng cũng được, hắn mới lười nhắc quản. Chỉ cần không e ngại hắn, yêu để làm chi, nhưng nếu là muốn làm phiền hắn, liền xem như chân Phật hiện thế cũng không được. Thí chủ khẩu xuất cùng nôn, làm việc quái đản, vẫn là để bẩn tăng đến độ hóa ngươi đi. Tuệ Không Hòa Thượng vừa nói, cuốn lên trong tay cái kia một chuỗi Phật châu, hướng Diệp Tinh chụp tới. Diệp Tinh vừa mới chuẩn bị hoàn thủ, cũng cảm giác toàn thân trên dưới bị một cỗ rất cường lực lượng cho trói buộc lại, giống như bắt tới cái tay này liền giống với như Lai Phật tổ trấn áp Tôn Ngộ Không ngũ hành sơn, làm cho người không thể động đậy. Con lựa chọc, ngươi thật đúng là đem mình làm bản thái. Diệp Tinh khẽ hừ một tiếng, cổ động thể nội linh lực vận chuyển, mạnh mẽ linh lực quán chú toàn thân, lập tức chấn khai Tuệ Không Hòa Thượng trói buộc lực. Tuệ Không Hòa Thượng hơi sững sờ, cùng lúc đó cũng bắt hụt. A Di Đà Phật, thí chủ hảo thủ đoạn. Tuệ Không Hòa Thượng vừa nói, lấy tay chuyển động khởi trên tay Phật châu, không biết có phải là ảo giác hay không, Tuệ Không Hòa Thượng trên tay Phật châu giống như là trướng lớn hơn một vòng, sau đó hắn thấp giọng niệm tụng mấy tiếng Phật ngữ, chuôi Phật châu này vậy mà phát khởi ánh sáng, từ Tuệ Không trên ngón tay bay ra ngoài, thẳng đến Diệp Tinh. Diệp Tinh vung lên tay phải, một thanh vết dỉ pha tạp trường thương liền xuất hiện ở trong tay. Hắn lắc lư trường thương, như là thi triển côn kỹ một dạng, nhảy lên một cái, đón Phật châu liền vô xuống đi. Tử Huyền Phá Thiên Thương phía trên mặc dù viết trọng 10 ức 3600 cân, nhưng trên thực tế cho Diệp Tinh cảm giác tuyệt đối sẽ không vượt qua 150 cân. Cho dù là dạng này, một thanh cơ hồ trọng lượng đạt tới 150 cân trường thương, lại thêm Diệp Tinh bản thân lực lượng, một thương này vỗ xuống lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Bang! Phật châu cùng trường thương đánh vào nhau, vậy mà phát ra một loại như kim loại tiếng va đập. Mở cho ta! Diệp Tinh quát lớn, lực lượng toàn thân bạo phát ra, hắn thân thể còn ở giữa không trung, trường thương đại lực đập xuống. Lốt buốt, giống như là pháo tiếng phá hủy âm, tản ra kim quang nhàn nhạt Phật châu lập tức sụp đổ, 42 viên Phật châu đánh đến khắp nơi đều là, cửa sổ, tivi, ngăn tủ. Phàm là bị Phật châu đánh tới chỗ toàn bộ hỏng tổn hại. Phật châu bị Diệp Tinh đánh tan, mà hắn đi thế như cũ chưa giảm, trực tiếp đập rơi xuống. Tuệ Không Hòa Thượng thấy thế giật nảy cả mình, muốn tránh né đã tới không kịp, chỉ có thể nâng hai tay lên để ngăn cản Diệp Tinh công kích. Một thương đập xuống, nước xương thanh âm vang lên, Diệp Tinh một thương này trực tiếp làm vỡ nát Hòa Thượng hai tay. Tuệ Không Hòa Thượng bị đập trực tiếp quỳ trên mặt đất, đột nhiên phun phun một ngụm máu tươi. Mồ hôi lạnh, theo Tuệ Không đầu hướng xuống trôi, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn toàn thân đều đi theo run rẩy lên. Thí chủ cực kỳ lợi hại, Tuệ Không cam bái hạ phong. Tuệ Không Hòa Thượng rên khẽ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Vừa mới Diệp Tinh một thương kia lớn bao nhiêu uy lực, trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Nếu không có không phải mình ném ra cái kia một chuỗi Phật châu ngăn cản một chút, hiện tại hắn sợ là sớm lấy bị vừa rồi trường thương đập chết. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Diệp Tinh không vậy tiếp tục công kích, hắn cùng với cái này Tuệ Không Hòa Thượng lúc đầu cũng không có gì thù oán, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, hôm nay phế đi hắn hai cái cánh tay, cũng coi là cho hắn dạy dỗ. Người không giết ta. Không cảm giác được Diệp Tinh sắc khí, Tuệ Không hiếu kỳ mở mắt, Diệp Tinh mới vừa mới động thủ dữ như vậy mãnh liệt, Tuệ Không còn cho là mình xong đời. Hòa thượng, tiểu gia hôm nay tha cho ngươi một lần, nếu là lần sau lại để cho ta gặp ngươi như thế làm việc, thì đừng trách ta không khách khí, cút đi. Diệp Tinh vung tay lên, lại đem Tử Huyền Phá Thiên Thương thu hồi đến giới chỉ ở trong. Tuệ Không Hòa Thượng cố nén đau đớn đứng lên, hướng về phía Diệp Tinh bái, sau đó trốn đồng dạng rời đi biệt thự. Hòa thượng đi về sau, Diệp Tinh liền lại đem ánh mắt rơi vào Lý Thiên trên người. Lúc này, Lý Thiên cũng sớm đã sợ choáng váng. Cái kia Tuệ Không Hòa Thượng có bao nhiêu lợi hại? Hắn là có thể tận mắt nhìn thấy. Nhớ ngày đó có người muốn mở xe đụng chết hắn, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tuệ Không Hòa Thượng ngẫu nhiên đi ngang qua, xuất thủ cứu hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy Tuệ Không bị xe tải lớn đụng bay ra 7-8 mét, có thể Hòa Thượng này đứng lên cùng người không việc gì một dạng, một chút tổn thương đều không có. Vì cảm tạ Tuệ Không Hòa Thượng ân cứu mạng, Lý Thiên cơ hồ đem Tuệ Không Hòa Thượng xem như Phật sống một dạng đến cung cấp, mặc kệ Tuệ Không Hòa Thượng muốn cái gì, hắn đều nghĩ biện pháp thỏa mãn. Mà cái này Tuệ Không Hòa Thượng cũng thực sự là lợi hại, phàm là lục hợp đường cần rút, chỉ cần Lý Thiên mở miệng hắn cũng có xuất thủ. Lý Thiên nhìn qua Hòa Thượng này đánh nhau, một mình hắn Phật Châu hất lên, 180 người cường quyết vào không được thân. Chính là như vậy một cái lợi hại Hòa Thượng, vậy mà tại Diệp Tinh trong tay không đi ra lọt một hiệp, một thương đã bị đánh tàn, đánh chạy. Ta nghĩ, chuyện này chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Lý Thiên Nhẫn nhị nửa ngày mới biệt xuất một câu nói như vậy, lần này thật đúng là mất mặt mất hết, nhưng là không có cách nào hắn hiện tại nhất định phải ổn định Diệp Tinh, bằng không thì toàn bộ lục hợp đường đoán chừng đều phải tao ương. Sớm biết sắc năm trêu chọc một cái lợi hại như vậy tồn tại, hắn thực nên đánh tử sắc năm. Ta đã sớm nói nha, hiện tại cũng niên đại gì, liền quốc tế vấn đề đều muốn thông qua phương thức nói chuyện đến giải quyết, các ngươi từng ngày còn dù sao cũng là đánh đánh giết giết có cần gì phải, chúng ta muốn đuổi theo thời đại bộ pháp. Diệp Tinh cười nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon. Là. Lý Thiên nhẹ gật đầu, cũng không dám cùng Diệp Tinh ngồi một chỗ dưới. Cái kia, nhi tử ta sự tình, ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể có chút hiểu lầm. Phải không, vậy ngươi nói một chút nhìn, chúng ta đến cùng có hiểu lầm gì đó. Diệp Tinh nhìn lấy Lý Thiên, ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Lý Thiên lúc này mới ngồi ở trên ghế salon nói ra, chúng ta những cái này làm trưởng bối, nghe được bản thân hải tử bị khi dễ, trước tiên tự nhiên tức giận, cho nên rất dễ dàng liền làm choáng váng đầu óc, vừa mới ta đã tinh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút chuyện này ta là nhi tử không đúng, ta cũng không nên không phân tốt xấu liền đem huynh đệ ngươi nhóm chụp tới, nếu như có thể mà nói, xin cho một cơ hội, chúng ta nguyện ý tiến hành bồi thường. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, ân, sớm dạng này không được sao, làm gì lãng phí nhiều thời gian như vậy, thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá. Đây là ta trách nhiệm. Lý Thiên hơi cúi đầu, nhìn thấy Diệp Tinh vừa rồi một thương kia, hiện tại liền xem như nghị phẫn nộ cũng phẫn giận không nổi, đã bị khiếp sợ đến không còn cách nào khác. Cái kia, cho nên, có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần ta Lý Thiên đủ khả năng, khẳng định sẽ không tiếc. Yêu cầu chỉ có một cái, lập tức hủy bỏ giang hồ truy sát lệnh. Diệp Tinh nhìn lấy Lý Thiên. Về phần bồi thường mà. Chương 132, ngươi là Diệp Tinh. Về phần bồi thường, ta đây ba cái huynh đệ bị ngươi đánh thành dạng này, tiền chữa trị, nộ công phí, tiền tổn thất tinh thần các loại loạn thất bát tao phí tổn. Con người của ta toán học học không tốt lắm, sẽ không cùng ngươi mảnh được rồi, mỗi người chỉ cùng ngươi muốn một 100 vạn tiền thuốc men không tính quá phận đi. Lý Thiên vô ghế sofa, đang một chút liền đứng lên. Nói đùa cái gì, ba người này hắn nghĩ đến bồi cái 10 mấy 20 vạn như vậy đủ rồi, gia hỏa này thế mà công phu sư tử ngoạm, cùng hắn muốn 300 vạn. Làm sao, ngại nhiều. Diệp Tinh một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Lý Thiên, nếu như ngại nhiều, chúng ta còn có thể đổi loại phương thức giải quyết, cũng không biết các ngươi lục hợp đường có thể hay không chịu nổi. Không nhiều. Lý Thiên cắn răng, từ ngăn tủ trong ngăn kéo lật ra một cái tờ chi phiếu, rất nhanh liền cho Diệp Tinh mở một chương 300 vạn chi phiếu. Diệp Tinh nhận lấy chi phiếu, nói ra, ân, chủ sự quả nhiên thẳng thắn, chỉ là không biết ngươi lục hợp đường các huynh đệ khác sẽ có hay không có khương phục, nếu là ta chân trước mang huynh đệ của ta ly khai cái này, chân sau không mấy ngày, ta mấy cái này huynh đệ lại nhận tổn thương gì nhưng làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Lý Thiên mặt đen lên, hắn nơi đó nghe không hiểu Diệp Tinh lời nói, cái này rõ ràng là đang cảnh cáo hắn không cho phép đang đối với Lý Cường bọn hắn xuất thủ, hơn nữa không chỉ có là không cho phép xuất thủ, còn phải bảo đảm những người này an toàn. Rất tốt, ta liền biết chủ sự là người thông minh, nếu chủ sự biểu đạt tay nấy, cũng làm ra bồi thường, như vậy chuyện này chúng ta liền xóa bỏ, về sau nước giếng không phạm nước sông. Lý Thiên nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi, bồi thường 300 vạn, tổng so với đối phương đại náo lục hợp đường muốn tốt nhiều, hơn nữa Lý Thiên tin tưởng, Diệp Tinh muốn giết hắn, sợ lại như ngắt chết con kiến một dạng đơn giản. Cái kia, đã như vậy, ta đây liền phái người đưa mấy vị trở về nghĩ vậy, Lý Thiên đứng lên, ngồi ở Diệp Tinh bên người, luôn có một loại nói không nên lời kiềm chế, hắn bây giờ là một phút cũng không muốn cùng Diệp Tinh cùng một chỗ, ước gì Diệp Tinh sớm đi. Nhưng mà Diệp Tinh lại khoát tay áo, không đổi, huynh đệ của ta sự tình là giải quyết, nhưng là chuyện của ta còn chưa có giải quyết đâu. Ngươi là sự tình. Lý Thiên hơi sững sờ. Diệp Tinh lập tức nói ra, ta với ngươi nhi tử xung đột quá trình chắc hẳn ngươi đã trải qua điều tra qua. Giữa chúng ta sẽ có xung đột nguyên nhân cũng là bởi vì con của ngươi ngày đó đùa giỡn bằng hữu của ta, ta suy nghĩ chuyện này, chủ sự ngươi phải cho ta bằng hữu một cái thuyết pháp đi. Không biết ngươi người bạn kia cần bao nhiêu bồi thường? Lý Thiên sắc mặt càng có chút khó coi. Ta đây cần phải tính toán. Diệp Tinh mặt nhìn lấy Lý Thiên, khẽ thở một hơi, nói lên ta người bạn kia à, cũng thực sự là không may, nàng bạn chính là một cái rất thanh thuần muội tử, gia giáo lại 10 phần truyền thống, bị con của ngươi như thế một đùa giỡn. Hiện tại cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, liền đại môn cũng không dám ra ngoài. Ta xem tiếp tục như vậy, đời này đều bị con của ngươi làm hỏng. Ngươi liền tùy tiện cầm 1 500 vạn đi ra, ta thay ngươi thao quan tâm, mang nàng đi xem bác sĩ tâm lý, tranh thủ sớm ngày chữa trị xong. 500 vạn. Lý Thiên nhíu mày, cái này thật là dám mở miệng. ta nguyện ý xuất ra 100 vạn đến xem như bồi thường, 500 vạn lời nói ta thật sự là không lấy ra được. Lý Thiên thái độ rất rõ ràng, 100 vạn là hắn ranh giới cuối cùng, nếu là lại nhiều, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, hắn là như vậy lục hợp đường chủ sự, bị người khi dễ thành dạng này, nếu là còn một câu cũng không nói, về sau còn thế nào lan lộn. Chủ sự, có mấy lời ta khuyên ngươi chính là nghĩ kỹ lại nói. Không biết toàn bộ lục hợp đường lớn bao nhiêu giá trị đâu. Diệp Tinh nhìn lấy Lý Thiên, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Diệp Tinh lời nói lời đã tràn đầy ý uy hiếp, Lý Thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, làm nhân lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một người, ta lục hợp đường hơn vạn huynh đệ, động khởi thật sự đến sợ là cả Hoài Hải thị đều muốn run một cái. Ngươi là đang uy hiếp ta. Diệp Tinh từ trên ghế xạ lòn đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên. Không dám. Lý Thiên hạ ý thức lui về phía sau hai bước, nhưng ngựa khí lại cũng không có vì vậy mềm xuống tới. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, chó gấp biết nhảy tường, con thỏ gấp sẽ đạp ưng. Diệp Tinh nghe vậy ngược lại cười một tiếng, tốt, ngươi đại khái có thể thử xem, bất quá hy vọng ngươi so với kia cái tưởng lao ngũ có thể lợi hại một chút, bằng không thì có thể một chút ý tứ đều không có. Tưởng lao ngũ. Ngươi là Diệp Tinh. Lý Thiên hơi sững sờ, lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn chỉ biết mình con nuôi tại quan hàng gia niên hoa tuân gia bê bối, cặn kẽ quá trình cũng đã điều tra đi ra, nhưng cũng không phải biết rồi Diệp Tinh thân phận, Diệp Tinh cho tới bây giờ đến bây giờ, cũng không có tự báo qua tính danh. Trước đó tưởng lão ngũ tại quan hàng gia niên hoa gia điểm này sự tình mặc dù không ai dám nói huyên thuyên, nhưng giấy không gói được lửa, người khác có lẽ rất khó biết rồi, nhưng là hắn Lý Thiên là ai, lục hợp đường chủ sự, ngày bình thường Hoài Hải thị những cái này hài to mặt lớn các đại lão. Hắn cái nào không phải thời khắc chú ý. Hắn đã nghe qua Diệp Tinh danh hào, bởi vì tưởng lão ngũ nữ nhân khi dễ người này tỉ tỉ, cho nên người này đánh tưởng lão ngũ nữ nhân. Nguyên bản tưởng lão ngũ là dẫn người đến lấy lại danh dự, kết quả bị thu thập liền cái giấm cũng không dám thả, còn đền hơn 100 vạn. Cái này tưởng lão ngũ là ai, Lý Thiên là rõ ràng nhất, liền tưởng lão ngũ đều không thể trêu vào tồn tại, Lý Thiên biết rồi, hắn cũng không thể trêu vào. Nguyên vốn còn muốn nếu như đối phương khinh người quá đáng, hắn liền liều mạng. Hiện tại đã biết Diệp Tinh địa vị, Lý Thiên vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Không sai, ta chính là Diệp Tinh. Vừa rồi ngươi lời nói ta tiếp nhận, hy vọng chủ sự đến lúc đó sẽ cho ta một chút kinh hỉ, hắn ngày ta tất sẽ đến nhà bái tạ. Diệp Tinh vừa nói, liền dự định mang Lý Cường bọn hắn rời đi. Chậm đã, Lý Thiên thấy thế vội vàng ngăn cản Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn Lý Thiên một chút làm sao, bằng chủ sự một người, liền muốn giữ lại ta sao? Là ta Lý Thiên có mắt không biết Thái Sơn. Cái này tấm thẻ chi phiếu bên trong có hơn 500 vạn, mật mã là 223344, coi như ta bồi thường cho ngươi bằng hữu kia. Lý Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn không thể trêu vào Diệp Tinh, cũng chỉ có thể lấy tiền, dàn xếp ổn thỏa. Diệp Tinh nhận lấy Lý Thiên đưa qua thẻ ngân hàng, lại phân phó Lý Thiên gọi người đem Lý Cường bọn hắn đưa đến giảm tốt nhất bệnh viện trị liệu. Bởi vì trong biệt thự bên ngoài các tiểu đệ trên cơ bản đều bị Diệp Tinh cho đánh ngã, cho nên Lý Thiên chỉ muốn tự thân đi làm. Gọi điện thoại gọi xe, sẽ Lý Cường bọn hắn đưa cho bệnh viện. Diệp Tinh vốn định cùng theo một lúc đi, thế nhưng là đột nhiên nhận được Vân Thư Khôn gọi điện thoại tới, nói là đăng ký công thương một khối này xuất hiện một chút vấn đề, muốn cùng Diệp Tinh thương lượng một chút. Thế là Diệp Tinh liền cho Vân Tử bọn hắn gọi một cú điện thoại, sẽ đại khái đi qua nói cho Vân Tử, để bọn hắn đi bệnh viện chiếu cố một chút Lý Cường cùng Hàn Dũng bọn hắn, hắn là đón xe đi Vân Thư Khôn nơi đó. Chương 133, nhà máy vấn đề. Vân Thư Khôn động tác rất nhanh. Chỉ là thời gian vài ngày, đại bộ phận thiết bị đã trải qua chuẩn bị đầy đủ, hắn còn cố ý xây một cái hiện đại hóa nhiều tầng bồn nước, cần làm linh thủy tồn trữ. Diệp Tinh, ngươi đã đến. Vân Thư Khôn nhiệt tình cùng Diệp Tinh chào hỏi một tiếng, Tần Mặc Mặc cho Diệp Tinh rót một chén nước sau liền ra đi làm việc. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, Vân ca, ngươi nói đi công thương đăng ký ra chút vấn đề, đây là có chuyện gì? Vân Thư Khôn khẽ thở một hơi nói ra, bởi vì đăng ký công việc quan trọng ti thực tế địa chỉ. Mà chúng ta nơi này là cái vứt bỏ nhà máy. Cái này có quan hệ gì, chúng ta có đăng ký vốn liếng A. Diệp Tinh không hiểu, dưới tình huống bình thường, đăng ký công ty chỉ có muốn tương ứng đăng ký tài chính là đủ rồi, chỉ cần có thể chứng minh ngươi có tiền có thể làm đến lên cái này mua bán liền có thể, về phần ngươi công ty vị trí mới là thuê đến, còn là mình cũng không đáng kể. Mà tư chất chứng minh một khối này, Diệp Tinh đến là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, không nói Vân Thư Khôn là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Chỉ là hắn tại chữa bệnh cơ cấu làm cái kia mấy năm như vậy đủ rồi. Vân Thư Khôn lắc đầu, giải thích nói, bởi vì chúng ta đăng ký là vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty, cho nên theo thứ tự cùng các ngành nghề hơi có chút khác biệt, chúng ta cần phải có tương ứng sản xuất thiết bị. Trong xưởng thiết bị không được sao? Diệp Tinh hỏi. Vân Thư Khôn có chút buồn bực đáp, trong xưởng thiết bị không phải không được, chỉ là ta thuê thời điểm cùng mặt trên nói là dùng để làm thí nghiệm nghiên cứu, hiện tại phải dùng đến mở công ty lời nói sợ là sẽ phải có phiền phức. Vân Thư Khôn mặc dù có thể dùng 5 vạn khối tiền đem nơi này mượn đến, là bởi vì lúc trước trao đổi thời điểm, hắn nói qua chỉ là ở chỗ này làm thí nghiệm nghiên cứu, bằng không thì chính phủ làm sao có thể đem nơi này cho thuê hắn. Đây là ngầm thao tác sự tình, hoàn toàn thuộc về một ít người lợi dụng chức vụ tiện lợi nhóm xuống tới. Vân Thư Khôn dùng nơi này, phía trên người biết, nhiều lắm là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ lấy ra mở công ty, việc này truyền đi phía trên nhất định là sẽ không cho phép, dù sao nơi này nguyên bản là một cái xưởng chế thuốc, hơn nữa còn là một cái xảy ra sự cố bị niêm phong xưởng chế thuốc. Nếu là hắn ở chỗ này mở công ty, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm, đối với phía trên ảnh hưởng thật không tốt. Còn nữa nói, ngươi mướn nơi này làm thí nghiệm, làm nghiên cứu có thể, việc này chí ít tại mặt ngoài nói ra cũng dễ nghe. Nhưng ngươi muốn mở công ty kiếm tiền, liền dính đến lợi ích vấn đề, coi như có thể cho thuê ngươi, cũng không khả năng một năm chỉ lấy 5 vạn. Vân Thư Khôn vừa nói như thế, Diệp Tinh xem như hiểu được. Ân, cái này đến cũng là vấn đề, còn có vấn đề khác không? Vân Thư Khôn dừng một chút nói ra, còn có một cái vấn đề, chính là nếu như chúng ta thật sự ở nơi này mở công ty, ta sợ tương lai danh dự sẽ gặp phải chửi tới, dù sao nơi này tiền thân chính là một nhà chế dược công ty, nhưng là thanh danh quá mức hỏng bét. Nếu như tương lai có nhân nói xấu chúng ta, nói chúng ta tiền thân chính là nhà kia chế dược công ty lời nói, sợ là chúng ta có lý cũng nói không rõ. Diệp Tinh nghĩ nghĩ, Vân Thư Khôn nói quả thật có loại khả năng này, nhưng là nếu như chuyển sang nơi khác lời nói, không nói trước cần tiền nhiều, sợ là cả Hoài Hải thị cũng chưa chắc có thể tìm ra tương đối địa phương, hơn nữa tốn thời gian phí sức, đợi đến nhà máy mở nói không chừng phải tới lúc nào. Như vậy đi, người trước đi đăng ký công ty, nên đánh điểm địa phương không nên keo kiệt tiền. Diệp Tinh vừa nói, viết cho Vân Thư Khôn một số điện thoại. Nếu như thực tại không giải quyết được, ngươi liền gọi cú điện thoại này, nói với hắn là ta nhường ngươi xử lý. Diệp Tinh cho Vân Thư Khôn lưu lại là Vương Bằng điện thoại, nếu như Vân Thư Khôn thực sự xử lý không, liền để hắn đi tìm Vương Bằng, tin tưởng Vương Bằng chút mặt mũi này sẽ cho hắn. Hảo! Vân Thư Khôn cũng không có hỏi, hắn tin tưởng Diệp Tinh năng lực, Diệp Tinh để hắn đi làm, hắn chiếu vào làm là được rồi. Sắp xếp xong xuôi nhà máy sự tình. Sắc trời đã bắt đầu tối, Diệp Tinh đón một chiếc xe, trực tiếp đi bệnh viện. Lý Cường bọn hắn bị đánh mặc dù rất nặng, nhưng đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, nơi vắng vẻ bộ phận có chút gãy xương địa phương, cũng không có đả thương vừa đến nội tạng, đi qua bệnh viện bác sĩ băng bó qua đi, mấy người đến cũng không có gì đáng ngại, tại bệnh viện nuôi chút thời gian liền sẽ hảo. Tinh ca, về sau ta Lý Cường mệnh chính là ngươi. Lý Cường nhìn thấy Diệp Tinh, có chút nói không nên lời kích động. Trước kia tại lục hợp đường thời điểm. Chủ sự mặc dù đối với hắn Lý Cường không tệ, nhưng đó cũng là tương đối mà nói, liền giống với sự tình lần này, nếu là không có Diệp Tinh, chủ sự chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhưng là Diệp Tinh lại khác, Diệp Tinh vì bọn hắn vậy mà lại một thân một mình xâm nhập hang hổ. Mặc dù Diệp Tinh công phu rất cao, nhưng kỳ thật hoàn toàn không cần thiết vì bọn hắn đi mạo hiểm, Diệp Tinh có thể làm như thế, nhất định là coi bọn họ là thành chân chính huynh đệ, cái này khiến Lý Cường cảm động hết sức. Tinh ca, ta Hàn Dũng mệnh về sau cũng là ngươi. Còn có ta Triệu Đại Vũ. Không chỉ là Lý Cường, Hàn Dũng cùng Triệu Đại Vũ cũng là đồng dạng tâm tình. Bọn hắn đi ra lan lộn, cùng đối với người là trọng yếu nhất. Tinh ca, còn có chúng ta. Ngoại trừ Lý Cường ba người bọn hắn, bất tử những người này đối với Diệp Tinh cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Lý Cường, đây là ta từ Lý Thiên trong tay muốn tới 300 vạn, ngươi cùng huynh đệ nhóm thương lượng chia tay đi. Diệp Tinh cười, lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Lý Cường. Tinh ca, cái này nhưng không được. Ngươi đã cứu chúng ta huynh đệ mệnh, huynh đệ chúng ta làm sao sẽ còn muốn ngươi tiền? Lý Cường lắc đầu liên tục. Tiền này vốn chính là cái kia Lý Thiên bồi thường cho các ngươi tiền thuốc men. Cái này 300 vạn, Diệp Tinh lúc đầu không có ý định chiếm thành của mình, nếu hắn nói là cho Lý Cường bọn hắn bồi thường, đó chính là cho bọn hắn bồi thường. Tinh ca, ngươi đây chính là chết sát các huynh đệ. Hàn Dũng cũng nói theo, 300 vạn cũng không phải một số lượng nhỏ. Bọn hắn những người này ở đây lục hợp đường làm cả một đời tay chân cũng chưa chắc có thể lập tức kiếm được số tiền này. Đi ra người đần, kỳ thật đại đa số đều như vậy chớ nhìn bọn họ sống phong túng, phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế đại bộ phận đều là đi theo lão đại đằng sau, nói câu không dễ nghe, chính là nhặt thừa. Trừ phi ngươi có thể lăn lộn đến địa vị nhất định, dạng này mới có tiền lừa, bằng không thì đồng dạng tiểu lưu manh, vui chơi giải trí đến lúc đó không lo, nhưng thật có thể nắm bắt tới tay tiền, lại là ít đáng thương. Muốn lập tức lừa mấy chục hơn trăm vạn, nằm mơ đi thôi. Nếu như các ngươi liền chút tiền ấy đều không chịu nổi, cái kia cũng không cần cùng ta lan lộn. Chỉ là 300 vạn mà thôi, ta căn bản là không để vào mắt. Diệp Tinh sẽ chi phiếu trực tiếp đặt ở trên giường bệnh, hắn nói đúng là lời nói thật, chút tiền ấy, hiện tại hắn thật đúng là không để vào mắt. Gặp Diệp Tinh đều nói như vậy, Lý Cường bọn hắn đành phải dưới tay số tiền kia, trong lòng tự nhiên là cảm động vạn phần, bọn hắn biết rồi Diệp Tinh nói những lời này là muốn cho bọn hắn nhận lấy số tiền kia. Đúng rồi, Lục Hợp Đường có hay không hủy bỏ giang hồ truy sát lệnh? Gặp Lý Cường bọn hắn nhận số tiền kia, Diệp Tinh mới tiếp tục mở miệng hỏi. Chương 134, Nguy hiểm giáng lâm. Ta mới vừa nhận được tin tức, Lục Hợp Đường đã trải qua triệt tiêu giang hồ truy sát lệnh, đồng thời Lý Thiên còn tự thân dưới mệnh, cấm chế bất luận kẻ nào đụng đến bọn ta. Bân Tử có chút hưng phấn nói ra, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, cũng không nghĩ ra, Lục Hợp Đường ban bố đi ra lệnh truy sát làm sao sẽ hủy bỏ rơi. Lý Thiên tự mình hạ mệnh lệnh cấm chế bất luận kẻ nào động các ngươi. Diệp Tinh khẽ nhíu mày một cái. Tinh ca, có gì không ổn sao? Bân Tử gặp Diệp Tinh nhíu mày một cái, không khỏi hỏi. Cái này Lục Hợp Đường, đầu tiên là đối với các ngươi xuống giang hồ truy sát lệnh, hiện tại lại hủy bỏ rơi. Người trên đường mặc dù sẽ cảm thấy rất buồn bực, nhưng tin tưởng đã trải qua sẽ không có người đang cố ý làm khó dễ các ngươi. Thậm chí có khả năng không còn dám đắc tội các ngươi, dù sao có thể làm cho Lục Hợp Đường hủy bỏ rơi giang hồ truy sát lệnh nhân không có mấy cái. Cho nên cái này Lý Thiên căn bản là không có tất yếu nữa đối bên ngoài nói không chính xác bất luận kẻ nào động các ngươi, bọn hắn hủy bỏ giang hồ truy sát lệnh. Là Lục Hợp Đường bản thân nội bộ sự tình, có thể là đối phương không cho phép bất luận kẻ nào động các ngươi, cái này tỏ rõ là đang cảnh cáo toàn bộ Hoài Hải thị câu lạc bộ. Hắn Lục Hợp Đường mặc dù có thế lực, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể tại Hoài Hải thị một tay che trời. Tinh ca, ý ngươi là, cái này Lý Thiên dự định mượn đao giết người. Lý Cường nghe vậy, rất nhanh liền phản ứng lại. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, không sai, ta nghĩ Lục Hợp Đường nếu có thể trở thành Hoài Hải thị là tam đại tối một trong những thế lực. Đoạn đường này đi tới, nhất định là đắc tội qua không ít người. Lục Hợp Đường là có không ít thế lực đối địch, bất quá hẳn không có nhân dám theo Lục Hợp Đường đối nghịch. Đúng không, đúng là có mấy cỗ thế lực dám làm như vậy. Thế nhưng là Lý Thiên tại sao phải làm như thế, nếu quả thật có nhân động chúng ta, không phải tại đánh hắn mặt sao? Hàn Dũng khó hiểu nói. Người sai rồi. Diệp Tinh lắc đầu, chúng ta từ hắn Lý Thiên nơi đó làm ra nhiều tiền như vậy, hắn khẳng định không có cam lòng, đây là trả thù chúng ta phương pháp tốt nhất. Về phần mất mặt vừa nói xong toàn bộ không tồn tại, nếu là có nhân động các ngươi, hắn hoàn toàn có thể mượn lý do này đi đối phó đối phương, đến lúc đó thậm chí còn có thể đem ta kéo vào đi. Ta nếu đi, đang cùng tâm ý của hắn, ta nếu không đi liền chờ tại rơi một cái không coi nghĩa khí ra gì, tham sống sợ chết chi danh. Cái này Lý Thiên thật là đáng chết, Tinh ca, vậy chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Bân Tử oán hận cắn răng, hắn trước kia làm sao sẽ theo một người như vậy, thực sự là sỉ nhục. Diệp Tinh nói ra, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, gần nhất Lý Cường các ngươi có mấy người ngay tại bệnh viện an tâm dưỡng thương, Bân Tử các ngươi có mấy người gần nhất đều khiêm tốn một chút, không phải ở bên ngoài đi dạo lung tung, có việc tùy thời liên hệ ta. Mấy ngày kế tiếp, tất cả đều lộ ra gió êm sóng lặng, Diệp Tinh tại trong bình tĩnh tốc độ qua vài ngày nữa, ban ngày đến trường cho đường viên học bù, sau khi tan học đi Chu Tịnh trong nhà giúp Chu Tịnh học bù, ban đêm là trở lại tiểu viện tu luyện. Dạng này cuộc sống yên lặng Diệp Tinh đến lúc đó rất ưa thích, có thể là sinh hoạt bên trong dù sao cũng là không thiếu hụt gợn sóng. Lại qua một tuần lễ, Hoài Hải thị xảy ra một kiện đại sự. La Lâm phụ thân bởi vì tham ô mục nát bị tra, rất nhanh liền bị xong quy, lúc nào tới đường không rõ tài sản vậy mà đạt đến 100 triệu, trong nhà đồ cổ tranh chữ càng là vô số kể, bất quá những vật này đều đã nộp lên cho quốc gia, chính nghĩa gông xiềng còn ở La Lâm phụ thân trên tay, đã từng châu cùng nhất thời La gia lập tức liền cô đơn. Vẹn vẹn mấy ngày, nguyên bản đông như chảy hội La gia biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim, La Lâm phụ thân bị bắt, La Lâm lẩn trốn hải ngoại, thú liên lụy người nhiều đến 30 mấy người. Đáng nhắc tới là, ở nơi này hơn 30 người bên trong còn có một vị là 10 bên trong phó hiệu trưởng, người này không đặc biệt nhân, chính là ngày xưa Vu Hám Diệp Tinh gian lận Điền Liên, Điền phó hiệu trưởng. La gia khẽ đảo, Trương Tân Vũ tại 10 trung lập tức biến quy củ không ít, không còn dám tìm Diệp Tinh bất cứ phiền phức gì. Diệp Tinh gần nhất thực đã làm phiền ngươi. Sau khi tan học, Chu Tịnh tìm tới Diệp Tinh. Thông qua trong khoảng thời gian này học bù, nàng cảm thấy mình thành tích học tập rõ ràng tăng lên không ít, nguyên bản một chút làm không được đề mục, hoặc là làm rất tốn sức đề mục, hiện tại trên cơ bản đọc xong đề trong lòng cũng đã nghĩ đến giải đề phương pháp. Diệp Tinh cười nói, giữa bạn học chung lớp giúp đỡ cho nhau, không có gì. Cái kia, hôm nay ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Chu Tịnh hơi ửng đỏ mặt, có chút không tốt lắm ý tứ nhìn lấy Diệp Tinh. Những ngày này, mỗi ngày tan học Diệp Tinh đều đi trong nhà nàng hỗ trợ học bù, có thể là bởi vì gia giáo quá nghiêm, Chu Tịnh không dám để cho phụ mẫu biết rồi chuyện này, cho nên nhiều như vậy hồi, Diệp Tinh đều không thấy Chu Tịnh phụ mẫu, chớ nói chi là lưu tại Chu Tịnh trong nhà ăn cơm đi. Điểm này để Chu Tịnh cảm thấy phi thường thật có lỗi. Cho tới nay, nàng vô luận như thế nào đều muốn mời Diệp Tinh ăn một bữa cơm, cảm tạ Diệp Tinh đối với nàng trợ giúp. Diệp Tinh vừa muốn mở miệng, bên ngoài lại truyền đến một tiếng ầm tiếng vang, ngay sau đó chính là vô số tiếng thét lên. Đây là tiếng súng. Diệp Tinh khẽ nhíu mày một cái đầu. Chuyện gì xảy ra? Chu Tịnh giật nảy mình, có chút khẩn trương nhìn Diệp Tinh một chút. Trong lớp những bạn học khác cũng là một mặt mờ mịt, hiện tại chính là tan học thời điểm. Trong phòng học có học sinh rất sớm liền thu thập xong túi sách đi trước, còn có mới vừa thu thập xong còn không có rời đi phòng học đâu. Đi ra xem một chút. Có mấy cái hiếu kỳ học sinh chạy ra phòng học muốn xem xét đến tận cùng. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Tinh thu thập xong túi sách, hướng về phía Chu Tịnh nói ra. Chu Tịnh nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau ra phòng học, đi chưa được mấy bước, lại đụng tới đối diện đến Tống Mang Cẩm. Đừng đi ra ngoài, chúng ta đến tìm một chỗ trốn đi. Không đợi Diệp Tinh cùng Chu Tịnh mở miệng, Tống Man Cầm lôi kéo hai người liền đi trở về. Man tỷ, xảy ra chuyện gì? Chu Tịnh gặp Tống Man Cầm thần sắc bối rối, cũng đi theo khẩn trương lên. Trước đi theo ta. Tống Man Cầm không vậy giải thích, trực tiếp lôi kéo hai người đi hóa học phòng thí nghiệm, khóa trái cửa về sau, mới có chút thở dài một hơi. Tiếp xuống ta muốn nói sự tình đều là thực, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ngươi nói đi, Man tỷ. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Tống Man Cầm hít một hơi nói, trường học của chúng ta học sinh vừa mới bị giết. A, Chu Tịnh trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin nhìn Tống Mang Cẩm, trường học học sinh bị giết. Đây là chuyện gì? Diệp Tinh đến lúc đó không vậy quá mức kinh ngạc, bởi vì vừa rồi quả thật có súng văng lên. Bất quá hắn đến là có chút hiếu kỳ, ai có thể đeo súng hướng vào trường học giết người. Tống Mang Cẩm nhìn hai người một chút, tiếp lấy nói ra, vừa mới tan học thời điểm, rất nhiều học sinh đều bình thường tan học về nhà, đột nhiên lao ra năm chiếc xe Việt dã. Từ bên trong xuống có chừng mười mấy người, bọn hắn võ trang đầy đủ, cầm trong tay súng máy, bên hông còn giống như treo lựu đạn. Những người này phong tỏa cửa trường học, không cho các bạn học rời trường, thậm chí có nhân móc súng ra uy hiếp học sinh, có đồng học cho là bọn họ cầm là đồ chơi, nghĩ muốn mạnh mẽ rời trường, thế là đám người này sẽ nổ súng. Man tỷ, ngươi là ý nói, có nhân kiếp cầm trường học của chúng ta. Diệp Tinh hơi kinh ngạc nhìn lấy Tống Man Cầm, đây không phải ở ngoại quốc, là ở Hoa Hạ, cầm thương là nghiêm trọng vi phạm. Thế mà còn biết phát sinh dạng này sự tình. Tống Man Cầm nhẹ gật đầu, bây giờ nhìn lại là như thế này, đám người này cùng hung cực ác, giết người liền mí mắt cũng không nháy một chút, ba người chúng ta nhân tạm thời liền trốn ở chỗ này đi, hy vọng tránh thoát một kiếp này. Chương 135, ta đi đàm phán. Không tốt, lão mập. Tống Man Cầm vừa dứt lời, Diệp Tinh liền nghĩ tới Đường Viên, này lại Đường Viên hẳn là tại trên bãi tập chạy bộ, người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng là lão mập là hắn trên địa cầu bạn tốt nhất. Hắn không thể không quản. Diệp Tinh nghĩ muốn xông ra đi cứu Đường Viên, nhưng lại bị Tống Man Cầm kéo lại. Diệp Tinh, ta biết ngươi lo lắng Đường Viên, nhưng là bây giờ không phải ngươi khoe khoang thời điểm, ngươi lúc này ra ngoài, sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới. Man tỷ, chỉ là mấy tên côn đồ, ta còn sẽ không đặt tại trong mắt, ngươi yên tâm đi, chờ ta tìm tới lão mập, đem hắn dẫn tới. Diệp Tinh tự tin nói ra. Võ trang đầy đủ thì thế nào, coi như hắn không thể một hơi sẽ những người này đều giải quyết. Tự vệ cũng là không hề có một chút vấn đề. Tống Man Cầm lắc đầu, những người này phát rồ, coi như ngươi không sợ, thế nhưng là những bạn học khác đây, nếu ngươi bị phát hiện, bọn hắn nhất định sẽ phạm vi lớn lục soát ngươi, tìm không thấy lời nói nếu là cầm những bạn học khác khai đao, buộc ngươi đi ra, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Tinh không nói gì, nếu là như thế này, hắn thật đúng là không có cách nào. Hắn có thể mặc kệ những học sinh này chết sống, nhưng điều kiện tiên quyết là cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên lụy. Nếu như những học sinh này muốn bởi vì hắn mà chết, Diệp Tinh là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là Đường Viên, hắn không thể không quản. Nghĩ vậy, Diệp Tinh lập tức không lưu dư lực sẽ thần thức quét ra ngoài. Hắn thần thức có hạn, còn bao trùm không được toàn bộ trường học, cũng may thao trường liền tại giáo học lâu bên cạnh, Diệp Tinh quét một vòng thao trường, cũng không có phát hiện Đường Viên tung tích, mà một bên khác, mấy cái này lưu manh đã trải qua xua đuổi lấy học sinh lùi vào lầu dạy học. Theo cùng một chỗ tiến đến lưu manh chỉ có 5 người. Còn lại đã đem toàn bộ lầu dạy học bao bọc vây quanh, Diệp Tinh cũng không có phát hiện Đường Viên tung tích. Chẳng lẽ tiểu tử này hôm nay trộm gian dùng manh lưới, sớm về nhà? Diệp Tinh đến là hy vọng như thế, bất quá bất kể như thế nào, hắn không nhìn thấy Đường Viên, chí ít chứng minh cho đến trước mắt, đường viên là an toàn. Gặp Diệp Tinh không nói lời nào, Tống Man cầm vội vàng lôi kéo hắn ngồi xuống, khuyên giải nói, Diệp Tinh, ta biết ngươi rất lo lắng đường viên, ta và Chu Tịnh một dạng cũng lo lắng, nhưng là bây giờ chúng ta không thể hành sự lỗ mãng, nhất định phải tỉnh táo lại. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, sẽ thần thức quét về lầu một đại sảnh, nguyên bản hơi thở dài một hơi tâm, lúc này lại nhấc lên. Tại lầu một đại sảnh bị bắt cóc nhân, không chỉ có học sinh, còn có không ít lao sư, kỳ thật bên trong Chu Hàm Nhụy đã ở bên trong. Ta hiện tại báo cảnh sát, tin tưởng cảnh sát rất nhanh liền có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Tống Man cầm điện thoại di động lên, bấm 110. Xảy ra chuyện lớn như vậy tình, cho dù Tống Man cầm không vậy báo cảnh sát, ra ngoài trường nhân cũng giống vậy sẽ báo cảnh sát, không ra 5 phút thời gian, cảnh sát liền chạy tới trường học. Người bên trong nghe, các ngươi đã bị chúng ta đoàn đoàn bao vây, hạn các ngươi 10 phút bên trong bỏ vũ khí xuống đi ra đầu hàng. Phía ngoài cửa trường vang lên máy biến điện năng thành âm thanh âm cực lớn, liền trốn ở hóa học phòng thí nghiệm Diệp Tinh bọn hắn đều có thể nghe tiếng. Nhưng mà trả lời câu nói này, chỉ có mấy tiếng liên tục súng vang lên. Mẹ, đám điên này. Phía ngoài cửa trường, một người mặc nữ sĩ áo ngắn, nhìn qua tư thế hiên ngang nữ nhân chui vào trong xe cảnh sát, hướng về phía trốn ở trong xe cảnh sát hai tên cảnh sát nói ra, các ngươi hai cái, đây là có chuyện gì? Hai tên cảnh sát trông thấy chui vào nữ nhân về sau, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiền đội, sao ngươi lại tới đây? Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiền Nhu nhìn lấy cái này hai tên cảnh sát hỏi. Hai người nghe vậy, liền đem bọn hắn hiểu rõ đại khái giảng đưa Tiền Nhu. Cái gì? Ban ngày ban mặt cũng dám lớn lối như vậy, Tiểu Lưu, đem ngươi súng ngắn cho ta. Tiền Nhu mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trước ngực hai đoàn cao ngất chập trùng bất định, nữ sĩ áo ngắn cúc áo giống như sẽ tùy thời sụp ra một dạng, để cho người ta nhìn mười phần mong đợi. Cái này không quá phù hợp quy định đi được xưng Tiểu Lưu tên cảnh sát này nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Đúng vậy a tiền đội, ngươi bây giờ còn đang tạm thời cách chức nghỉ ngơi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nơi này có chúng ta là được rồi, ngươi nhanh lên trở về đi. Một tên khác cảnh sát cũng đi theo lại nói. Trở về. Tiền Nhu hừ lạnh một tiếng, ta Tiền Nhu đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua phách lối như vậy đám gia hỏa, ban ngày ban mặt bắt cóc trường học không nói, lại còn bắn chết hai tên học sinh, không đem nhóm người này một mẻ hốt gọn, ta sẽ không trở về. Hai tên cảnh sát liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều rất bất đắc dĩ. Bọn hắn biết Tiền Nhu tính tình, nếu như không đạt tới nàng muốn mắt, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là Tiền Nhu muốn thương, cái này hai tên cảnh sát tuyệt đối sẽ không cho. Đây cũng không phải là nói đùa, nếu là thật sự đưa Tiền Nhu, nếu xảy ra chuyện gì, bọn hắn có thể đảm đương không nổi. Giống như cũng biết cái này hai tên cảnh sát không sẽ cho mình thương, Tiền Nhu trầm mặc mấy hơi thở về sau, tiếp tục hỏi, những người này mắt là cái gì biết không? Hai tên cảnh sát lắc đầu, những người này hướng vào trường học sau đã bắt đại lượng học sinh cùng lao sư, cảnh sát kêu gọi đầu hàng không chỉ có làm như không thấy, thậm chí còn dùng thương tiếng đối lại. Tiếp vào báo cảnh sát đến bây giờ bao nhiêu phút? Tiền Nhu nhìn lấy hai người. Không sai biệt lắm có 15 phút. Tiểu Lưu nhìn thoáng qua đồng hồ. 15 phút sau, từ các ngươi xuất cảnh đến nơi đây, tối đa cũng liền 5 phút thời gian. Nói cách khác, hiện tại đã qua 10 phút, các ngươi còn không có biết rõ ràng đám người này mắt là cái gì. Tiền Nhu khí kéo cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Tiền đội, ngươi muốn làm gì? Hai tên cảnh sát kinh hô. Ta đi cùng đám người này đàm phán. Tiền Nhu nói ra. Tiền đội, chúng ta đã trải qua hướng trung tâm chỉ huy xin giúp đỡ, nơi này chẳng mấy chốc sẽ phái tới đại lượng cảnh lực, cũng tới chuyên gia đàm phán, ngươi có thể tiến về không cần hành sự lô mang A. Hai tên cảnh sát trong lòng rõ ràng, hiện tại Tiền Nhu tạm thời cách chức không đáng kể chút nào, đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể khôi phục chức vụ ban đầu tiếp tục công việc. Nhưng tiền để Tiền Nhu có thể thành thật thật đợi, nàng này lại muốn chạy nói phán, không quan tâm kết quả như thế nào, khẳng định vẫn phải chịu thu thập. Nếu như có thể nói ra kết quả gì tốt đến trả được, nếu có chút sai lầm, đừng nói có thể liên lụy đến tiền cục trưởng, sợ là Tiền Nhu mạng này đều bị lôi kéo vào. Hai người kia trong lòng nóng nảy, nhưng lại căn ngăn không được Tiền Nhu. Chỉ thấy Tiền Nhu xuống xe, thẳng đến cửa trường học đi đến, nàng chưa kịp đi đến cửa trường học, một thằng ba súng tự động liền nhắm ngay nàng. Đừng nổ súng. Ta là đại biểu cảnh sát đến phán. Các ngươi ép buộc trường học, sẽ không vẹn vẹn vì chơi vui đi. Nhất định là muốn có yêu cầu gì, ta đây, chính là tới nghe một chút các ngươi yêu cầu, sau đó lại truyền lại cho cảnh sát, các ngươi làm ta là truyền lời liền tốt. Tiền Nhu giơ hai tay lên, rất thành khẩn nhìn lấy những côn đồ này. Nghe được Tiền Nhu nói như vậy, thủ vệ hai tên côn đồ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bên trong một cái nhẹ gật đầu, một cái khác mới bỏ xuống. Chương 136, cha không người này. Thấy đối phương bỏ súng xuống, Thiền Nhu vội vàng đi vào cửa trường. Nhưng mà nàng mới vừa vào đến liền bị ngăn lại, một người trong đó trực tiếp đối với Tiền Nhu giở trò, bắt đầu xoát người. Tiền Nhu lúc này thực rất muốn cho ra hỏa này một cước, nhưng vẫn là nhịn được. Xác định Tiền Nhu trên người không vậy thường, nàng mới bị mang tiến vào. Một bên khác, Diệp Tinh bọn hắn gặp phải phiền toái. Những côn đồ này vốn là muốn đem những lao sư này cùng học sinh tất cả đều mang vào lầu một đại sảnh, thế nhưng là nhân số thực sự nhiều lắm, đại sảnh chứa không nổi, rất nhiều mọi người bị đẩy ra hành lang. Những côn đồ này nhóm ở bên trong cũng sống không động đậy mở, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đem mọi người đều chạy tới lầu dạy học bên ngoài. Nguyên bản 5 tên côn đồ nhìn cái này con tin, nhưng rất sắp biến thành 2 cái, 3 người khác bắt đầu tại giáo học lâu bên trong tiến hành thảm thức lục soát, nghĩ muốn nhìn một chút có còn hay không tránh trong phòng học cá lọt lưới. Bọn hắn vừa tìm, thật đúng là bắt được không ít học sinh. Theo lấy bọn hắn lục soát, cách hóa học phòng thí nghiệm càng ngày càng tiếp cận. Nếu như chỉ có 2 người, Diệp Tinh hoàn toàn có thể dựa vào thần thức mình cùng bọn hắn đều vòng quanh, nhưng là bây giờ có 3 người này một cái từ bên trái trên bậc thang từ trái hướng phải lục soát, một cái từ bên phải trên bậc thang từ phải đi phía trái lục soát, còn có một cái liền đứng ở chính giữa, để tránh có cá lọt lưới. Lời này tình huống căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn, nếu như là Diệp Tinh bản thân còn có thể, nhưng là mang theo Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh, hắn phải bảo đảm 2 người an toàn, không thể mạo muội làm việc. Lao ra chỉ định không thể nào. Bởi vì hóa học phòng thí nghiệm liền ở bên trái số cái thứ 2 gian phòng, cách thang lầu chính giữa còn có nhất định khoảng cách, hắn ba cạnh châm lợi hại hơn nữa, lấy hắn hiện tại tu vi cũng không khả năng để ba cạnh châm tốc độ nhanh qua súng tiểu liên, mạo muội lao ra lời nói, làm không cẩn thận Tống Man Cầm hoặc là Tuần Sinh Đẹp sẽ thụ thương. Diệp Tinh suy đi nghĩ lại, hiện tại an toàn nhất biện pháp cũng chỉ có thể trước hết để cho cái này mấy tên lưu manh lục soát bọn hắn, dẫn bọn họ đi, sau đó tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho nên Diệp Tinh không vậy hành động, Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh không có thần thức, tự nhiên không biết lưu manh tại lục soát phòng học, thời gian không dài liền đến phiên hóa học phòng thí nghiệm, 3 người tự nhiên mà vậy bị bắt được. Bị lưu manh đưa đến ra lầu dạy học, Diệp Tinh vẫn không có nhìn thấy Đường Viên. Đến lúc đó thấy được một người quen cũ, Thiền Nhu. Lúc này, Thiền Nhu giống như đang cùng những côn đồ này đàm phán. Không quản các ngươi muốn cái gì, tiền cũng tốt, cái khác cũng được, chỉ cần không làm thương hại con tin, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Tiền Nhu mặc dù rất thống hận những cái này phát rồ đám gia hỏa, nhưng là cũng biết hiện đang giải cứu con tin nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Chúng lưu manh bên trong, người cầm đầu là một người trung niên nam tử, xem ra giống như tuổi hơn 40, toàn thân làn da ngăm đen, khắp khuôn mặt là đáng sợ vết thương. Nghe xong Tiền Nhu lời nói, hắn lạnh lùng mở miệng nói, trước đó không lâu, các ngươi cảnh sát bắt được một cái gọi Cao Huy Nhân, hạn 2 người các ngươi giờ bên trong thả người, bằng không thì trước mặt ngươi những học sinh này cùng lao sư đều phải chết. Cao Huy. Nghe được 2 chữ này, Diệp Tinh khẽ nhíu mày một cái. Tốt, ngươi có thể cung cấp cái nhân dạng này mạo đặc thù sao, để chúng ta thẩm tra. Tiền Nhu nhẹ gật đầu, Cao Huy cái tên này nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, nhưng nếu đối phương muốn cái này nhân, chắc hẳn người này khẳng định không tầm thường, bằng không thì những người này cũng không khả năng bắt cóc trường học. Mặc kệ người này là cái gì phân thân, tình huống bây giờ cũng phải trước phóng xuất, dù sao trước mắt nhiều người như vậy chất cũng không phải nói đùa. Lưu Manh giống như đã sớm kịp chuẩn bị, sau khi nghe trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tấm hình, đưa cho Tiền Nhu. Diệp Tinh dùng thần thức quét qua, lập tức xác nhận xuống tới, đám này Lưu Manh muốn tìm là nhân chính là cái kia quốc tế tổ chức phạm tội số 6 đầu mục, Cao Huy. Lần này Diệp Tinh cũng hiểu những người này vì sao lại như thế tang tâm bệnh cuồng, loại này quốc tế tổ chức phạm tội sự tình gì làm không được, giết người quá mức bình thường. Bọn hắn muốn đem Cao Huy cứu ra, có thể là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cao Huy loại này hồ ly nếu bị phóng ra, còn muốn bắt được, sợ là thế so với lên trời, Tiềm Long đại đội không nhất định có thể cam tâm thả người. Đây không phải nói Tiềm Long đại đội không có nhân tính, mà là bọn hắn khẳng định phải cân nhắc lợi hại. Nhìn bên ngoài, những côn đồ này ép buộc gần 200 nhân, nhất định là muốn đem hiểu cứu con tin đặt ở phía trước nhất. Nhưng là, nếu quả thật thả Cao Huy, lại có bao nhiêu nhân sẽ chết ở trên tay hắn, lại có bao nhiêu nhân sẽ chết tại đây cái quốc tế tổ chức phạm tội trên tay. Cho nên Tiềm Long đại đội khẳng định phải cân nhắc lợi hại. Nhưng là những côn đồ này, sợ là đợi không được lâu như vậy. Tốt, ta đây liền liên hệ cảnh sát, tìm tới người này sau lập tức đem cho các ngươi. Thiên Nhu tiếp nhận ảnh chụp, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ cần đám này lưu manh có yêu cầu liền tốt. Không sợ bọn họ có yêu cầu, liền sợ bọn họ không yêu cầu. Một phương diện khác, cảnh sát tăng phái đại lượng cảnh lực, xảy ra lớn như vậy sự tình, có thể so với lần trước đoạt cướp ngân hàng còn nghiêm trọng hơn nhiều. ngoại trừ cảnh sát, giám ban lãnh đạo cũng cơ hồ đến hơn phân nửa, chuyện này nếu là giải quyết không tốt, toàn bộ Hoài Hải thị ban lãnh đạo sợ là muốn toàn bộ đều đến thay thế đi. Thiên Nhu ra trường, lập tức đem chuyện này phản ứng đi lên. Lúc này Vương Minh Sinh cũng trình diện, nhìn thấy Tiền Nhu cũng không lo được hỏi nàng vì sao lại tới nơi này, vội vàng toàn lực điều tra người này. Thời gian tại từng chút trôi qua, toàn bộ hệ thống công an đang toàn lực vận hành, nhưng lại hoàn toàn không vậy tra được người này. Tiên cục, đám này lưu manh không phải là đang đùa chúng ta đi. Vương Minh Sinh cau mày, bọn hắn hệ thống công an nghĩ tìm một người còn không phải vài phút sự tình, nhưng bây giờ tra lâu như vậy vậy mà chút đầu mối nào đều không tra được, đừng nói là phạm tội ghi chép, liền nam nhân này thân phận đều tra không được. Hẳn là sẽ không được xưng tiền cục là một gã 50 tuổi ra mặt nam nhân, hắn vóc dáng rất cao, dáng người cũng so sánh khôi ngô. Chính là Tiền Nhu phụ thân, Tiền Minh Hoa. Ngươi có hỏi qua quân đội sao? Ngươi nói là người bên kia. Vương Minh Sinh sửng sốt một chút. Tiền Minh Hoa nhẹ gật đầu, đám này lưu manh đều là võ trang đầy đủ, hơn nữa trang bị tinh lương, rất rõ ràng là có tổ chức. Bọn hắn không tiếc bắt cóc trường học, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là vì cứu một người nhân. Như vậy người này khẳng định phi thường không đơn giản, nếu như chúng ta tra không được người này, ta nghĩ rất có thể là bên kia bắt. Vương Minh Sinh nhẹ gật đầu, cảm thấy Tiền Minh Hoa nói có đạo lý. Tốt, ta lập tức liền liên hệ người bên kia, chứng thực một chút nhìn xem. Rất nhanh, Vương Minh Sinh liền liên hệ với bên kia, xác nhận tin tức. Tiên cục, đã trải qua xác định, người này đúng là bên kia bắt. Vương Minh Sinh sắc mặt rõ ràng có chút không tốt lắm. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn nhanh đưa nhân mang tới. Tiền Ninh Hoa nói ra, chương 137, đặt mình vào nguy hiểm. Bọn hắn nói chuyện này cần kiểm tra đo một cái, để cho chúng ta trước kéo dài thời gian, tốt nhất có thể đem người chất giải cứu ra. Vương Minh Sinh sắc mặt khó coi nói ra. Cái gì? Còn muốn suy tính? Suy tính cái gì? Có cái gì so nhiều người như vậy chất tính mệnh còn chuyện trọng yếu cần suy tính? Tiền Ninh Hoa nghe vậy, hỏa khí liền bùng phát. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, bên kia làm việc xưa nay đã như vậy. Người ta điểm xuất phát chỉ có quốc gia, mọi chuyện đều sẽ lấy ích lợi quốc gia làm ưu tiên, bình thường là có liên quan ích lợi quốc gia sự tình, còn lại cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Tra được đám này lưu manh muốn tìm người, có thể lại không có cách nào sẽ nhân mang tới, cảnh sát cũng là không có cách. Gọi đặc công lập tức tập hợp. Tiền Ninh Hoa biết rồi, hiện tại không thể hao tổn nữa, nhất định phải dành thời gian hiểu cứu con tin. Thế nhưng là Tiền Ninh Hoa phát hiện, sự tình xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Căn cứ trường học vị trí địa lý, đặc công rất nhanh bố trí mấy loại phương án, nhưng kết quả toàn bộ đều không làm được, đám này lưu manh phong tỏa toàn bộ khả năng len lén lẻn vào trường học lộ tuyến, tại một lần cuối cùng thử nghiệm thời điểm thậm chí bị phát hiện. Rất nhiều đặc công đều bị tổn thương, bị mang đến bệnh viện. Lần này hành động, giống như chọc giận tới những côn đồ này, bọn hắn tuyên bố muốn giết chết một nửa con tin. Tiên cục, không được chúng ta liền từ chính diện cường công đi. Vương Minh Sinh một mặt sốt ruột nói ra. Không được. Cường công lời nói con tin làm sao bây giờ? Tiền Ninh Hoa lắc đầu. Vương Minh Sinh gặp Tiền Ninh Hoa không đồng ý, tiếp tục nói ra, có thể là tiếp tục như vậy, con tin còn không giống nhau đều bị bọn hắn giết, chúng ta bây giờ cường công, nói không chừng làm sao sẽ cứu một chút đi ra. Tiền Ninh Hoa phủ định nói, không được, chúng ta không chỉ có muốn đối con tin phụ trách an toàn, cũng muốn cân nhắc đến đặc công an toàn. Ngươi làm như vậy có lẽ thực có thể cứu ra một số người chết, nhưng chúng ta cũng tương tự muốn hy sinh đại lượng cảnh lực. Hơn nữa phong hiểm thực sự quá lớn, làm không cẩn thận nhân không cứu ra, sẽ còn để cho chúng ta đồng chí hy sinh vô ích. Thế nhưng là chẳng lẽ muốn nhìn lấy những côn đồ này nhóm lạm sát kẻ vô tội sao? Vương Minh Sinh cắn răng. Ta lại vào đi, cùng những người này nói chuyện. Lúc này Tiền Nhu đi lên. Hồ nháo, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, mau về nhà. Tiền Ninh Hoa xem xét là nữ nhi của mình, lập tức trừng nàng một chút. Ta không quay về. Tiền Nhu quật cường nói ra. Một sẽ tự nhiên sẽ có chuyên gia đàm phán đi kéo dài thời gian, còn chưa tới phiên ngươi. Tiền Ninh Hoa nghiêm nghị nói. Vương Minh Sinh thấy thế cũng đi theo nói ra, Tiền Nhu, ngươi bây giờ còn đang tạm thời cách trước xử lý giai đoạn, nghe Tiền Cục lời nói, mau về nhà. Tất cả mọi người là một cái đầu há miệng, chuyên gia đàm phán chẳng lẽ liền so người bình thường thêm một cái miệng. Trước đó chính là ta cùng đám này đám bắt cóc nói yêu cầu, hiện tại ta lại đi, bọn hắn nhất định sẽ đối với ta buông lỏng cảnh giác. Nếu là đổi thành người xa lạ, nói không chừng còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiền Nhu quật cường rất, nếu nàng tán đồng hoặc là quyết định sự tình, coi như tám đầu trâu đều kéo không trở lại. Tiền Linh Hoa cũng biết mình nữ nhi tính khí này, hiện tại để cho nàng về nhà là tuyệt đối không có khả năng. Nếu là phái người coi chừng Tiền Nhu, ba năm cái nam nhân chưa hẳn có thể làm. Giám rất nhiều lãnh đạo chủ yếu đều ở đây, nếu Tiền Nhu chuyện nháo lên cũng không quá hảo kết thúc, hơn nữa Tiền Nhu nói cũng đúng, so với chuyên gia đàm phán, nàng đúng là càng người tốt hơn tuyển. Có thể Tiền Linh Hoa mặc dù là công an lãnh đạo, nhưng cùng lúc cũng là một vị phụ thân, để nữ nhi của mình bước lên nguy hiểm lớn như vậy, hắn tự nhiên là cực kỳ không bỏ được. Giống như nhìn ra Tiền Linh Hoa ý nghĩ, Tiền Nhu nói ra, Tiền Cục trưởng, coi như ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vào. Hiện tại mỗi chậm trễ một giây đồng hồ, người bên trong chất liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, bọn hắn nói muốn giết một nửa con tin, tuyệt đối không phải lại nói cười, nếu thực tiến hành đổ sát, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tiền Linh Hoa khẽ thở một hơi, hắn xác thực không bỏ được để nữ nhi đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng là thân phận của hắn cục trưởng công an, nữ nhi của hắn thân là công an cảnh sát, vì là liền là thủ hộ dân chúng an toàn, hiện tại bách tính chính cần bọn hắn đi giải quyết, bọn hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Nhường ngươi đi cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi phải bảo đảm, tuyệt đối không thể cùng lưu manh có chỗ xung đột, tuyệt đối không làm bất luận cái gì không vậy 100% nắm chắc sự tình. Thiên Linh Hoa biểu lộ nghiêm túc nói ra, đây cũng không phải là diễn tập, mà là súng thật đạn thật, tùy thời tùy chỗ đều có nguy hiểm tính mạng, không thể qua loa nửa phần. Cái này đương nhiên, ta cam đoan. Thiên Nhu trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi mang lên thanh thương này. Thiên Linh Hoa đem chính mình súng lục đưa cho Thiên Nhu. Tiền Nhu cũng không có nhận qua tay thường, không cần, đợi chút nữa ta đi vào, bọn hắn nhất định sẽ soát người, nếu như phát hiện ta mang súng ngắn, phản ngược lại không tiện. Tiền Cục, cái này không ổn đâu. Vương Minh Sinh coi là Tiền Linh Hoa sẽ cho người bắt đi Tiền Nhu, không nghĩ tới thực phái nàng đi. Tiền này Nhu thế nhưng là Tiền Linh Hoa nữ nhi, cái này người làm cha vậy mà phái nữ nhi của mình đi đặt mình vào nguy hiểm. Vương Minh Sinh tự hỏi, nếu là đổi lại hắn có thể làm không được. Lão Vương, Nhu Nhu đứa nhỏ này ngươi nhìn nàng lớn lên, cái này tính bướng bỉnh vừa lên đến, ai cũng ngăn không được, hơn nữa nàng thân là công an cảnh sát, có dạng này giác ngộ, ta đây cái làm cha, không thể bởi vì chính mình tự tư ngăn đón nàng. Đưa mắt nhìn Tiền Nhu hướng đi cửa trường, Tiền Linh Hoa khẽ thở một hơi. Tiền Nhu mới vừa đi tới cửa trường, hai thằng ba lập tức liền nhắm ngay nàng. Chúng ta có thể nói lại sao? Tiền Nhu ung dung không nổi, mặt mỉm cười hỏi. Hai tên lưu manh liếc nhau một cái, sẽ Tiền Nhu để vào. Bất quá lại không thể thiếu một phen kiểm tra. Ngươi lại tới làm cái gì? Lưu manh đầu mặt trông thấy Tiền Nhu về sau, giống như lộ ra hơi không kiên nhẫn. Các ngươi làm cảnh sát, đều là như vậy nói không giữ lời, không biết xấu hổ sao. Tiền Nhu nghe vậy, bao nhiêu có vẻ hơi xấu hổ, nhưng sắc mặt lại khôi phục rất nhanh bình thường. Thật có lỗi, vừa rồi hành động là đặc công bên kia lãnh đạo tự tiện hạ đạt, ta cam đoan đón lấy bên trong sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình, các ngươi muốn tìm tới nhân chúng ta đã trải qua tra được. Nhưng là hắn bây giờ bị giam giữ tại vùng ngoại ô quân đội, dù là lập tức thả người, sợ là đến nơi này cũng phải đến một hồi. Cho nên có thể hay không nhờ các ngươi an tâm chớ vội, không nên thương tổn con tin. Cô nàng, ngươi nói cái gì chính là cái đó, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Cầm đầu lưu manh một mặt cười lạnh, như vậy đi, cho chúng ta tiếp thông điện thoại, ta để chính thai nghe được cao huy thanh âm, ta liền tin tưởng các ngươi. Tiền Nhu nghe vậy, tối kêu không tốt, cái này tên côn đồ đầu mục thực khôn khéo rất. Ta bây giờ lập tức liền đi truyền đạt. Không có cách nào Tiền Nhu chỉ có thể dựa theo Lưu Manh đưa yêu cầu truyền đạt. Bây giờ có thể kéo một giây đồng hồ là thời gian, liền phải kéo một giây đồng hồ thời gian. Tiền Nhu vừa mới chuyển thân, muốn rời khỏi, nhưng lại bị ngăn cản. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía thủ lĩnh. Có ý tứ gì? Chỉ là truyền một lời, không cần phiền toái như vậy. Lưu Manh thủ lĩnh vừa nói, vây vây tay, bên cạnh Lưu Manh trực tiếp lấy ra một cái tay. Ngươi gọi điện thoại truyền đạt liền tốt. Nói cho bọn hắn ta muốn cầu cùng Cao Huy thông điện thoại, nếu như nghe không được Cao Huy thanh âm, mỗi qua 10 phút, ta liền sẽ giết một tên con tin. Chương 138, nhìn không được. Lưu Manh thủ lĩnh làm như thế, rất rõ ràng là dự định lưu lại Tiền Nhu làm con tin. Tiền Nhu không có cách nào, chỉ có thể nhận lấy điện thoại di động, sẽ nơi này sự tình phản ứng ra ngoài. Cùng Cao Huy thông điện thoại. Cái này là tuyệt đối không có khả năng, không nói trước Tiềm Long đại đội bên kia có thể hay không cho phép. Coi như cho phép lại như thế nào, kết quả còn không phải như vậy, Cao Huy không thả ra được, Lưu Manh là tuyệt đối sẽ không tan học trường học những con tin này. Tiền Nhu bên này đem tin tức truyền ra ngoài, thế nhưng là qua 10 phút, vẫn không có một chút đáp lại. Xem ra cảnh sát các ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ. Lưu Manh thủ lĩnh tùy tiện bắt một tên đệ tử, đem hắn đẩy tới một tên khác Lưu Manh trong ngực, kéo tới cửa trường, ngay trước cảnh sát mặt đập chết. Người này Lưu Manh ngay vậy, lập tức nắm lấy người học sinh này liền hướng mặt ngoài kéo. Người này tên khoa học rất rõ ràng 10 phần sợ hãi, liều mạng gọi, dãy rua, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Chờ một chút. Thiên Nhu thấy thế, lập tức chạy lên trước, sẽ Lưu Manh ngăn lại. Chờ một chút, đợi thêm 10 phút liền tốt, xin nhờ. Lưu Manh thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, ngươi cho chúng ta đây là cái gì? Tiểu hài tử đóng vai mọi nhà. Ta đã cho cảnh sát các ngươi rất nhiều lần cơ hội, có thể là các ngươi một mà tiếp, tái nhi tam nói không giữ lời, 10 phút giết một người, cùng trực tiếp giết chết một nửa, ngươi tới tuyển. Bịch. Tiên Nhu thấy thế trực tiếp quỳ trên mặt đất, ta nhờ ngươi, nhờ các ngươi. Ta tin tưởng ở đây nhân đều cũng có huynh đệ tỷ muội hoặc là có vợ con lao tiểu, nếu như các ngươi người bên cạnh, hoặc là các ngươi thân nhân sắp mặt sắp tử vong, các ngươi sẽ là dạng gì tâm tình đây, suy bụng ta ra bụng người, cầu cầu các ngươi, lại cho 10 phút thời gian. Nữ nhân, ngươi theo chúng ta một đám người liều mạng nói nhi nữ tình trường, không phải là đang nói dẫn đi. Cầm đầu Lưu Manh nhìn lấy Tiên Nhu, không khỏi cười ha ha, cái khác Lưu Manh cũng cười theo. Nhưng mà tiếng cười qua đi. Lưu Manh thủ lĩnh đột nhiên trên dưới đánh giá Tiên Nhu, lửa nóng ánh mắt không e dè. Xem ở dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy trên mặt mũi, ta cho ngươi cái ưu đãi, chỉ cần ngươi đồng ý cởi quần áo, thoát một kiện, ta liền cho thêm ngươi một phút thời gian, như thế nào? Tiên Nhu đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nàng khi nào chỗ nào bị qua làm nhục như vậy, nếu là đổi lại bình thường, dám nói ra lời như vậy để sợ là cũng sớm đã đứt tay đứt chân. Nhưng là giờ này khắc này, Tiên Nhu lại là giận mà không dám nói gì, mặc dù tức giận vô cùng. Nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu trận mắt đối mặt, không chỉ có nàng không tốt đẹp được, những con tin này cũng không tốt đẹp được. Không muốn thoát cũng không quan trọng, lao tử lại không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân, đem học sinh này kéo ra ngoài đập chết. Lưu Manh thủ lĩnh khoát tay áo. Thủ hạ Lưu Manh mới vừa muốn động thủ, Tiên Nhu cắn răng, ta thoát. Hai chữ này, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Tiên Nhu vừa nói, bắt đầu giải khai áo cúc áo. Bởi vì thời tiết đã bắt đầu chuyển nóng. Cho nên Tiền Nhu hiện tại ăn mặc cũng không nhiều, theo cúc áo từng chút bị giải khai, Tiền Nhu trước ngực một đôi to lớn mượt mà chi vật trực tiếp bắn ra ngoài, mặc dù cáo bờ ra, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng che kín bộ phận, đến mức mảng lớn tuyết bạch đều lộ ra đi ra. Ngay sau đó, Tiền Nhu lại cởi bỏ quần, tuyết bạch chân dài lập tức liền hoàn toàn hiện lộ ở tại bên ngoài. Hắc sắc lôi tia bên cạnh tiểu nội nội lộ ra gợi cảm lại mê người, để cho người ta nhịn không được đem ánh mắt rơi ở phía trên. Từng đợt xấu hổ hổ thẹn cảm giác tràn ngập Tiền Nhu trong lòng, nàng một vòng tay ôm ở ngực, một cái tay khác đặt ở giữa hai chân, tận khả năng ngăn che bản thân lộ ra ánh sáng trình độ, nhưng lại không biết nhìn như vậy đi lên càng thêm mê người. Tiền Nhu làm xảy ra lớn như vậy hy sinh, có thể kết quả lại chỉ đổi lấy 2 phút thời gian. Những côn đồ này tham lam nhìn lấy Tiền Nhu thân thể, 2 phút sau, thủ lĩnh trêu tức nhìn lấy Tiền Nhu, tốt, 2 phút đã đến. Ngươi là tiếp lấy thoát, vẫn là muốn nhìn giết người biểu diễn. Tiên Nhu thân thể đều đi theo run lên. Để cho nàng nói tiếp thoát y gì hết. Nói đùa cái gì? Hiện tại chỉ mặc bờ giả cùng đồ lót, nàng làm sao sẽ quyền đương mình ở bờ biển, lại cởi xuống, vậy coi như hoàn toàn bị thấy hết. Tiên Nhu biết rồi, lại thoát, liền sẽ cho nàng mang đến vĩnh viễn không thể xóa nhòa sỉ nhục ký ức. Thế nhưng là không thoát, những con tin này làm sao bây giờ? Đang lúc Tiên Nhu lưỡng nan thời điểm, Diệp Tinh đứng lên. Hắn lúc đầu không muốn nói chuyện, có thể thật sự là nhìn không được. Ta nói các ngươi đám này đại lao ra làm sao sẽ muốn chút mặt à, khi dễ một cái như vậy nữ sinh, chẳng lẽ rất có cảm giác thành công. Diệp Tinh như thế vừa đứng lên, lập tức liền hấp dẫn tất cả ánh mắt. Là ngươi. Tiên Nhu liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Tinh, nàng mới nhớ tới, Diệp Tinh cũng là 10 học sinh trung học. Đối với Diệp Tinh ấn tượng, tại Tiên Nhu trong mắt chỉ có 4 chữ, vô cùng gay go. Người này mặc dù vẫn là học sinh, nhưng lại đánh nhau hầu đả, thậm chí còn tham dự đoạt cướp ngân hàng. Vốn nên bị hình phạt nhân, lại vẫn cứ mỗi lần đều có người có thể bảo đảm hắn đi ra. Trọng yếu nhất là, gia hỏa này mỗi lần đều đùa giỡn nàng. Cho nên đối với Diệp Tinh, coi như hóa thành trò, Tiền Nhu cũng sẽ nhớ. Dạng này gia hỏa, vậy mà lại vào lúc này đứng ra. Chẳng lẽ là tại thay nàng giải vây? Cái này sao có thể? Tiền Nhu có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Tinh, lúc này, một tên lưu manh sẽ Diệp Tinh kéo ra ngoài, trực tiếp dùng súng lục chống đỡ hắn huyệt thái dương. Tin hay không, lão tử một thương đánh nổ ngươi đầu. Diệp Tinh. Trong đám người, Chu Tịnh nhịn không được hô một câu Diệp Tinh danh tự. Nàng dọa sợ, lúc này Diệp Tinh đứng ra, không phải là tìm chết sao. Tống Man cầm thấy thế hung hăng bấm một cái Chu Tịnh đuổi. Nha đầu này, là sợ người khác nhìn không ra nàng cùng Diệp Tinh rất quen thuộc sao, lúc này kêu thành tiếng, không phải đang cấp Diệp Tinh thêm phiền. Chu Tịnh quái kêu một tiếng, mặc dù không biết Tống Man cầm tại sao phải bóp nàng, nhưng vẫn là lập tức ngậm miệng lại. Các ngươi dám bắt cóc trường học, ta rất bội phục ngươi đảm lượng, nhưng khi dễ như vậy một nữ nhân, ta là tuyệt đối xem thường các ngươi, nghị thoáng thương cứ nói tốt, ta nếu là một chút nhíu mày, theo họ ngươi. Diệp Tinh mười phần khinh thường nói ra. Tiểu tử, rất có đảm lượng a. Lưu Manh thủ lĩnh ra hiệu thủ hạ Lưu Manh để xuống xuống, hướng phía đám người đi đến. Ngươi nói đúng, khi dễ nữ nhân, rất để cho người ta xem thường, nhưng là con người của ta liền thích khi dễ nữ nhân a, càng là xinh đẹp nhân nữ theo ta càng nghĩ muốn khi dễ. Lưu Manh thủ lĩnh vừa nói, một tay lấy Chu Tịnh tóm lấy. Chu Tịnh nhọn kêu một tiếng, một mặt bất lực nhìn về phía Diệp Tinh. Nữ nhân này vừa rồi hâu ngươi một tiếng, ta nhớ nàng quan hệ với ngươi sợ là phi thường không tầm thường đi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh nhìn lấy Lưu Manh thủ lĩnh, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Không làm gì, ta hiện tại chỉ muốn giết nàng. Lưu Manh thủ lĩnh vừa nói, trực tiếp dắt lấy Chu Tịnh liền đi. Chờ một chút. Diệp Tinh tiến lên một bước, la lớn. Ẩm. Lưu Manh thu về chính phải một thương. Chương 141, hành động. Một tiếng súng vang, Chu Tịnh trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Nàng biết rồi điều này đại biểu cái gì. Diệp Tinh chết rồi, bị bắn chết. Trong chớp nhoáng này, Chu Tịnh nước mắt rơi như mưa. Cùng Diệp Tinh ở chung từng màn, trong nháy mắt như là phim đèn chiếu một dạng tràn đầy Chu Tịnh toàn bộ não hải. Tất cả đều là từ Trương Tân Vũ tổ chức lôi đài thi đấu bắt đầu. Nàng vì trốn tránh Trương Tân Vũ truy cầu, tiếp theo dắt Diệp Tinh tay, cuối cùng để Trương Tân Vũ ghi hận Diệp Tinh, khắp nơi đi tìm Diệp Tinh phiền phức. Về sau La Lâm cùng với nàng thổ lộ, lại là Diệp Tinh ra mặt, làm nàng tấm mục. Sau đó, Diệp Tinh tận tâm tận lực giúp nàng học bù, có thể nàng liền một miếng cơm đều không để Diệp Tinh ăn được. Mà bây giờ, lại là nàng qua loa chủ quan, để Diệp Tinh thân hãm linh luân. Nàng rốt cuộc minh bạch vừa mới Tống Man Cầm tại sao phải bóp nàng. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, ngày đó nàng sẽ không lại dắt Diệp Tinh tay, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng muốn tự tay làm một bữa cơm cho Diệp Tinh ăn, nếu như thời gian có thể đảo lưu. Đáng tiếc trên cái thế giới này không vậy, nếu như, thời gian cũng sẽ không đảo lưu. Tiên Nhu sững sờ nhìn lấy cửa trường phương hướng, nàng rất là không hiểu, cái này Diệp Tinh tại sao sẽ như vậy làm. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng Diệp Tinh hoàn toàn không giống, có lẽ là nàng căn bản không hiểu rõ Diệp Tinh. Nghe được súng vang lên, Chu Hàm Nhụy trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, mặc dù Diệp Tinh nói cho nàng không phải đứng lên, không nên khinh cử vọng động. Thế nhưng là giờ khắc này, Chu Hàm Nhụy tâm lại như bị một thanh mũi tên bắn trúng, loại đau khổ này cảm giác, để thân thể nàng không tự chủ được run rẩy lên, cả người thật giống như đã mất đi trong đời đồ trọng yếu nhất, không tự chủ được gào khóc đứng lên. Giờ phút này, Tống Man Cầm vành mắt cũng đỏ lên, nhưng nàng lại tại cực kỳ gắng sức kiềm chế, không để cho mình chạy xuống một giọt nước mắt. Vừa mới Diệp Tinh để cho nàng không nên khinh cử vọng động, nàng tin tưởng Diệp Tinh nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ. Uy, các ngươi có cảm giác hay không có chút kỳ quái? Đúng lúc này, trông coi con tin một tên lưu manh có chút nhíu mày, nhìn về phía ba người khác. Thế nào? Ba người khác đồng thời nhìn về phía người này lưu manh. Người này lưu manh nói ra, vừa rồi súng vang lên các ngươi không cảm thấy có chút không đúng sao? Bị ngươi nói như vậy, tựa như là có chút. Một tên khác lưu manh nói ra. Khoan hay nói, vừa rồi một thương kia, có chút. Có điểm giống đánh hụt. Bốn người cơ hồ chăm miệng một lời nói ra. Đánh hụt. Thiên Nhu nghe vậy hơi sững sờ. Xác thực, vừa rồi cái kia một tiếng súng vang xác thực nghe vào cảm giác có một chút kỳ quái, có chút giống là không có đánh trúng mục tiêu, nhưng cũng không thể xác định chính là đánh hụt, chỉ cần người cầm súng cùng mục tiêu khoảng cách hơi xa một chút, liền sẽ có hình dáng này hiệu quả. Cho nên, rất có thể là Lưu Manh thủ lĩnh đem Diệp Tinh dồn đến cửa trường học, sau đó hắn lo lắng ngoài cửa cảnh sát, cho nên lấy phòng ngừa vạn nhất, lùi về phía sau mấy bước mới nổ súng, liền sẽ có dạng này hiệu quả. Tiên Nhu cũng không biết, những côn đồ này sở dĩ sẽ cảm thấy như vậy, là bởi vì hắn nhóm lao đại thường xuyên sẽ giết con tin, hơn nữa hắn giết con tin thời điểm có một cái thói quen, liền là ưa thích dùng thường trực tiếp chống đỡ con tin huyệt thái dương, sau đó một súng bắn bể đầu. Dùng lao đại bọn họ lời nói giảng, một súng bắn bể đầu trong nháy mắt, trong đầu huyết dịch sẽ trực tiếp lóe ra, cái loại cảm giác này là một loại cực hạn thể nghiệm, cho nên hắn phi thường yêu thích làm như vậy. Lưu Manh đầu lĩnh ưa thích làm như thế. Những côn đồ này cũng tự nhiên nghe quen nổ đầu thanh âm, lần này nhưng không có phát ra loại kia thanh âm, bọn hắn đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Không qua bao lâu thời gian, từ trường học cửa nhỏ bên kia truyền đến rất kịch liệt súng vang lên tiếng. Mẹ, đám cảnh sát này, vậy mà còn không thành thật. Một tên lưu manh chửi bới nói. Cửa nhỏ phụ cận thỉnh cầu trợ giúp, cửa nhỏ phụ cận thỉnh cầu trợ giúp. Đúng lúc này, tất cả lưu manh trên người bộ đàm đều đã nhớ tới. Bốn người các ngươi cần phải xem trọng con tin. Chúng ta đi nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghe thế tiếng sốt ruột kêu cứu, ngoại trừ trông coi con tin cái này bốn tên lưu manh bên ngoài, còn lại lưu manh đều đi cửa nhỏ. Tại sao ta cảm giác là lạ ở chỗ nào? Trông coi con tin một tên lưu manh nghĩ nghĩ. Cảnh sát làm sao đột nhiên liền từ cửa nhỏ nơi đó phát động tiến công, chẳng lẽ lại là kế điệu Hồ Ly Sơn, nghĩ đem chúng ta nhân dẫn đi qua, sau đó bọn hắn lại từ địa phương khác tiến công, nghĩ phải xuất kỳ bất ý, triệt để phá tan chúng ta. Ha ha. Một tên khác lưu manh nghe vậy cười nói, chỉ cần chúng ta bốn cái có thể coi chừng những con tin này, coi như những cảnh sát kia ẩn vào đến lại như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn liền nhiều như vậy thầy trò mệnh cũng không cần. Người này lưu manh nghĩ nghĩ nói ra, ta vẫn cảm thấy có chút không ổn, như vậy đi. Ta áp một tên con tin đi qua, ta cũng không tin những cảnh sát kia nhìn thấy con tin còn dám cường công. Hảo. Còn lại mấy tên lưu manh nhao nhao đồng ý cái chủ ý này. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Tinh. Tống Man cầm nhìn thấy Diệp Tinh, kém một chút kinh hỉ kêu đi ra. Diệp Tinh không có việc gì, Diệp Tinh quả nhiên không có việc gì. Chu Tịnh, vướt vướt khóc sưng đỏ con mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy hướng đi tới bên này Diệp Tinh. Là nàng quá mức hối hận, cho nên xuất hiện ảo giác sao? Vẫn là Diệp Tinh thật không có sự tình. Diệp Tinh. Chu Hàm Nhụy nhìn thấy Diệp Tinh, trực tiếp đứng lên. Giờ khắc này, nàng thậm chí quên đi bản thân còn tại bị bắt cóc, quên đi bản thân vẫn là lao sư thân phận, hướng thẳng đến Diệp Tinh vọt tới. Mấy tên lưu manh không vậy ngăn đón Chu Hàm Nhụy, hoặc là có thể nói bọn hắn quá mức kinh ngạc, thậm chí quên ngăn đón Chu Hàm Nhụy. Chu Hàm Nhụy liều lĩnh trực tiếp nhào vào Diệp Tinh trong ngực, như là hài tử, khóc giống lên. Không sao, nhị nhị, ta không sao. Diệp Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Hàm Nhụy phía sau lưng, nhỏ giọng an ủi. Cảm nhận được Diệp Tinh ấm áp ôm ấp, Chu Hàm Nhụy tâm lập tức trầm ổn thật nhiều. Tất cả mọi người nhìn lấy đây, lão sư. Diệp Tinh nhẹ nói nói. Chu Hàm Nhụy thân thể khẽ run lên, cái này mới phản ứng được, hiện tại bọn hắn còn bị bắt cóc đâu. Bản thân vọng động như vậy, sợ là tất cả mọi người nhìn thấy đi. Nhìn thấy liền nhìn thấy, dù sao Diệp Tinh không có việc gì, so cái gì đều mạnh. Uy, ngươi tại sao trở lại? Lão đại của chúng ta đâu? Bốn tên lưu manh chấn kinh sau khi, đồng thời giơ súng lên, nhắm ngay Diệp Tinh. Nhị nhị, trước cách ta xa một chút. Diệp Tinh vừa nói, sẽ còn ôm nàng Chu Hàm Nhụy đẩy đi ra. Đồng thời giơ hai tay lên, làm dáng đầu hàng, cười nhẹ nhàng đối với bốn người này nói ra, vừa mới ta đã cùng các lão đại của ngươi đã đạt thành hiệp nghị, ta gia nhập các ngươi. Hiệp giúp đỡ bọn ngươi sẽ số 6 đầu mục an toàn tiếp trở về. Bốn người nghe vậy, hơi sững sờ, không khỏi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Lão đại bọn họ sẽ để cho một cái mâu đầu tiểu tử gia nhập bọn hắn. Nói đùa cái gì? Nhưng nếu như không phải thật sự, tiểu tử này như thế nào lại biết rồi Cao Huy là tổ chức số 6 đầu mục, nhưng là bọn họ xưa nay sẽ không nói số mấy đầu mục xưng hô như vậy. Ngay tại bốn người có chút ngây người như thế trong nháy mắt, Diệp Tinh trực tiếp xuất thủ, cổ tay rung lên. Bốn cái ba cạnh châm liền xuất hiện ở Diệp Tinh trong tay, ngay sau đó trực tiếp bắn về phía bốn người cổ họng. Chương 142, một thương. Phúc, 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 phúc. Lấy Diệp Tinh hiện tại tu vi, ba cạnh châm tốc độ sát thực không so được đạn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tránh thoát. Trong điện quang hỏa thạch, cái này bốn tên lưu manh toàn bộ ngã xuống đất, bốn người toàn bộ bị Diệp Tinh dùng ba cạnh châm xuyên qua cổ họng, một mệnh ô hô. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Những côn đồ này trên cổ đều cắm một cây ba cạnh châm, máu tươi theo trên cổ chảy xuống, rất nhanh liền nhiễm đỏ mặt đất. Mọi người dù sao đều là mười mấy tuổi học sinh, cơ hồ cũng không trải qua bao nhiêu thế sự, nhìn thấy trước mắt một màn trong lòng tự nhiên đều có chút không tự chủ được sợ hãi. Tống Man cầm tâm cũng là run lên, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục lại. Diệp Tinh, ngươi không sao chứ? Bước nhanh đi vào Diệp Tinh bên người, Tống Man cầm đau lòng nhìn lấy Diệp Tinh bả vai thụ thương địa phương, Diệp Tinh lại thế nào lợi hại? Cũng là phàm nhân thân thể, chúng đạn khẳng định rất đau. Man tỷ, ta không sao. Diệp Tinh mặt mỉm cười lắc đầu, hắn đã trải qua dùng linh lực phong bế kinh mạch, đã ngừng lại đổ máu, đợi chút nữa chỉ cần lấy viên đạn ra liền tốt. Diệp Tinh Chu Tịnh là cái thứ hai xông lại ôm lấy Diệp Tinh nhân, nàng ôm Diệp Tinh, nhất thời liền như đứa bé con đồng dạng gào khóc khóc giống lên, hoàn toàn không để ý còn ở bên cạnh Tống Man cầm. Một bên khác, Chu Hàm Nhụy vốn định muốn đi qua, khi nàng nhìn thấy Chu Tịnh ôm lấy một màn này thời điểm, lại dừng bước lại. Tiên Nhu có chút chấn kinh nhìn lấy nằm trên mặt đất đã trải qua biến thành bốn bộ thi thể bọn cướp, trong nháy mắt dùng bốn cái ba cạnh châm giết chết bốn người, nàng Tiên Nhu tự hỏi làm không được, tin tưởng trên đời này chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được đến. Cái này Diệp Tinh đến tột cùng là ai? Lúc này Tiên Nhu đối với Diệp Tinh ấn tượng đã trải qua không giống trước đó như vậy ác liệt, chiếm lấy ngược lại là hết sức tò mò, càng phát giác Diệp Tinh thập phần thần bí. Mọi người không nên hoảng loạn, nghe ta chỉ huy. Tiên Nhu rất nhanh từ chấn kinh ở trong khôi phục lại, cái này Diệp Tinh rốt cuộc là thân phận gì, nàng sớm muộn đều có thể điều tra rõ ràng, việc cấp bách là hiểu cứu con tin, mặc dù cái này bốn cái trông coi con tin lưu manh đã chết, nhưng còn lại lưu manh còn tại muốn trong nội viện, nếu là mọi người chạy loạn, nói không chừng sẽ rất nguy hiểm. Thân là nữ cảnh sát, Tiên Nhu có một loại âm vang khí thế, nàng một câu hô lên, chung quanh lập tức an tĩnh không ít. Thấy mọi người đều đàng hoàng xuống tới, Tiên Nhu lúc này mới hướng đi Diệp Tinh. Gặp Chu Tịnh còn tại ôm Diệp Tinh nức nở, nàng nhẹ ho hai tiếng, có chút có một chút xấu hổ hỏi, Diệp Tinh, cửa trường học những tên côn đồ kia thế nào? Đã bị xử lý xong, tiền cảnh quan, chúng ta bây giờ tổ chức mọi người ra bên ngoài rút lui, chỉ muốn rời khỏi sân trường, chúng ta liền an toàn. Diệp Tinh vừa nói, đồng thời nhu hỏa vỗ vỗ Chu Tịnh. Chu Tịnh giờ phút này mặc dù từng phút từng giây cũng không muốn cùng Diệp Tinh tách ra, nhưng nàng lại biết lúc này cũng không phải là nũng nịu thời điểm. Cùng Chu Tịnh tách ra, Diệp Tinh cùng Tiền Nhu hai người một khối tổ chức mọi người hướng phía ngoài cửa trường hướng. Ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một tiếng súng vang, một viên đạn trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tinh thần thức phạm vi bên trong. Hắn vừa định phải tránh, lại kinh ngạc phát hiện viên đạn này tốc độ vậy mà mau hơn hắn thần thức. Ngay sau đó, đạn trực tiếp đánh vào Diệp Tinh phía sau lưng. Trong chốc lát, Diệp Tinh thần thức lập tức đi theo tan rã. Diệp Tinh. Chu Tịnh cùng Tống Man cầm đều là theo chân Diệp Tinh song song đi. Nghe được súng vang lên sau giật nảy mình, sau đó tự nhiên vô ý thức nhìn về phía Diệp Tinh, kết quả lại phát hiện Diệp Tinh lại trúng thương. Chương 143, không cần. Cùng lúc trước khác biệt, lần này, Diệp Tinh trực tiếp té ngã trên đất, phía sau máu một cỗ xuất hiện, rất nhanh liền đem hắn phía sau lưng nhiễm đỏ. Diệp Tinh liều mạng sẽ đã bắt đầu tan rã thần thức ngưng tụ lại, theo trước đó đạn bắn tới phương hướng quét tới, chỉ thấy tại giáo học lâu sân thượng đứng đấy một già một trẻ, ít ước chừng hai là 6-7 tuổi bộ dáng, ngũ quan tinh xảo. Nhưng lại có vẻ hơi âm nhu. Lão giữ lại một sợi tròm râu dê, ánh mắt sáng ngời, tinh thần quắc thước. Diệp Tinh thấy rõ ràng hai người kia mặt hướng về sau liền không thể kiên trì được nữa, ngất đi. Cái này Diệp Tinh, quả nhiên còn sống. Lầu dạy học trên sân thượng, Văn Viễn núi nhìn lấy ngã xuống Diệp Tinh, vuốt vuốt hắn tròm râu dê. Diệp Thanh Tùng tên phế vật kia, ngay cả giết cái người cũng làm không được, thua thiệt hắn vẫn là chủ nhà họ Diệp. Từ Thiên rõ một mặt trêu tức vuốt vuốt trong tay ngân sắc súng ngắn. Văn Viện núi nhìn lấy Từ Thiên rõ trong tay cái kia dính ngân sắc súng ngắn nói ra, cây súng lục này thật đúng là lợi hại, khoảng cách xa như vậy, nếu là đổi thành phổ thông súng ngắn, sợ là bình thường hoàng cấp võ giả đều có thể tránh thoát đi. Từ Thiên rõ cười ha ha một tiếng, hoàng cấp võ giả. Ta thanh thương này, liền tiên thiên cao thủ đều tránh không khỏi, giết một cái hoàng cấp rác rưởi hoàn toàn không nói chơi. Văn Viện núi nhẹ gật đầu, lại mang theo vài phần lo lắng, thế nhưng là chỉ một thương, có thể triệt để giết chết hắn sao? Từ Thiên minh bạch tin cười nói, thương này uy lực kinh người, rào sát lực rất lớn, vừa mới ta nhắm chuẩn thế nhưng là trái tim của hắn vị trí, đoán chừng này lại trái tim của hắn đều bị thái nhỏ. Tốt, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Gặp Từ Thiên rõ như vậy tự tin khẳng định, Văn Viễn núi cái này mới yên tâm. Hai người chợt lách người, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mộ Khanh Tuyết, sư đệ ta ngày thường ngươi không xử bạc với ngươi, rất nhiều tài nguyên tu luyện đều sẽ cùng ngươi cùng hưởng. Toàn phái trên dưới có cái nào không biết. Có thể ngươi cái này ngoan độc tiện nhân, vậy mà thừa dịp sư đệ ta ngưng tụ kim đan thời khắc đánh lén, ta người sư đệ kia nào có điểm có lỗi với ngươi. Trên đại điện, một thô mãng đại hán mặt mũi tràn đầy phẫn hận chỉ quỳ trên mặt đất, nước mắt khắp mặt Mộ Khanh Tuyết. Dư sư huynh, không phải ta, thật không phải là ta Mộ Khanh Tuyết thần sắc thống khổ, nàng làm sao có thể ám toán Diệp Tinh. Sư đệ ta trước khi chết từng tại hắn bên thi thể viết xuống Khanh Tuyết hai chữ, nếu không có không phải ngươi đánh lén, hắn làm sao có thể đem tên người viết lên. Dư Thu Vũ trừng mắt Mộ Khanh Tuyết, mà sau đó xoay người đối với trên đại điện thủ người vai chào lễ nói, trưởng môn, Diệp Tinh chính là chúng ta phái thế hệ tuổi trẻ kiêu sở, nguyên bản tiền đồ bất khả hạn lượng, ngày khác nhất định có thể vinh quang cửa nhà, lớn mạnh chúng ta môn phái, có thể hiện nay nhưng bất hạnh chịu khổ tiện nhân này ám hại, nếu không phải sẽ tiện nhân kia rút gân quét xương, huyết tế thần hồn, thực khó bình trong nội tâm của ta oán hận, cũng vô pháp tế điện Diệp Tinh. Sư đệ trên trời có linh thiêng. Lời này vừa nói ra, trên đại điện một mảnh bạo động. Dư Thu Vũ, ngươi chỉ dựa vào Diệp Tinh sư đệ bên thi thể hai chữ, liền kết luận hắn là Mộ Khanh Tuyết ám hại, có phải hay không là có chút quá vo đoán? Không sai, Khanh Tuyết sư tỷ có lý do gì muốn hại Diệp Tinh? Coi trọng trên đại điện tuyệt không đệ tử cũng đang giúp Mộ Khanh Tuyết nói chuyện, Dư Thu Vũ trợn mắt nhìn nói, các ngươi đám này chỉ biết là nịnh nọt đám gia hỏa, ta Thái Huyền môn sớm bên ngoài sẽ hủy ở trong tay các ngươi. Các ngươi không nỡ giết rơi tiện nhân này, ta tới. Dư Thu Vũ vừa nói, đưa tay chính là một trường, vỗ về phía Mộ Khanh Tuyết. Không cần. Diệp Tinh hô lớn một tiếng, đột nhiên vừa mở mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là trắng xóa hoàn toàn. Người đã tỉnh. Ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật thiếu nữ bị gặp Diệp Tinh thanh âm bừng tỉnh, nhìn thấy Diệp Tinh tỉnh lại, không khỏi mừng rỡ vạn phần. Buổi sáng hôm nay, bác sĩ còn nói Diệp Tinh chí ít vẫn phải ngủ cái 3 năm ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thức tỉnh. Hàn Tuyết. Nhìn thấy Hàn Tuyết Mỹ lệ gương mặt Diệp Tinh hơi sững sờ, đồng thời cũng bị kéo về tới hiện thực ở trong. Chỉ là, vừa mới là rốt cuộc là mộng, vẫn là hắn ký ức. Nếu là chỉ mộng, vì sao chân thật như vậy? Diệp Tinh có chút nghĩ không thông. Nơi này là chỗ nào? Diệp Tinh nhìn quanh bốn phía một cái, muốn đứng dậy, có thể phía sau lưng lại chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân sau khi chúng đạn liền hôn mê đi, tỉnh lại lần nữa nhìn thấy chính là trước mắt một mảnh trắng xóa trần nhà. Nơi này là trung tâm bệnh viện. Hàn Tuyết nói ra, đồng thời ra hiệu Diệp Tinh hảo hảo nằm không muốn đứng lên. Trung tâm bệnh viện. Diệp Tinh nhìn trần nhà. Ta hôn mê mấy ngày? 5 ngày. Hàn Tuyết nói ra. Người thương thế rất nghiêm trọng, quang thủ thuật sẽ dùng 30-10 mấy tiếng. Diệp Tinh hơi sững sờ, bằng hắn tu vi vậy mà hôn mê 5 ngày. Đúng rồi, nhà ta trường học xảy ra chuyện lớn như vậy tình, nhà bọn hắn khẳng định cũng sẽ biết. Bản thân lâu như vậy không cùng trong nhà liên hệ, người nhà không lo lắng mới là lạ. Yên tâm đi, ta đã xin nhờ nhân viên nhà trường nói phái ngươi đến trong tỉnh tham gia áo số thi đua, cũng làm cho nhân thông qua giọng nói kỹ thuật giả mạo ngươi gọi điện thoại cho nhà, báo bình an. Hàn Tuyết nói ra, vì không cho Diệp Tinh phụ mẫu lo lắng, nàng có thể phí không ít tâm tư. Vậy ta liền rất yên tâm. Diệp Tinh cảm kích nhìn Hàn Tuyết một chút, hắn không muốn nhất chính là để người trong nhà lo lắng hắn. Diệp Tinh, có lỗi với Hàn Tuyết nhìn lấy Diệp Tinh, con ngươi đột nhiên nổi lên tầng một sương mù. Có lỗi với? Vì cái gì? Diệp Tinh không hiểu nhìn lấy Hàn Tuyết, đang yên đang lành ngược lại cái gì xin lỗi. Xảy ra chuyện ngày ấy, ta không có ở quân đội. Diệp Tinh hôn mê mấy ngày nay, Hàn Tuyết vẫn luôn tại thật sâu tự trách ở trong. Chuyện này phát sinh ngày ấy, nàng đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đợi đến sau khi trở về, biết rồi chuyện này thời điểm, Diệp Tinh đều sớm bị đưa đi bệnh viện, Hàn Tuyết trước tiên đi ngay bệnh viện, trực tiếp tìm tới viện trưởng, vận dụng tất cả lực lượng đến vì là Diệp Tinh giải phẫu. Nàng sở dĩ tự trách, là bởi vì nàng cảm thấy, lúc ấy nếu như nàng tại quân đội, nói cái gì cũng phải đem cao uy mang ra, hoặc là tự mình đi trợ giúp Diệp Tinh, dạng này Diệp Tinh liền sẽ không thụ thương. Đáng tiếc là nàng lúc ấy không có ở quân đội, Tiềm Long đại đội sẽ không đơn giản là loại chuyện này liền tùy tiện đem Cao Huy thả ra. Nhớ ngày đó vì bắt Cao Huy, Diệp Tinh liều chết cứu được nàng, hai người có thể nói là cựu tử nhất sinh, từ đó về sau, Hàn Tuyết mỗi thời mỗi khắc trong lòng đều tràn đầy Diệp Tinh. Nhưng là bây giờ, bởi vì việc này, trường học bị bắt cóc, Diệp Tinh thân chúng hai phát, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, Hàn Tuyết làm sao có thể không tự trách. Hiện tại may mắn không có việc gì. Nếu như Diệp Tinh vạn nhất có chuyện bất chắc, nàng kia cũng không sống được. Hàn Tuyết, chuyện này cùng ngươi cũng không có quan hệ, đại đội có đại đội quy củ, ta có thể hiểu được, ngươi không cần tự trách. Diệp Tinh cắt đứt Hàn Tuyết lời nói, hắn nghe vậy liền biết Hàn Tuyết muốn nói điều gì. Kỳ thật chuyện này cùng Hàn Tuyết không hề có một chút quan hệ, Tiềm Long đại đội vô tình Diệp Tinh cũng có thể hiểu được. Giống như là tại Thương Khung đại lục, so với cái này vô tình càng nhiều lần sự tình cũng rất phổ biến. Chương 144, không đơn giản nam nhân. Diệp Tinh tại bệnh viện ở một tuần lễ, cũng không phải là thương thế hắn thật chậm, mà là Hàn Tuyết kiên quyết không cho hắn xuất viện, cho nên mới sẽ ở lâu như vậy. Trong lúc đó, Diệp Tinh còn có chút buồn bực, Chu Tịnh, Tống Man Cẩm cùng Chu Hàm Nhụy không có tới nhìn qua hắn coi như xong, thậm chí ngay cả Đường Viên đều không có lộ mặt qua. Về sau Diệp Tinh mới biết được, nguyên lai là Hàn Tuyết sai người chặt chẽ trông coi nơi này, ngoại trừ nàng bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào đến thăm bệnh, không biết nhân. Còn tưởng rằng là cái nào đại nhân vật phát bệnh nhập viện rồi đâu. Diệp Tinh, ngươi xác định thực có thể chứ? Nhìn lấy Diệp Tinh tại trước giường bệnh chỉnh lý bản thân quần áo, Hàn Tuyết vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Hàn Tuyết, ngươi đây đã là lần thứ 8 tại hỏi ta, vừa mới đại phu nhưng khi hai người chúng ta mặt nói ta hoàn toàn bình phục. Diệp Tinh có chút dở khóc dở cười nói ra, hắn biết rồi Hàn Tuyết là đang lo lắng hắn, mới sẽ như thế. Những cái này đại phu ta luôn cảm thấy không đáng tin cậy, bằng không. Ta dẫn ngươi đi quân đội đi, chỗ ấy có chúng ta Tiềm Long đại đội chuyên môn bác sĩ, cũng có thể cho thủ trưởng xem bệnh ngự y cấp bậc đại phu. Hàn Tuyết nghiêm túc nói. Không vậy khoa trương như vậy rồi. Diệp Tinh cười lắc đầu. Thực không có vấn đề. Hàn Tuyết lần nữa xác nhận. Hàn Tuyết, những ngày này đều là làm phiền ngươi đang chiếu cô ta, hôm nay xuất viện, ta mời ngươi ăn cơm. Diệp Tinh thu thập xong hành lý, vội vàng giang rộng ra chủ đề. Liên tục xác nhận Diệp Tinh không có việc gì. Hàn Tuyết cái này mới rốt cục yên lòng, nàng nở nụ cười xinh đẹp nói, tốt, bất quá ta rất có thể ăn à. Hỏi Hàn Tuyết muốn ăn cái gì, chiếm được trả lời chắc chắn là để hắn làm chủ về sau, Diệp Tinh lựa chọn một nhà phòng ăn chung. Nhà này nhà hàng mặc dù nhìn qua, nhưng nghỉ đông thời điểm Đường Viên mời hắn tới qua nhà này ăn cơm, nơi này món ăn đặc sắc ăn rất ngon. Hai người chọn lựa hảo chỗ ngồi, lập tức có phục vụ viên cầm thực đơn đi tới. Bởi vì Hàn Tuyết là lần đầu tiên tới này, cho nên Diệp Tinh liền làm chủ điểm mấy đạo món ăn đặc sắc. Các ngươi tốt nhất rượu đế là cái gì? Hàn Tuyết lúc đầu muốn chút chai rượu chát, nhưng nơi này là phòng ăn chung, cho nên không có cái gì ra dáng rượu đỏ, hơn nữa ăn cơm trưa, uống rượu đỏ cũng không đúng khẩu vị. Diệp Tinh không nghĩ tới Hàn Tuyết muốn điểm rượu đế, nhưng cũng không có phản đối, nếu là hắn mời Hàn Tuyết ăn cơm, tự nhiên muốn để Hàn Tuyết tận hứng. Có Mao Đài 30 năm cùng Mao Đài 50 năm, cái này hai rượu rất tốt, chỉ là có chút quý 30 năm 12.000, 50 năm 2 vạn. Bị hỏi trong tiệm rượu ngon nhất, phục vụ viên tự nhiên sẽ chi tiết cáo chi, bất quá giống bọn hắn loại này nhà hàng, hai loại rượu một năm cũng chưa chắc có thể bán được một bình, nếu không phải lão bản ưa thích rượu, căn bản không biết tiến loại rượu này. Tại loại này quy mô không tính lớn nhà hàng, một bình rượu muốn bán 12.000 đến 2 vạn, quả thật có chút vượt quá Hàn Tuyết dự kiến. Mặc dù 1-2 vạn rượu đối với Hàn Tuyết mà nói cũng không tính là gì, nhưng dù sao cũng là Diệp Tinh mời khách, nghe được cái này giá, Hàn Tuyết cũng không dễ trực tiếp mở miệng điểm, hơn nữa nàng còn có chút không bỏ được để Diệp Tinh tốn tiền nhiều như vậy. Giống như nhìn ra Hàn Tuyết lo lắng, Diệp Tinh mặt mỉm cười hướng về phía phục vụ viên nói ra, liền đến một bình Mao Đài 50 năm đi. Phục vụ viên sửng sốt một chút, nàng làm việc ở đây hơn 2 năm, cũng liền tại Tết năm ngoái thời điểm bán đi qua một bình Mao Đài 30 năm. Vẫn là cho đối phương bớt 20% người ta mới bằng lòng mua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể bán ra một bình Mao Đài 50 năm. Nghĩ vậy, phục vụ viên vô ý thức nhiều đánh giá Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết vài lần. Diệp Tinh mặc dù nhìn qua khí chất rất không tệ, nhưng ăn mặc cũng rất hưu nhàn, nhìn qua chính là phổ thông cách ăn mặc, nhưng là Hàn Tuyết không giống nhau. Mặc dù nàng là phục vụ viên, nhưng tương tự xem như nữ nhân, nàng một chút liền có thể nhận ra Hàn Tuyết một bộ này trang phục có giá trị không nhỏ. Người bình thường căn bản sợ là căn bản liền xuyên không dậy nổi. Hai người cùng một chỗ, luận hình dạng và khí chất đều rất xứng, nhưng từ lúc đóng vai nhìn lên, chính là có một loại nghèo gia tiểu tử yêu nhà giàu nữ cảm giác. Bất quá loại chuyện này cũng chính là suy nghĩ một chút, ai biết hai người là quan hệ như thế nào, lại nói đầu năm nay kẻ có tiền thường thường rất điệu thấp, những cái kia mở ra xe sang trọng khắp nơi khoe của, không nói định còn có thể là lừa đảo đâu. Cho nên phục vụ viên cũng không dám nói mò, nàng sửng sốt mấy giây sau. Vội vàng chạy tới dưới đan. Thịt rượu rất nhanh liền lên tới, Diệp Tinh tự mình cho Hàn Tuyết đến một chút rượu, mình cũng đến một chút. Diệp Tinh, chúc mừng ngươi khôi phục xuất viện. Hàn Tuyết mỉm cười bưng chén rượu lên, cùng Diệp Tinh chén rượu đụng vào nhau. Bởi vì là rượu đế duyên cớ, Hàn Tuyết chỉ là quát một chút, rượu cồn tác dụng liền để nàng ửng đỏ gương mặt biến càng thêm đỏ nhuận. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất vui vẻ, nhưng ở cùng Hàn Tuyết chuyện trò vui vẻ thời điểm. Diệp Tinh chú ý tới cách đó không xa một vị cực kỳ hùng tráng nam tử quát say không còn biết gì, đối diện phục vụ viên một thanh năm kéo. Ngươi nói ta không có tiền thanh toán. Nam tử toàn thân tràn ngập mùi rượu, trên người áo sơ mi trắng bị tráng kiện cơ bắp chống đỡ sắp nổ tung, phục vụ viên chỉ là toét miệng, cầm trong tay giấy tờ, xấu hổ nhìn lên trước mặt vị nam tử này. Vị khách nhân này, đã như vậy, vậy thì mời ngài đem sổ sách kết liễu đi. Đúng lúc này, một người mặc mốt thiếu phụ đi tới. Diệp Tinh biết rồi nữ nhân này, nàng là nhà này chủ nhà hàng nương. Phục vụ viên như chút được gánh nặng, thấy thế vội vàng lui sang một bên. Ta còn không có uống rượu xong, một biết tính sổ, không thể. Tráng kiện nam tử hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên có thể, ngài từ từ dùng. Bà chủ cười nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Diệp Tinh thấy thế, cũng thu hồi ánh mắt. Ngược lại là Hàn Tuyết, có chút không kiêng nể gì cả đánh giá nam tử kia mấy mắt. Diệp Tinh. Nam nhân này thật không đơn giản. Hàn Tuyết nhỏ giọng đối với Diệp Tinh nói ra. Nói thế nào? Diệp Tinh mặt nở nụ cười nhìn lấy Hàn Tuyết. Hàn Tuyết hồi đáp, mặc dù hắn mặc quần áo không cách nào thấy rõ ràng trên người hắn cơ bắp, nhưng từ nơi cổ áo lộ ở bên ngoài đường cong liền có thể đánh giá ra trên người hắn cơ bắp cũng bất quy tắc. Cái này có thể nói rõ cái gì? Diệp Tinh hỏi. Hàn Tuyết giải thích nói, ngươi xem những thần tượng kia nam minh tinh, nhìn chút huấn luyện viên thể hình, dáng người đều phi thường tốt. Bắp thịt cả người rất đều đều, nhìn qua rất có mỹ cảm. Nhưng là những cái này cân xứng cơ bắp đại bộ phận đều là ở trong phòng rèn luyện ra được, càng nhiều chỉ là vì thị giác hiệu quả, căn bản chính là có hoa không quả đồ vật. Một cái chân chính tại giã ngoại rèn luyện ra được nam nhân, cơ bắp bình thường sẽ không rất cân xứng. Hơn nữa ngươi phát hiện à, cái này thân người trường khôi ngô, nhưng nửa người trên cùng nửa người dưới tỷ lệ cũng rất tốt, cái này đã nói lên hắn nửa người dưới vận động muốn so nửa người trên rất nhiều nhiều, bằng không thì bình thường tình huống, đồng dạng vạm vỡ nhân, nửa người trên. Thi đấu nửa người dưới khôi ngô một chút. Người hiểu còn rất nhiều. Hàn Tuyết thuyết pháp có chút không quá toàn diện, nhưng ít ra là có tính chính xác. Diệp Tinh sở dĩ sẽ chú ý nam nhân này, cũng là cảm thấy hắn có chút không tầm thường. Hơn nữa Diệp Tinh còn phát hiện, nam nhân này chân có tổn thương. Ta xem người này hẳn là không có tiền, ngươi có muốn hay không đi giúp hắn một chút? Hàn Tuyết cười nói. Loại người này nếu là có thể dám chắc, đến cũng là chuyện tốt một kiện. Kỳ thật không cần Hàn Tuyết nói, Diệp Tinh cũng có quyết định này. Chương 145, ta tin. Vị huynh đệ kia bữa cơm này coi như ta, sau đó lại cầm một bình 50 năm mao đài đến. Diệp Tinh nhìn lấy Sở Hùng trong tay rượu sái, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt phục vụ viên, đưa cho phục vụ viên một tấm thẻ chi phiếu. Người bán hàng này chính là vừa rồi cho Diệp Tinh gọi món ăn vị kia, trông thấy Diệp Tinh tới, vẻ mặt tươi cười hồi đáp, lão bản thực sự là người tốt, cảm ơn lão bản. Bất kể nói thế nào, Diệp Tinh cũng coi là thay các nàng giải vây rồi, không nhưng nam nhân này thực không trả tiền, mấy người các nàng tiểu nữ sinh muốn làm sao? Ngăn lại hắn. Mấy người các nàng tiểu nữ sinh lại cộng lại cũng không có người ta khổ người lớn, này làm sao cản? Đến lúc đó nhất định là muốn bị bà chủ mắng. Báo cảnh sát. Chờ cảnh sát đến rồi, người này đoán chừng đã sớm chạy không vậy ảnh. Sở Hùng ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh một chút, không để ý tới hắn, cầm trong tay còn lại nửa bình rượu đế uống một hơi cạn sạch, có lẽ là quát có chút gấp, bị rượu đế cay độc chỗ kích thích, chỉ là cúi đầu, thở gấp trọng khí. Rất nhanh, 50 năm mao đài lại bưng lên một bình, Diệp Tinh cầm chai rượu lên rầm rầm chính là mấy ngụm, sau đó trực tiếp sẽ cái bình đặt ở Sở Hùng trước mặt. Sở Hùng khẽ ngẩng đầu, cau mày nhìn lấy Diệp Tinh, hai người đều không nói gì, Sở Hùng cầm chai rượu lên, đồng dạng chính là một miệng lớn. Hai người một hơi, một bình giá cả không ít 50 năm mao đài liền thiếu mất một nửa, nhìn phục vụ viên ở một bên con mắt trừng lao đại. Nói đi, vì cái gì giúp ta trả tiền? Sở Hùng ngước mắt nhìn Diệp Tinh. Không biết nhìn ngươi thuận mắt, cái này có tính không một cái lý do. Diệp Tinh mặt nở nụ cười nhìn lấy Sở Hùng. Ha ha ha, Sở Hùng nghe vậy phá lên cười, lý do này ta tiếp nhận rồi, ta gọi Sở Hùng, ngươi đây. Ta gọi Diệp Tinh, không biết Sở huynh đệ vì cái gì một thân một mình ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu. Diệp Tinh thuận thế ngồi ở Sở Hùng bên người, lại giúp hắn rót một chén rượu. Sở Hùng bưng chén rượu lên, khẽ thở dài một hơi, sẽ rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói, một lời khó nói hết. Tha thứ ta cả gan đoán thử xem, phải chăng cùng Sở huynh đệ đùi phải có quan hệ. Diệp Tinh mỉm cười, thẳng tắp nhìn lấy Sở Hùng. Không lớn không nhỏ thanh âm rơi vào Sở Hùng trong thai như lôi đình, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm thế nào biết ta trên đùi có tổn thương? Sở Hùng ở chỗ này ngồi mấy giờ, trong nhà ăn đến rồi bao nhiêu nhân, đi bao nhiêu nhân, hắn cũng rõ ràng là gì. Hắn biết rồi Diệp Tinh cùng một cái khác nữ nhân xinh đẹp vừa mới tiến đến không bao lâu, hắn cũng chưa từng động tới, đối phương làm thế nào biết trên đùi hắn có tổn thương. Diệp Tinh khoát tay nào nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là một chút hiểu sơ y thuật, ngươi nếu là không muốn nói, ta cũng sẽ không truy vấn. Đến lúc đó ngươi đầu này chân, còn có khôi phục hy vọng. Ta chân còn có khôi phục hy vọng. Sở Hùng nghe vậy đằng một chút đứng lên, hắn đầu này chân mới vừa phế thời điểm, hắn đã từng đi qua bệnh viện. Đại phu quả thật có nói qua có thể làm khôi phục trị liệu, nhưng là tiền giải phẫu cùng hậu kỳ khôi phục vật lý trị liệu ít nhất phải 80 vạn, hắn nơi đó có thể làm đến nhiều tiền như vậy, bác sĩ còn nói cho hắn biết nếu không phải dành thời gian trị liệu, lại kéo mấy tháng, đầu này chân liền sẽ triệt để quẻ rồi. Hiện tại đã trải qua ước chừng qua một năm, hắn đầu này chân sợ là đã sớm trị không hết, coi như còn có cơ hội có thể trị hết, 80 vạn khẳng định đã trải qua không ngăn được, mà trên người hắn, hiện tại liền 80 đồng tiền đều không có. Nghĩ vậy, Sở Hùng lại có chút chán trường ngồi xuống lại. Diệp Tinh không để ý đến Sở Hùng chán trường, trị liệu ngươi cái này chân tật đến cũng không tính khó, ngươi nếu là tin tưởng ta, đợi chút nữa chúng ta chuyển sang nơi khác, ta có thể lập tức giúp ngươi trị liệu. Lập tức trị liệu. Sở Hùng hơi sững sờ, hắn cái này chân cần làm giải phẫu mới được, hơn nữa ở thủ thuật trước đó vẫn phải làm đủ loại kiểm tra, cái này Diệp Tinh không phải lắc lư hắn đâu đi. Diệp Tinh, ngươi không gạt ta đi. Có tin hay không là tùy ngươi. Diệp Tinh xác thực có thể giúp Sở Hùng trị liệu chân tổn thương, nhưng nếu không tin mặc hắn, Diệp Tinh cũng sẽ không nhiều này nhất cử. Ta tin. Sở Hùng không có quá nhiều do dự liền lựa chọn tin tưởng Diệp Tinh. Hắn hiện tại thế nhưng là nghèo đinh đương vang, Diệp Tinh lắc lư hắn căn bản không có ý nghĩa gì. Húng chi hắn tiền bữa cơm này vẫn là Diệp Tinh ra, tiền cơm bao nhiêu hắn không rõ lắm, nhưng là bình kia 50 năm mao đài hắn là biết rồi giá cả. Tốt, cái kia trước đi theo ta. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, sẽ Sở Hùng dẫn tới Hàn Tuyết trước mặt, lẫn nhau vì là hai người giới thiệu một chút. Chính như Diệp Tinh phán đoán như thế, Sở Hùng lên đường tới khập khiễng, phi thường cố hết sức, hắn đùi phải gần như không thể thân thẳng. Đừng nhìn Hàn Tuyết tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất có năng lực giao tế, giam ba câu liền khiến cho bầu không khí dung hiệp đứng lên. Về sau Diệp Tinh lại điểm mấy món ăn, ba người càng trò chuyện càng ăn ý, hai người từ Sở Hùng khẩu bên trong biết được, nguyên lai hắn là một gã lính đặc chủng, từng ở trên trời ưng bộ đội đặc chủng phục vụ qua 2 năm, năm ngoái mới xuất ngũ. Biết được Sở Hùng vậy mà tại Thiên Ưng làm qua lính đặc chủng, Hàn Tuyết lộ ra rất kinh ngạc. Thiên Ưng mặc dù so sánh lại không được bọn hắn tiềm long, nhưng là cầm lên mặt đài bộ đội đặc chủng. Hai cái đại đội tính chất là không giống nhau, bọn hắn tiềm long càng nhiều là xử lý trong bóng tối sự tình, mà Thiên Ưng lại là đứng ở trên mặt bàn, tỉ như tham gia thi đấu quốc tế hoặc là chống khủng bố hoạt động. Nếu là Thiên Ưng thành viên, thân thể như vậy khôi ngô liền một chút không kỳ quái. Để Hàn Tuyết cảm thấy kỳ quái là Sở Hùng chân cùng hắn hiện tại bộ dáng. Có thể trở thành Thiên Ưng thành viên, cho dù là vì tổn thương xuất ngũ, quốc gia cũng nhất định sẽ giúp hắn an bài tốt chỗ, đừng không dám nói, nhất định sẽ áo cơm không lo. Nhưng là bây giờ nhìn Sở Hùng bộ dáng, giống như hỗn hữu điểm thảm. Bất quá gặp Sở Hùng giống như cũng không có muốn nhiều lời ý tứ, Hàn Tuyết cũng không có đến hỏi, dù sao mỗi người đều có bản thân bí mật. Hàn Tuyết, đợi chút nữa ta mang theo Sở Hùng đi trị liệu hắn chân tổn thương, ngươi phải cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Cơm nước no nê về sau, Diệp Tinh trả tiền, hắn cùng Sở Hùng thương nghị một chút, cuối cùng cảm thấy đi Sở Hùng trong nhà chữa thương. Ta còn có nhiệm vụ trên người, sẽ không cùng các ngươi. Hàn Tuyết không cùng bọn hắn một khối tiến về, nàng vốn là có rất nhiệm vụ trọng yếu phải đi chấp hành. Có thể là vì chiếu cố Diệp Tinh mới hết kéo lại kéo, hiện tại Diệp Tinh không có việc gì, nàng an tâm. Sau khi tách ra, Diệp Tinh chặn một chiếc taxi, Sở Hùng chỉ đường, trực tiếp đi nhà hắn. Nhà ngươi ở đây. Nhìn thấy trước mắt thuần một sắc lao lâu, Diệp Tinh đột nhiên nghĩ tới hắn lần thứ nhất thuê phòng thời điểm cũng là cái tiểu khu này, cái kia quán net quản trị mạng cùng hắn biểu ca Tôn mới liên hợp lại muốn lừa hắn tiền thuê nhà, cuối cùng bị hắn hung hăng giáo huấn một trận. Không nghĩ tới Sở Hùng cũng ở chỗ này, không biết cái kia hai cái giả danh lừa bịp ra hỏa hiện tại còn dám hay không tiếp tục gạt người. Diệp Tinh nguyên lai tưởng rằng Sở Hùng là nơi này hộ gia đình, không nghĩ tới trực tiếp được đưa tới sân thượng. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi ở nơi này đi. Diệp Tinh nhìn trước mắt vô giản dị lều, ở tại nơi này, coi như mùa hè không bị cắn chết, mùa đông cũng phải bị chết rét. Chương 146, Sở Hùng tao ngộ. Sở Hùng nghe vậy, có chút xấu hổ nói ra, nơi này tiền thuê nhà tiện nghi, một tháng chỉ cần 150. Đem ngươi quần cởi xuống, sau đó lên giường nằm lấy đi. Nơi này hoàn cảnh mặc dù rất kém cỏi, nhưng cũng không chậm trễ Diệp Tinh xem bệnh. Cởi quần. Sở Hùng hơi sững sờ, dùng kỳ quái con mắt nhìn Diệp Tinh một chút. Không cởi quần làm sao chữa? Diệp Tinh đến lúc đó cũng không có cảm thấy có gì không ổn. A Sở Hùng nhẹ ồ một tiếng, bắt đầu cởi quần. Vừa mới bắt đầu còn rất bình thường, có thể Diệp Tinh rất nhanh liền phát hiện không đúng. Sở Hùng thoát xong bên ngoài quần, bắt đầu chuẩn bị thoát đồ lót. Dừng lại. Diệp Tinh xấu hổ ngăn cản nói. Thế nào? Sở Hùng vô ý thức hỏi. Cởi xuống bên ngoài quần liền tốt. Diệp Tinh hơi có chút xấu hổ. A Sở Hùng nghe vậy cũng chợt cảm thấy có chút xấu hổ, hắn biết là hiểu lầm. Hắn nhấc đồ lót, vội vàng nằm thẳng cẳng trên giường. Nói là giường, kỳ thật chính là một cái đầu gô đánh gậy, bất quá đây đã là Sở Hùng duy nhất đồ xài trong nhà. Diệp Tinh thừa dịp Sở Hùng không chú ý, trực tiếp từ song long giới bên trong lấy ra bộ ngân châm kia. A, bộ này ngân châm ngươi là từ đâu lấy ra? Nhìn thấy Diệp Tinh trong tay đột nhiên nhiều hơn một bộ ngân châm, Sở Hùng hiếu kỳ hỏi. Bộ này châm cứu dùng ngân châm ta vẫn luôn có mang theo người. Diệp Tinh tùy tiện tìm một cái lý do. Dù sao Sở Hùng cũng không có trông thấy hắn là thế nào xuất ra bộ này ngân châm. Sở Hùng là thật không có chú ý, chỉ là cảm giác Diệp Tinh trong tay đột nhiên nhiều hơn một bộ ngân châm, có chút kỳ quái, hiện tại Diệp Tinh nói như vậy, hắn cũng không có hỏi tới. Diệp Tinh chuẩn bị kỹ càng, tiếp lấy liền bắt đầu giúp Sở Hùng thi châm. Thông qua linh lực nhập thể, Diệp Tinh rất nhanh đã tìm được nguyên nhân bệnh, Sở Hùng chân tựa hồ là người vì làm gãy, hơn nữa phía trên có rõ ràng vết đau. Tóm lại hẳn là nhận lấy không ít tra tấn mới lại biến thành như bây giờ. Đã biết nguyên nhân bệnh, trị liệu tự nhiên nhẹ nhõm nhiều, chỉ bất quá Sở Hùng cái này triệu chứng cần từng bước, tiến hành theo chất lượng trị liệu, Diệp Tinh kiên nhẫn hỗ trợ châm cứu hơn 2 giờ, lúc này mới thu châm. Tốt. Diệp Tinh hảo hảo thu về ngân châm, Sở Hùng nói ra. Sở Hùng trên giường đã sớm nằm không kiên nhẫn được nữa, nghe được Diệp Tinh nói xong rồi, cấp tốc vội vàng ngồi dậy. Tiếp xuống mấy phút bên trong, Lôi Hùng biểu lộ từ lãnh đạm biến thành kinh ngạc. Cuối cùng biến thành rung động. Hắn chân tốt. Hắn chân vậy mà tốt. Sở Hùng có chút không thể tin được, Diệp Tinh vậy mà chân trị tốt hắn bệnh ba. Diệp Tinh, ta Sở Hùng mệnh sau này sẽ là ngươi. Hưng phấn cùng kích động sau khi, Sở Hùng trực tiếp đối với Diệp Tinh chào theo kiểu nhà binh. Tốt, về sau mọi người chính là huynh đệ. Diệp Tinh cũng không già mồm, cười ha ha nói ra. Diệp Tinh, ngươi cái này ý thuật kiến thức là thần A. Sở Hùng vô vô Diệp Tinh cánh tay, hắn nói chuyện một chút cũng không vậy nịnh nọt ý tứ, mà là thật tâm tán thưởng. Hắn đây cơ hồ phế đi đùi phải, Diệp Tinh vậy mà chỉ dùng hơn 2 giờ liền chữa lành. Diệp Tinh khoát tay áo, ta cũng chỉ là minh bạch một chút da lông, không đáng giá được nhắc tới. Đến lúc đó Sở Hùng, ngươi thương là thế nào làm? Làm sao cảm giác giống như là người vì đâu? Tựa hồ là bởi vì đùi phải đã hoàn toàn khôi phục nguyên nhân, Sở Hùng lộ ra rất kích động. Nguyên bản những cái này hắn thì không muốn nói, nhưng là bây giờ hắn chân đã trải qua bình phục, cũng không có gì không thể nói. Tại Sở Hùng kể ra dưới, Diệp Tinh mới từ từ biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này Sở Hùng không chỉ là Thiên Ưng là thành viên, thậm chí một lần vẫn là Thiên Ưng đại đội đội trưởng, nói hắn là binh vương cũng không có chút nào quá đáng. Nguyên bản Sở Hùng tiền đồ là bất khả hạn lượng, nhưng kết quả nhưng bởi vì hắn đánh một tên cấp trên mà bị mất cả một đời tiền đồ. Mà hắn sở dĩ ẩu đả cấp trên, nguyên nhân là bởi vì người thủ trưởng này một mình nuốt vào bộ đội phát cho hy sinh chiến sĩ tiền trợ cấp, đối với hy sinh người mà nói, người nhà bọn họ ứng lúc nhận được số tiền kia, nhưng lại bị người thủ trưởng này tùy tiện tìm cái lý do chặn lại dưới một bộ phận, nhét vào túi tiền mình. Tại một lần ngẫu nhiên tình huống dưới, để Lôi Hùng đã biết chuyện này, hắn không nói hai lời, bắt lấy đối phương chính là một trận đánh. Có thể đánh thì đánh, sau đó Sở Hùng cũng bị tìm tới phiên phức. Người này phía trên quan hệ rất cứng, hắn nuốt riêng tiền sự tình trực tiếp liền bị đè ép xuống. Thế nhưng là Sở Hùng nhưng bởi vì hành hung đánh bị ngươi kiện lên tòa án quân sự, kết quả bởi vì ẩu đả thượng cấp bị phán án 3 năm bền vững. Bất quá Sở Hùng cũng không hối hận, nếu như thời gian có thể đảo lưu, cho hắn thêm một lần nữa tới một cơ hội, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Vốn cho là đi ra về sau sẽ có tân khai thủy, có thể không ngờ tới là, xuất hiện ở ngục trước đó, Sở Hùng liền bị trả thù, bị đánh phế đi đùi phải. Lúc ấy ngục giam phát sinh bạo loạn, ngục đem ta đánh ngã xuống đất, một đám người đột nhiên đem ta vây lại. Mỗi lần nghĩ đến đây sự kiện, Sở Hùng đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì là giám ngục, cho nên Sở Hùng cũng không có thời khắc đề phòng, nếu không ha có thể bị hắn dùng gậy điện điện ngã, càng không khả năng bị đám kia rác rưởi phế đi đùi phải. Sau khi ra tù, Sở Hùng vẫn ôm một chút hy vọng. Hắn trước đi bệnh viện nhìn chân, kết quả được cho biết muốn triệt để chữa cho tốt cần 8 chừng 10 vạn. Mới đầu, Sở Hùng vẫn có qua muốn gom tiền chữa bệnh ý nghĩ, nhưng là bởi vì hắn chân, rất đa dụng nhân đơn vị cũng không muốn dùng hắn, lại thêm hắn có phạm tội trước, càng là không ai nguyện ý dùng hắn. Mặc dù trong tù cũng không nhất định đều là người xấu, tại ngục giam bên ngoài cũng không nhất định đều là người tốt, nhưng là Sở Hùng lại là cái trường hợp đặc biệt, bởi vì hắn dáng người thật sự là quá mức khôi ngô. Ngươi nghĩ, một cái như vậy to con, bởi vì là lính đặc chủng xuất thân, hơn nữa còn là một binh vương, cho nên trên người tràn đầy loại kia trên chiến trường sát khí, dạng này nhân đứng ở trước mặt ngươi, trong lúc vô hình sẽ mang cho ngươi đến áp lực cực lớn, làm ngươi biết hắn còn có phạm tội trước thời điểm, ngươi dám dùng hắn sao? Cho nên Sở Hùng thời gian là vượt qua càng thất vọng, cũng may là hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng, không có nhà nhân cần phải chiếu cố, bằng không thì lời nói Sở Hùng sợ là đã sớm sống không nổi nữa. Bởi vì với cái thế giới này tuyệt vọng, cho nên Sở Hùng mới sẽ bắt đầu mỗi ngày uống rượu giải sầu, dần dần chán trường xuống tới. Lúc này Diệp Tinh xuất hiện, không khác trong bóng tối một sợi ánh dạng đông, đem hắn từ thế giới hắc ám hiểu cứu ra, cho nên hắn mới có thể đối với Diệp Tinh vô cùng cảm kích. Sở Hùng, vậy ngươi sau này có tính toán gì? Nghe xong Sở Hùng giảng thuật, Diệp Tinh đối với hắn cũng có hiểu một chút. Cái này Sở Hùng, mặc dù có chút lỗ mãng cùng xúc động, nhưng tuyệt đối là một cái chân hắn tử. Sở Hùng ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, ngươi chưa khỏi ta chân, chẳng khác nào cho ta tân sinh, cho nên từ giờ trở đi nhưng phạm là ngươi sự tình, ta Sở Hùng chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Sở Hùng, có thể cùng ta các ngươi nói một chút lính đặc chủng sao? Diệp Tinh nhìn lấy Sở Hùng, trong lòng đột nhiên nhiều một cái ý nghĩ. Chương 147, Diệp Tinh dự định. Thiên Ưng đại đội, là tập kết toàn bộ Hoa Hạ ưu tú nhất binh chủng, hàng năm từ cả nước các nơi báo cáo cùng tuyển báo sĩ quan không xuống 10 vạn người, mà Thiên Ưng đại đội sẽ thông qua đủ loại phương thức từ nơi này 10 vạn người ở trong soát tuyển ra 100 nhân đến tiến hành kỳ hạn 3 tháng huấn luyện, tại 3 tháng này trong khi huấn luyện sẽ từ phẩm đức, năng lực, trí nhớ chờ đông đảo nhân tố đến bình phán những người này, 3 tháng về sau. Điểm số cao nhất 30 vị trí đầu nhân liền sẽ trở thành Thiên Ưng đại đội thành viên chính thức. Thiên Ưng Đại đội thành viên phục dịch kỳ là 6 năm, mỗi 1 năm đều sẽ có xuất ngũ lao binh, đồng thời cũng sẽ có mới chiêu tân binh, trên đại thể toàn bộ Thiên Ưng Đại đội sẽ duy trì tại khoảng 300 người. Sở Hùng, vậy ngươi ở trên trời Ưng Đại đội nơi đó chờ đợi mấy năm? Lại là lúc nào trở thành đội trưởng? Diệp Tinh hỏi. Sở Hùng ngồi 3 năm bền vững, sau khi ra tù lại ở bên ngoài lung lay hơn 1 năm, nhưng hắn có thể ở Thiên Ưng gánh nhâm đội trưởng, hẳn là sẽ không chỉ phục vụ 1-2 năm. Sở Hùng nghe vậy cặn kẽ hồi đáp, Thiên Ưng Đại đội thành viên phục dịch kỳ là 6 năm, 6 năm sau có thể lựa chọn xuất ngũ hoặc tiếp tục trở lại nguyên lai bộ đội. Nếu như lựa chọn trở lại nguyên lai bộ đội, dưới tình huống bình thường sẽ cho ngươi thăng liền 3 cấp, nếu như lập công tương đối nhiều, cũng có thể sẽ liên thăng cấp 4 cấp 5. Nếu như không muốn hồi bộ đội, mà là lựa chọn xuất ngũ lời nói, quốc gia sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ, hoặc là ngươi muốn tự chủ lập nghiệp, quốc gia cũng sẽ cung cấp 200 vạn lập nghiệp quỹ ngân sách. Bất quá đây là các thành viên đãi ngộ, Tiềm Long đại đội 6 cái tiểu tổ, mỗi một tổ 30 người, trong đó bao quát một tên đội trưởng cùng một tên phó đội trưởng. Phó đội trưởng cùng đội trưởng phục dịch kỳ là muốn trì hoãn 1 năm. Bình thường bọn hắn sẽ đi mang tân binh, mang theo 1 năm, ở tại bọn hắn xuất ngũ trước đó, sẽ chọn hảo đội trưởng hoặc là phó đội trưởng. Ta ở trên trời Ưng hết thể chờ đợi 3 năm rưỡi thời gian, làm 2 năm rưỡi đội trưởng. Diệp Tinh tính toán thời gian một chút, hỏi, nói như vậy, các ngươi một nhóm kia đã trải qua xuất ngũ hơn 1 năm. Sở Hùng nhẹ gật đầu, tính toán ra, hắn đã nhiều năm chưa từng gặp qua lấy trước kia chút xuất sinh nhập tử bọn chiến hữu. Những người này xuất ngũ về sau, đều sẽ có nơi đến tốt đẹp sao? Diệp Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Sở Hùng sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, phần lớn người hay là trở về lựa chọn trở lại bộ đội, bất quá vẫn là có số ít người sẽ vì tổn thương xuất ngũ. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát ta đây loại chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt. Những cái kia vì tổn thương xuất ngũ các huynh đệ đại bộ phận đều không thích bị trói buộc, sở dĩ phải lựa chọn đòi tiền, bất quá những người này đánh nhau lợi hại, có thể lập nghiệp lại không được, cho nên trên cơ bản qua đều không được tốt lắm. Là như thế này, ta dự định mở một nhà công ty bảo an, nếu như ta hiện tại muốn ngươi hỗ trợ triệu tập những cái này lính giải ngũ, ngươi cảm thấy có thể đưa tới bao nhiêu nhân? Diệp Tinh hỏi. Đây là hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, nếu như có thể tuyển được một đám binh vương đến, vậy sau này làm chuyện gì thật là gối cao không lo. Cái này Sở Hùng do dự một chút, cái này khó mà nói, ta chỉ có thể thử xem. Diệp Tinh minh bạch Sở Hùng ý tứ, lại nói như vậy, bọn hắn đám người này đều là lính đặc chủng bên trong lính đặc chủng, tùy tiện lấy ra một cái đều là binh vương cấp bậc nhân vật, để một người lính vương đi làm bảo an, cái này không đang nói đùa một dạng sao. Không quan hệ, ta chỗ này lương tạm ít nhất là 5.000 đến 1 vạn. Ngươi đi cùng bọn hắn nói, nếu như biểu hiện tốt, mỗi tháng 3 vạn 5 vạn, 10 vạn 8 vạn, thậm chí là càng nhiều cũng có khả năng. Ngươi chiến hữu chỉ cần nguyện ý đến, ta đều hoan nghênh. À đúng rồi, nếu có tật bệnh gì cũng không quan hệ, chỉ cần không phải thiếu cánh tay thiếu chân, ta bình thường đều có thể trị liệu. Tại Hoài Hải Thị, một người an ninh tối đa cũng liền 2.000 ra mặt công ty, 5.000 đến 1 vạn đã là bạch lĩnh cấp bậc tiền lương, về phần 3 vạn 5 vạn. 10 vạn 8 vạn cái kia đến công ty lớn quản lý chi nhánh trở lên chức vị đãi ngộ. Một người an ninh, một tháng có thể có 3 năm vạn tiền lương, nói ra tuyệt đối không có nhân tin tưởng. Nếu như đổi thành trước đó, Sở Hùng nhất định sẽ cảm thấy Diệp Tinh đang đùa hắn, nhưng là bây giờ hắn lại không cho là như vậy. Mặc dù Diệp Tinh nhìn qua giống như rất trẻ trung, nhưng là lập tức có thể đem hắn chân tổn thương hoàn toàn chữa trị nhân, há có thể là hời hợt hạng người. Tốt, ta ngày mai ta liền đi liên hệ những chiến hữu kia. Sở Hùng có chút hưng phấn nói ra, không nói trước tiền lương, chỉ là Diệp Tinh có thể giúp một tay chữa bệnh, Sở Hùng liền có thể tìm đến rất nhiều nhân. Bọn hắn loại lính đặc biệt này, có cái nào không phải cùng bộ đội có thâm hậu tình cảm, trừ phi là vì tổn thương xuất ngũ, bằng không thì 6 năm kỳ mãn, đại bộ phận đều hồi lựa chọn trở lại nguyên lai bộ đội. Nếu như Diệp Tinh có thể đem những cái kia không chữa được thương thế cho chữa trị xong, tin tưởng những người kia cũng sẽ giống như hắn cảm tạ Diệp Tinh. Cái kia chuyện này liền nói rõ. Chờ sau này ta thành lập công ty bảo an, ngươi chính là bảo an đại đội trưởng. Diệp Tinh nghiêm túc nói. Hảo. Sở Hùng trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn nói qua, sau này mình cái mạng này chính là Diệp Tinh, tuyệt đối sẽ không lời thề. Đừng nói Diệp Tinh để hắn làm bảo an đại đội trưởng, coi như Diệp Tinh để hắn đi xử lý tên ăn mày, Sở Hùng cũng sẽ không cự tuyệt. Đã ngươi theo ta, về sau cũng không cần ở nơi này, trước đi với ta trong xưởng đi. Sở Hùng chỗ ở mới thật sự là học trò quá nghèo, hơn nữa cũng không tiện, cũng không thể mỗi lần tìm hắn đều muốn lên tới tầng cao nhất ban công đi. Tại Diệp Tinh dưới sự hướng dẫn, hai người cùng nhau đi Vân Thư Khôn nhà máy. Công ty bảo an thành lập trước đó, Diệp Tinh muốn cho Sở Hùng trước ở chỗ này. lớn như vậy một mảnh nhà máy, tùy tiện đưa ra một gian phòng, nếu so với Sở Hùng nguyên lai ở ban công tốt hơn gấp một vạn lần. Diệp Tinh, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Hai ngày trước, Vân Thư Khôn đã đem trong xưởng thủ tục đều làm xong, lúc đầu nghĩ đến trước tiên nói cho Diệp Tinh cái tin tức tốt này, thế nhưng là hắn đánh một ngày điện thoại, Thủy Chung đều không cách nào kết nối, một cho tới hôm nay, Vân Thư Khôn tại Diệp Tinh trước khi đến còn đánh nữa thôi không xuống 20 lần điện thoại, nếu là hôm nay vẫn không liên lạc được Diệp Tinh, hắn liền định báo cảnh sát. Không có ý tứ Vân ca Diệp Tinh có chút áy náy nói ra, hắn điện thoại di động mặc dù một mực đợi ở trên người, nhưng là từ sau khi mua về, một lần điện đều còn không xuống qua, cho nên trước mấy ngày liền đã tự động đóng cơ. Diệp Tinh tại nằm viện, cũng không quá để ý. Ta đánh điểm một cái, thủ tục đến lúc đó làm được, chỉ bất quá không biết về sau có thể hay không bị tìm phiền toái. Mặc dù thủ tục là nhóm xuống dưới, nhưng là Vân Thư Khôn vẫn còn có chút lo lắng về sau vấn đề. Không quan hệ, ngày mai đi trước nhận người đi, bọn người chiêu cùng, chúng ta liền chế tạo linh thủy, bắt đầu đầu nhập sản xuất. Diệp Tinh nói ra, đối với về sau sự tình, hắn đến lúc đó không thế nào lo lắng, chỉ bất quá bây giờ mặc dù thủ tục làm được, chỉ muốn mướn đến nhân viên liền có thể bắt đầu đại lượng sản xuất bách thảo khư bệnh hoàn, nhưng là tiêu thụ một khối này còn là một vấn đề. Sản phẩm tốt xấu mặc dù muốn nhìn hiệu quả trị liệu, thế nhưng là tại không có tiêu thụ trước đó, làm sao có thể để mọi người chú ý đến ngươi sản phẩm đâu. Chương 148, tại sao có thể như vậy? Từ nhà máy đi ra lúc sau đã 4 giờ hơn, Diệp Tinh không có hồi âm tiểu viện, mà là trực tiếp đón xe trở về nhà. Không trở về nhà không biết, về nhà một lần vậy mà xuống Diệp Tinh nhảy một cái. Nhà bọn hắn lại bị một đống lớn truyền thông bao vây. Đài truyền hình, tạp chí, báo chí, internet truyền thông khoan, một mạch đứng trong ngõ hẻm, chắn ở tại bọn hắn trước cửa nhà, đem phủ cận vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh nhíu mày, giả bộ làm đi ngang qua đi tới. Xin hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhà này nhân xảy ra chuyện gì sao? Diệp Tinh bày làm ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng, tùy tiện tìm một cái thu hình lại sư hỏi. Thu hình lại sư nhìn Diệp Tinh một chút, vừa muốn mở miệng, lại sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh vài lần, cảm thấy trước mắt người này giống như có chút quen mặt. Hắn đột nhiên nghĩ tới, người này vì cái gì như vậy quen mặt, hắn không phải liền là lần này cần phỏng vấn nhân sao, lập tức kinh hô nói ra, người là Diệp Tinh. Hắn như thế một hô, chung quanh lập tức liền an tĩnh, lập tức vô số ánh mắt cùng nhau quét tới, sau đó đám người lập tức liền đem Diệp Tinh vây. Diệp Tinh đồng học ta là đài truyền hình thành phố. Ta là Hoài Hải Nhật báo phóng viên. Ta là kẻn sẻn biên tập tin tức bộ phận. Nghe nói ngươi anh dũng cứu người sự tích. Có thể cùng chúng ta cụ thể nói một chút sao? Đám người lao nhau, lập tức lộ ra 10 phần hỗn loạn. Nhưng là Diệp Tinh đại khái cũng nghe rõ, những ký giả này là liền lần trước lưu manh bắt cóc trường học sự kiện đến phỏng vấn hắn. Theo lý thuyết chuyện lớn như vậy tình, phía trên hẳn là có thể ép liên ép, coi như ép không được, cũng không trở thành có thể làm cho nhiều truyền thông như vậy công nhiên vây lấy bọn hắn ra phỏng vấn. Chỉ là loại này quy mô phỏng vấn liền có thể bên trên tin tức đi. Tất cả mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói. Đối diện với mấy cái này lao nhau hỏi thăm, Diệp Tinh quát to một tiếng, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Lập tức, tất cả mọi người ngừng miệng, nhao nhao nhìn về phía Diệp Tinh. Muốn phỏng vấn ta có thể, nhưng là mời các ngươi có thể hay không đừng ngăn ở cửa nhà nha, các ngươi dạng này, sẽ để cho người nhà của ta 10 phần khốn nhiễu. Diệp Tinh quét mắt đám người một chút, như vậy đi, các ngươi muốn phỏng vấn ta. Liền mời trưa mai đi ta trường học, ta sẽ cho các ngươi nửa giờ phỏng vấn thời gian. Những cái này truyền thông nghe vậy, đều nhìn nhau lẫn nhau, nhỏ giọng nghị luận, nhưng là ai đều không có muốn đi ý tứ. Có trời mới biết, có thể hay không đợi lát nữa liền thừa một hai cái truyền thông thời điểm đối với Diệp Tinh quấn quýt chặt lấy, để Diệp Tinh tiếp nhận phỏng vấn. Diệp Tinh cũng nhìn ra những cái này truyền thông không có ý định đi, thế là nhân tiện nói, ta Diệp Tinh nói lời giữ lời, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có 3 phút thời gian. Nếu như 3 phút về sau các ngươi còn có người ở nơi này lời nói, vậy xin lỗi, ta sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Nghe được không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn mấy chữ này, một lát sau thì có truyền thông hành động. Có một nhà rời đi, thì có hai nhà rời đi, ba nhà, bốn nhà. Không lâu sau, tất cả truyền thông đều đi hết sạch. Phỏng vấn cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là Diệp Tinh đều đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên không dám ở tiếp tục lưu lại. Không phỏng vấn đến còn chưa tính. Cùng lắm thì tiêu ít tiền, còn có thể đăng lại. Nhưng là nếu như lưu lại thời gian quá dài, Diệp Tinh thực không tiếp thụ phỏng vấn, cái kia tránh không được chúng chú mục. Nhìn lấy những cái này truyền thông đều đi, Diệp Tinh thoáng thở dài một hơi, sải bước vào phòng. Lúc này, Phương Như đang ngồi trong phòng khách đọc sách, ngoài cửa vây quanh nhiều như vậy phóng viên nàng một chút cũng không có lại hồ, ngược lại là bây giờ thấy Diệp Tinh trở về, lập tức khép lại thư. Tinh Nhi, trường học xảy ra lớn như vậy sự tình ngươi cũng không cùng mẹ nói, đi tham gia áo số thi đua nhiều ngày như vậy, cũng không biết cùng trong nhà liên lạc một chút. Phương Như có chút tức giận nhìn lấy Diệp Tinh, trong lời nói nhiều hơn mấy phần trách cứ ý tứ. Mẹ, có lỗi với. Hoài Hải mười bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy tình, giấu giếm là giấu giếm khẳng định không được, thì nhìn sẽ truyền đi bao nhiêu tình huống thật. Ta nghe những cái kia truyền thông nói, ngươi thật giống như bị thương, nhanh cởi quần áo ra, để mẹ nhìn xem. Phương Như đứng lên, nàng mặc dù đang trách cứ Diệp Tinh, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là tản ra tràn đầy lo lắng. Chỉ là chảy ngoài ra, sớm liền tốt. Diệp Tinh thấy thế, vội vàng nói. Lúc đầu phía trên có sớm thông chi tham gia áo số thi đua, nhưng không phải xảy ra như thế một việc sự tình sao, đợi xử lý xong việc này về sau, trường học mới nhớ, thế nhưng là đã trải qua sắp không còn kịp rồi, cho nên lúc này mới vô cùng lo lắng phái ta đi, ai biết đến đó bên cạnh bọn hắn tháp tín hiệu xuất hiện vấn đề, điện thoại đều đánh không thông. Ta biết ngài một mực tại lo lắng ta, cho nên vừa về đến liền trường học đều không đi, liền trực tiếp về nhà. Diệp Tinh là thật sợ Phương Như lo lắng, cho nên mới sẽ nói như thế một đồng lớn, bằng không thì nếu là đổi thành người khác, hắn mới lười nhác nói nhảm. Thế nhưng là Phương Như nghe xong Diệp Tinh giải thích vẫn rất lo lắng, Diệp Tinh đành phải cởi bỏ áo, chứng minh bản thân sự tình gì đều không có, Phương Như cái này mới yên tâm. Diệp Tinh, gần nhất những ngày này, ngươi chính là trở về ở đi. Phương Như nhìn thoáng qua phòng ngủ, khẽ thở một hơi. Cha ta bệnh nặng. Diệp Tinh gặp Phương Như ánh mắt rơi vào phòng ngủ, hơi sững sờ một chút. Phương Như nhẹ gật đầu, cha ngươi hiện tại trạng thái thật không tốt, mấy ngày nay liền cơm đều không ăn được, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng. Hôm trước ta cố ý đi treo chuyên gia phòng khám bệnh, liền đại phu cũng thúc thủ vô sách, gọi chúng ta, gọi chúng ta. Phương Như nói vừa nói, nước mắt liền chảy ra, cái kia mấy tên chuyên khoa đại phu nói, Diệp Thanh Sơn hiện tại toàn thân cơ năng suy yếu, coi như tại trong bệnh viện trị liệu nhiều lắm là cũng liền có thể sống cái răm 3 tháng, nếu là không ở nơi này trị liệu, tối đa cũng liền cá biệt tuần lễ thời gian. Phương Như vốn nghĩ mặc kệ hoa tiền nhiều cũng phải trị liệu, thế nhưng là Diệp Thanh Sơn chính là không chịu, chỉ ở bệnh viện ở một ngày, liền bắt đầu tuyệt thực kháng nghị, Phương Như không thể không lại đem Diệp Thanh Sơn tiếp về nhà. Yên tâm đi mẹ, cha sẽ không có việc gì. Gặp Phương Như khóc thương tâm, Diệp Tinh vội vàng chạy tới phòng vệ sinh cầm một cái khăn lông, cho Phương Như lau mặt. Ta đi xem một chút cha. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, Diệp Tinh nhìn thấy Diệp Thanh Sơn sau khẽ nhíu mày một cái, Diệp Thanh Sơn trạng thái xác thực thật không tốt. Cả người nhìn qua gầy trơ xương, khí tức cũng là 10 phần yếu ớt, giống như là ung thư thời kỳ cuối sắp không được người bệnh mở dạng. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, Diệp Tinh lông mày khóa sâu hơn. Diệp Tinh thay Diệp Thanh Sơn đã kiểm tra, biết rồi Diệp Thanh Sơn là trúng cổ độc, lúc ấy dựa theo Diệp Tinh phân tích, chỉ cần Diệp Thanh Sơn không tu luyện, có lẽ sẽ lại suy sụp một đoạn thời gian, nhưng thân thể sẽ chậm rãi khôi phục tới, thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, làm sao không chỉ không có một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Thậm chí càng ngày sẽ càng nghiêm trọng đâu. Chương 149, ái tâm liền làm. Diệp Thanh Sơn lúc này khí tức rất yếu ớt, thậm chí ngay cả Diệp Tinh vào nhà hắn giống như đều không biết. Diệp Tinh đi vào trước giường, dùng linh lực một lần nữa kiểm tra rồi một lần Diệp Thanh Sơn thân thể. Cùng trước đó hắn phán đoán một dạng, Diệp Thanh Sơn trúng cổ độc, chỉ bất quá độc này tính so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm lợi hại. Liền trước mắt mà nói, Diệp Thanh Sơn lúc này cần có nhất chính là tinh khí, hắn tinh khí hao tổn, nghiêm trọng dẫn đến thể suy, thế nhưng là lại không cách nào tu luyện, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Diệp Tinh nguyên lai tưởng rằng chỉ cần Diệp Thanh Sơn đình chỉ tu luyện, không còn dùng cổ độc sinh ra hiệu quả, mặc dù sẽ có một đoạn thời gian thay đổi thêm già yếu, có thể tinh khí sẽ từ từ khôi phục lại, nhưng là bây giờ xem ra loại này gia tốc già yếu chu kỳ so trong dự liệu dài hơn rất nhiều, sợ là Diệp Thanh Sơn dựa vào chính mình rất khó kiên trì vượt qua. Diệp Tinh dùng châm cứu giúp Diệp Thanh Sơn trải sửa lại một chút thân thể, sau đó lại độ đại lượng linh khí cho hắn, Diệp Thanh Sơn cái này mới khôi phục một chút tinh thần. Tinh Nhi, ngươi lại lãng phí nhiều như vậy chân khí cho ta. Diệp Thanh Sơn khẽ thở một hơi, ta hơn phân nửa là nhịn không quá một kiếp này. Tinh Nhi, ta sau khi đi, ngươi phải thật tốt đối đại mẫu thân ngươi, mặc dù hắn không phải ngươi mẹ đẻ, nhưng vẫn đều xem ngươi như mình ra, đời ta nhất có lỗi với nhân chính là nàng, ngươi phải thật tốt tận hiếu, các không thể vong ân phụ nghĩa. Cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái này cổ độc sắc thực so ta tưởng tượng lợi hại, nhưng là chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, ngài tinh khí khẳng định có thể bắt đầu khôi phục. Diệp Tinh nói lời này cũng không phải là đang an ủi Diệp Thanh Sơn, hắn tin tưởng, chỉ cần Diệp Thanh Sơn có thể gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, khẳng định có thể khôi phục. Diệp Thanh Sơn khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, hắn không phải là không tin tưởng Diệp Tinh, mà là cảm thấy mình chưa hẳn có thể chịu nổi. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Tinh cũng không có khuyên giải cùng an ủi Diệp Thanh Sơn, bởi vì hắn hiểu rất rõ cha mình, một vị an ủi cùng khuyên giải ngược lại sẽ để cho Diệp Thanh Sơn cảm thấy mình thân thể thực không cứu nổi. Sau buổi cơm tối, Diệp Tinh đưa điện thoại di động đầy điện, không qua 10 phút liền nhận được Chu Hàm Nhụy điện thoại. Diệp Tinh, ngươi xuất viện. Đầu bên kia điện thoại, Chu Hàm Nhụy thanh âm có vẻ hơi sốt ruột. Mặc dù Hàn Tuyết sai người nhìn lấy phòng bệnh, Chu Hàm Nhụy vẫn sẽ năm thì 10 họa đến bệnh viện, nàng không gặp được Diệp Tinh, nhưng lại có thể nhìn thấy bác sĩ chính, thông qua hắn lại lý giải Diệp Tinh tình huống. Đêm nay sau khi tan học, Chu Hàm Nhụy cùng thường ngày đi bệnh viện, kết quả lại phát hiện Diệp Tinh xuất viện, đánh hồi lâu điện thoại, lúc này mới đã thông. Thật có lỗi ai nhị nhị. Diệp Tinh có chút xấu hổ nói ra, điện thoại hết điện, vừa mới xuống lên, những ngày này nhường ngươi lo lắng. Gặp Diệp Tinh không có việc gì, Chu Hàm Nhụy lúc này mới thoáng an tâm, mặc dù nàng hiện tại rất muốn đi gặp Diệp Tinh, nhưng biết rồi Diệp Tinh bây giờ đang ở ra sau liền bỏ đi ý nghĩ này, Diệp Tinh thời gian dài như vậy không về nhà, người trong nhà khẳng định đều lo lắng hỏng, nàng hiện tại hẹn Diệp Tinh đi ra không quá phù hợp. Hai người hàn huyên một hồi, cúp máy sau không bao lâu, Tống Man cầm điện thoại liền đánh tới. Về sau là Chu Tịnh cùng Đường Viên. Mấy người bọn hắn cũng là sau khi tan học nghĩ đến đi xem Diệp Tinh, kết quả phát hiện Diệp Tinh đã trải qua xuất viện. Tống Man cầm cùng Chu Tịnh lúc đầu muốn đi Diệp Tinh ra nhìn xem, nhưng là bị Đường Viên ngăn lại, dù sao Diệp Tinh phụ mẫu còn không biết tình hình thực tế, nếu là Diệp Tinh không ở nhà, chẳng phải là để cha mẹ của hắn lo lắng. Cho nên mấy người này mới không có tới, cuối cùng đổi thành điện thoại, cũng đều là đánh nửa ngày mới liên hệ với Diệp Tinh. Đối với những người này quan tâm, Diệp Tinh tự nhiên là rất cảm động. Tình cảm từ trước đến nay đều là lẫn nhau, người đối với người khác tốt, người khác mới sẽ đối tốt với người, nếu như bản thân ngươi liền đối với người khác không tốt, còn trông cậy vào người khác sẽ đối tốt với người, trừ phi người này thực sự là tiện có thể, bằng không thì tuyệt đối không thể có thể. Những người này sở dĩ đối với Diệp Tinh quan tâm như vậy, cũng là bởi vì ngày bình thường Diệp Tinh đối bọn hắn cũng là rất không tệ. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, ngày thứ hai đến trường, cơ hồ là toàn trường thầy trò đối với Diệp Tinh đều hết sức nhiệt tâm. Đặc biệt là hôm đó bị bắt cóc lao sư cùng học sinh, đối với Diệp Tinh càng là nhiệt tình đến nhà. Bọn hắn đều cảm tạ Diệp Tinh, hôm đó nếu không phải Diệp Tinh, bọn hắn những người này sợ là đã trải qua đều bị lưu manh giết chết. Gần tới trưa, số lớn phóng viên đi tới 10 bên trong, nhao nhao muốn phỏng vấn Diệp Tinh. Bởi vì trường học cũng không biết những chuyện này, tự nhiên không thể thả những ký giả này tiến đến, những cái này ký giả truyền thông đương nhiên sẽ không làm. Chuyện này kinh động đến hiệu trưởng, nhưng là hiệu trưởng cũng không làm chủ được. Dù sao những ký giả này muốn phỏng vấn người là Diệp Tinh, nếu như hiệu trưởng làm chủ đem những này mọi người bỏ vào đến, vạn nhất Diệp Tinh không muốn bị phỏng vấn, chẳng phải là sẽ hoàn toàn ngược lại. Rơi vào đường cùng, hiệu trưởng đành phải đi tìm Diệp Tinh. Đang trưng cầu Diệp Tinh sau khi đồng ý, hiệu trưởng này mới khiến bảo an mở cửa, đem những này truyền thông đều mời vào trường học chiêu đãi thất. Nguyên bản còn có chừng nửa canh giờ mới có thể tan học, bởi vì những cái này truyền thông đến đây, Diệp Tinh dứt khoát không vậy bên trên cuối cùng một đoạn khóa. Cho những cái này truyền thông nửa giờ phỏng vấn thời gian. Cũng không biết những cái này truyền thông đều là thế nào biết được tin tức, bọn hắn đại bộ phận nói đều cùng lúc ấy phát sinh tình huống không sai biệt lắm, chỉ bất quá những cái này truyền thông đều không có cái gì có thể dựa vào chứng cứ, có chút nghe vào so sánh chuyện ngoại hạng, bọn hắn chỉ có thể cùng Diệp Tinh còn có cái khác người trong cuộc chứng thực. Một vài vấn đề, tỉ như lúc ấy lưu manh nhân số cùng phân phối vũ khí, Diệp Tinh đều sẽ hào phóng thừa nhận. Nhưng có chút vấn đề, tỉ như Diệp Tinh lập tức liền giết 4 tên lưu manh, những côn đồ này bắt cóc trường học mắt các loại, Diệp Tinh đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Nửa giờ đi qua rất nhanh, đại bộ phận nên hỏi một chút đề, những cái này truyền thông đều được đáp án, mặc dù còn có một số vấn đề không hỏi đi ra, nhưng là Diệp Tinh chỉ cho bọn hắn nửa giờ, bọn hắn cũng không có cách nào. Đối phó xong những ký giả này, Diệp Tinh về tới phòng học, lúc đầu muốn tìm Đường Viên một khối ăn cơm trưa, không nghĩ tới Chu Tịnh lại là chủ động đến đây. Diệp Tinh, cái kia, đây là ta làm. Chu Tịnh đỏ mặt, hai tay đưa qua một cái cơm hộp. Đây là. Diệp Tinh hơi sững sờ. Lão đại, đây là ái tâm liền làm a. Đường Viên thấy thế lập tức hướng Diệp Tinh chớp mắt vài cái. Ra ngoài ý định là, Chu Tịnh cũng không có phản bác. Diệp Tinh không để ý đến Đường Viên, cũng không có tiếp nhận Chu Tịnh liền làm, mà là hướng về phía Chu Tịnh nói ra, Chu Tịnh, ngươi đem mình liền làm cho ta, vậy ngươi giữa chưa ăn cái gì? Chu Tịnh đỏ mặt nói ra, ta làm hai phần. Dạng này a, vậy cảm ơn ngươi nhân tiện làm. Diệp Tinh nghe vậy, lúc này mới nhận lấy Chu Tịnh liền làm. Vốn cho là chỉ là phổ thông đồ ăn, thế nhưng là Diệp Tinh vừa mở ra cơm hộp, phát hiện bên trong không chỉ có đồ ăn phong phú, hơn nữa làm phi thường tinh xảo, xem xét liền xài công phu rất lớn. Cảm ơn ngươi A Chu Tịnh. Nhìn lấy hộp này tỉ mỉ chuẩn bị liền làm, Diệp Tinh phản ngược lại cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Ngươi ưa thích lời nói, ta mỗi ngày đều có thể cho ngươi làm. Chu Tịnh tiếng nhỏ như mỗi kêu giống như nói ra. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng có thể từ đó nghe được vẻ chờ mong. Chương 150, gặp Binh Vương. Chu Tịnh thanh âm mặc dù không lớn, người khác mặc dù nghe không được, nhưng là đường viên ngay tại Diệp Tinh bên người, tự nhiên là nghe thanh thanh sở sở. Chu Tịnh nói như vậy, nghe vào hoàn toàn liền là một loại thổ lộ a, đường viên thấy thế làm sao có thể không ồn ào. Đường viên như thế cùng một chỗ hống, trong phòng học học sinh tự nhiên đều hiếu kỳ đem ánh mắt đầu nhập đi qua. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Chu Tịnh lập tức đỏ mặt chạy ra. Ha ha, lão đại, chúc mừng, rốt cục ôm mỹ nhân về a. Đường viên thấy thế, cười càng thêm sán lạ. Diệp Tinh không để ý đến đường viên, Chu Tịnh tâm ý hắn nhận, phần này liền làm hắn sẽ ăn thật ngon xong. Buổi chiều thời điểm, Tống Man Cầm cùng Chu Hàm Nhụy đều tới thăm hắn, Chu Hàm Nhụy còn cố ý đem Diệp Tinh gọi tới văn phòng, cùng Diệp Tinh hàn huyên một hồi. Hôm nay là thứ sáu, sau khi tan học, Diệp Tinh theo thường lệ đi Chu Tịnh ra giúp hắn học bổ túc, bù đắp khóa về sau trực tiếp trở về nhà, lại giúp Diệp Thanh Sơn cắt tỉa một lần thân thể. Diệp Thanh Sơn thân thể ngày càng sa sút, cũng may hai ngày này có Diệp Tinh hỗ trợ trải vớt, tinh thần ngược lại hơi khá hơn một chút, bất quá Diệp Tinh trong lòng rõ ràng, đây cũng không phải là kế lâu dài, có thể hay không độ qua cửa ải này chính phải xem Diệp Thanh Sơn bản thân, chỉ cần hắn tinh khí bắt đầu khôi phục, vậy liền không thành vấn đề. Giúp Diệp Thanh Sơn trải vớt xong thân thể, Bân Tử đột nhiên gọi điện thoại tới, nói cho Diệp Tinh, ngày mai Lý Cường bọn hắn muốn xuất viện. Vừa vặn ngày thứ hai là thứ bảy, Diệp Tinh sau khi cúp điện thoại liền bắt đầu tu luyện, mãi cho đến hừng đông, hắn rửa mặt liền đi ra cửa bệnh viện. Ta mang các ngươi đi gặp một người. Nhìn lấy mấy người đã hoàn toàn khôi phục, Diệp Tinh quyết định tạm thời đem mấy người bọn hắn giao cho Sở Hùng, về sau cùng nhau gia nhập hắn công ty bảo an. Tinh ca, ngươi muốn mang bọn ta thấy nhân là ai vậy, làm sao thần bí như vậy? Lý Cường gặp Diệp Tinh cũng không nói gặp ai, trong lòng không khỏi tò mò. Binh Vương. Diệp Tinh nói ra, ta dự định mở một nhà công ty bảo an, về sau các ngươi đều đến làm bảo an. Bảo an. Cho người ta nhìn đại môn sao? Triệu Đại Vũ vô ý thức hỏi. Ai nói cho ngươi bảo an cũng chỉ có thể nhìn đại môn? Diệp Tinh khinh thường nói ra, hắn bảo an không chỉ có riêng là nhìn đại môn. Chính là. Lý Cường vỗ một cái Triệu Đại Vũ đầu. Đi ta Tinh ca công ty bảo an. Nói thế nào cũng phải là cái siêu cấp bảo an. Đám người cùng nhau đi Vân Thư Khôn nhà máy, Vân Thư Khôn không có ở, là Tần Mặc Mặc tiếp đãi bọn hắn, Sở Hùng lúc này đang ở nhà máy trên đất chống tập chống đầy hít đất, mệt mỏi toàn thân trên dưới đều là mồ hôi. Nguyên bản Diệp Tinh nói dẫn bọn hắn đi gặp một người lính vương, Lý Cường bọn người còn không tính làm sao quá để ý, bọn hắn những người này vốn là đường tay chân, tố chất thân thể đều là cực cao, nói bọn họ là tráng hán cũng không có chút nào quá đáng. Nhưng là những người này nhìn thấy Sở Hùng về sau, phản ứng đầu tiên chính là mặc cảm. Bọn hắn mấy người này tại trong mắt người bình thường có thể nói là tráng hán, nhưng là tại Sở Hùng trong mắt, hay cùng con gà con tể cũng không có gì khác biệt, chỉ từ khổ người nhìn lên liền không phải một cái cấp bậc. Sở Hùng gặp Diệp Tinh đến rồi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, Diệp Tinh giới thiệu lẫn nhau một chút, mọi người liền quen biết. Sở Hùng, mấy người này đều là huynh đệ của ta, trước kia đều là đi ra lan lộn. Hiện đang tính toán một khối gia nhập chúng ta công ty bảo an, ở công ty thành lập trước đó, liền giao cho ngươi phụ trách dạy dỗ. Giao cho ta. Sở Hùng hơi lườm bọn hắn. Diệp Tinh, ngươi cũng biết thân phận ta dẫn người là rất nghiêm khắc, đoán chừng bọn hắn không được. Sở ca, lời này của ngươi nói, là xem thường chúng ta huynh đệ mấy cái sao. Lý Cường nghe vậy hừ lạnh một tiếng, Diệp Tinh rất ý tứ rõ ràng là muốn cho cái này Sở Hùng huấn luyện bọn hắn, thế nhưng là cái này Sở Hùng vậy mà nói bọn hắn không được. Lý Cường cũng không tin, mấy người bọn hắn sẽ so ra kém bộ đội những cái kia tham gia quân ngũ. Sở Hùng nghe vậy, liền vội vàng giải thích nói, Lý huynh đệ ngươi hiểu lầm, ta cũng không có xem thường mấy người các ngươi ý tứ, ta tại bộ đội mang theo đã nhiều năm binh, để cho ta huấn luyện nhất định sẽ có rất nhiều bộ đội bên trên thói quen, tỉ như đánh chửi loại hình, ta sợ đến lúc đó sẽ làm bị thương các huynh đệ tình cảm. Nghe Sở Hùng giải thích, Lý Cường cười ha ha một tiếng nói, Sở Hùng ca, ngươi đây có thể yên tâm, chúng ta những huynh đệ này. Nói thật, từ nhỏ đến lớn khổ gì chưa ăn qua. Mặc kệ là dạng gì huấn luyện, người khác có thể làm được sự tình, huynh đệ chúng ta mấy cái tự nhiên có thể làm được. Nếu như làm đến không tốt, ngươi cứ việc đánh chửi chính là. Không sai, Sở ca, bất kể như thế nào, mời ngươi huấn luyện chúng ta. Hàn Dũng vừa nói, một bên đứng dậy, đi qua gần nhất mấy chuyện, để hắn hiểu được một cái đạo lý, chỉ có tự thân cường đại mới là tốt nhất bảo hộ. Hiện tại có một bộ đội đặc chủng vương đứng ở trước mặt hắn, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Lời nói đều nói đến mức này, Sở Hùng đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữa, hắn nhẹ gật đầu, nhìn lấy mấy nhân nói ra, nếu dạng này, vậy ta sẽ không khách khí. Mấy người các ngươi công đến đây đi. Sở Hùng vừa nói, bày ra một bộ muốn đánh nhau tư thế. Lý Cường mấy người thấy thế, không khỏi có chút đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ cái gọi là huấn luyện chính là đánh nhau. Sở Hùng thấy thế cười nói, ta huấn luyện các ngươi, tự nhiên không thể chiếu vào bộ đội kiểu huấn luyện sinh chuyển, tối thiểu nhất cũng phải biết các ngươi năng lực như thế nào, sau đó lại lượng thân chế định kế hoạch huấn luyện. Sở ca, ngươi thực dự định để cho chúng ta cùng tiến lên. Bân Tử nghe vậy, vô ý thức hỏi. Mấy người bọn hắn mặc dù luận khổ người không sánh bằng Sở Hùng, nhưng đều là thân kinh bách chiến nhân, cũng không phải ăn chay. Cái này Sở Hùng lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh được bọn hắn tinh ca. Không chỉ là Bân Tử, mấy người khác ý nghĩ cũng đều không khác mấy. Sở Hùng tự nhiên không biết mấy người suy nghĩ cái gì, hắn tự tin hướng về phía mấy người ngoắc ngoắc tay. Tới đi. Mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, gần như đồng thời hướng phía Sở Hùng vào tới. Tựa như Bân Tử nghĩ như thế, Sở Hùng lại là không vậy Diệp Tinh lợi hại, có thể là đối với phó mấy người bọn hắn vẫn là dư xài. Tám người cùng tiến lên, nhưng ở Sở Hùng trong tay liền nửa phút đều không coi chồng đến, một cái đã từng binh vương, ứng phó tám tên côn đồ, đơn giản hãy cùng lật qua bàn tay, bóp chết mấy con kiến một dạng đơn giản. Các ngươi có mấy người tố chất cũng không tệ lắm. Nhìn lấy bị bản thân đánh ngã tám người này, Sở Hùng ngược lại khen ngợi một câu. Hắn đến không phải cũng không phải là đang an ủi mấy người này, mà là từ trong thâm tâm khích lệ. Lý Cường mấy người bọn hắn mặc dù so sánh lại không được lính đặc chủng, nhưng tố chất thân thể cũng một chút không so với cái kia tham gia quân ngũ yếu đi, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Đối chiến kỹ xảo cùng ý chí vẫn có một ít, chỉ bất quá không vậy đi qua hệ thống rèn luyện, đại đa số đều cũng đều là trước kia làm lưu manh lúc đánh nhau kinh nghiệm. Tựa hồ là hồi lâu cũng không có động qua tay, Sở Hùng bao nhiêu có vẻ hơi hưng phấn, hắn nhìn Diệp Tinh một cái nói, Diệp Tinh, có cần phải tới cùng ta qua mấy chiêu? Chương 151, ngươi khẳng định muốn cùng ta so chiêu. Ngươi khẳng định muốn cùng ta so chiêu. Diệp Tinh mặt nở nụ cười cười Sở Hùng. Đương nhiên, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Sở Hùng cười ha ha một tiếng, Diệp Tinh y thuật hắn xác thực bội phục đầu dạp xuống đất, nhưng là thân thủ. Nhìn lấy Diệp Tinh hào hoa phong nhã, nói không chừng còn không có Lý Cường bọn hắn lợi hại. Sở Hùng không biết Diệp Tinh lợi hại, nhưng là Lý Cường bọn hắn biết rồi a, bất quá mấy người này hãy cùng thương lượng xong giống như, ai cũng không có nói ra, chỉ là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Sở Hùng. Cảm nhận được mấy người kỳ quái ánh mắt, Hùng Sở hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện, hắn không có suy nghĩ nhiều, bày ra tư thế, tự tin đối với Diệp Tinh nói ra, tới đi, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Lý Cường đám người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Tinh thực lực bọn họ là lại quá là rõ ràng, cái này Sở Hùng vậy mà nói muốn để Diệp Tinh ba chiêu, một hồi khẳng định có quả đáng ăn. Đừng nhìn Lý Cường bọn hắn tại Sở Hùng trên tay liền nửa phút đều nhịn không được, nhưng đối với bọn hắn mà nói, Sở Hùng mặc dù lợi hại, nhưng cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà Diệp Tinh cường đại lại là siêu việt đồng dạng khái niệm, cả hai so ra hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Tinh chậm ung dung đi đến Sở Hùng trước mặt, nhìn như rất tùy ý đưa tay chính là một quyền. Sở Hùng vô ý thức nhẹ nhàng sau này ngửa mặt lên, nhẹ nhõm tránh đi Diệp Tinh một quyền này. Ngay tại lúc như thế một sát na bản lãnh, Diệp Tinh năm ngón tay đột nhiên bắn ra, ngón tay trực tiếp gậy tại Sở Hùng trên trán. Chỉ là như thế một chút, Sở Hùng liền cảm giác giống như là có một cái roi quất vào hắn trên trán giống như, một cô nóng bỏng đau đớn bay thẳng cái hót. Mặc dù cái này thoạt nhìn như là tiểu hài tử cho đùa quái đản một dạng, nhưng lúc này Sở Hùng trong lòng lại nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn ngày xưa thế nhưng là đường đường thiên lương đại đội đội trưởng, khi nào bị nhân đánh qua cái hót. Diệp Tinh vừa mới một quyền kia nhìn như 10 phần bình thản, thế nhưng là cuối cùng biến chiêu lại là 10 phần xuất kỳ bất ý, hơn nữa tốc độ nhanh đến vậy mà để hắn chưa kịp phản ứng. Vẹn vẹn một chiêu này, nhìn như trò đùa, lại làm cho Sở Hùng không còn dám kinh thường. Lại đến chứ? Diệp Tinh nhìn lấy Sở Hùng, từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Đến. Sở Hùng hoạt động mấy hạ thân, trực giác nói cho hắn biết không thể nữa khinh thường Diệp Tinh. Diệp Tinh cười, lại là một quyền. Đồng dạng một quyền, nhìn như phổ thông bình thường, vô luận là thế tới vẫn là vị trí, đều cùng vừa mới giống nhau như lúc. Sở Hùng đồng dạng hướng về sau có chút ngửa mặt lên, tránh đi Diệp Tinh công kích. Nhưng là lần này, hắn lại đánh lên 12 vạn phần tinh thần. 3. Nhưng mà kết quả lại cùng lần thứ nhất hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ cái gì cải biến. Diệp Tinh tay lần nữa gậy tại Sở Hùng trên nó. Sở Hùng một mặt giật mình biểu lộ, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Tinh. Hắn rõ ràng đã trải qua nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, thế nhưng là lần này lại còn là không vậy tránh đi Diệp Tinh ngón tay, cái này không nên a. Lại đến. Sở Hùng lần thứ hai điều chỉnh xong thân hình. Diệp Tinh vẫn mỉm cười đáp lại, lại là đồng dạng một quyền. Bất quá lần này, Sở Hùng lại cải biến sách lược, hắn cũng không có tránh đi Diệp Tinh công kích, mà là đưa tay tiếp nhận Diệp Tinh một quyền. Hắc hắc. Sở Hùng cầm Diệp Tinh nắm đấm, lúc này hắn ngược lại muốn xem, Diệp Tinh còn có thể làm sao. Đúng lúc này, một đạo tinh mang hiện lên, trực tiếp đánh vào Sở Hùng trên ót. Keng linh. Kim loại rơi xuống đất giống như thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cây ba cạnh châm rơi vào trên mặt đất. Sở Hùng vô ý thức hướng trên mặt đất nhìn lại, chấn kinh bung lỏng ra Diệp Tinh. Hắn không biết căn này ba cạnh châm là từ chỗ nào bắn ra, vừa mới hẳn là chỉ là châm sau bưng đánh vào hắn trên ót, bằng không thì căn này châm rất có thể đóng vào hắn trên ót. Nghĩ vậy, Sở Hùng không khỏi dùng mình một cái. Vừa mới căn này ba cạnh châm nếu như là địch nhân in ra, sợ là hắn Sở Hùng hiện tại đã trải qua chết không có chỗ chôn. Lại đến chứ? Diệp Tinh nhìn lấy Sở Hùng, muốn đánh bại Sở Hùng, các biện pháp còn rất nhiều. Không tới. Sở Hùng phiền muộn lắc đầu. Ha ha, Sở Hùng ca, chúng ta Tinh ca lợi hại không? Lý Cường cười nói, Diệp Tinh lợi hại bọn hắn thế nhưng là đích thân thể hội qua. Diệp Tinh, ta vốn chỉ là cho là ngươi y thuật, không nghĩ tới ngươi thế mà thầm tàng bất lộ. Thân thủ lợi hại như thế. Ta Sở Hùng đời này không vậy bội phục qua bất luận kẻ nào, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Mặc dù nhìn qua, hai người cũng không tính đánh nhau, nhưng trên thực tế Sở Hùng trong lòng rõ ràng nhất, Diệp Tinh tuyệt đối có miểu sát hắn bản sự. Mặc dù vì một số không công sự tình dẫn đến Sở Hùng tao ngộ lao ngục thai hương, làm trễ nải mấy năm. Nhưng hắn dù sao từng là thiên đương đại đội nhân, cho dù làm trễ nải thời gian mấy năm, đã không có ngày xưa đỉnh phong lúc cường đại. Nhưng là Sở Hùng kinh nghiệm chiến đấu chắc là sẽ không thoái hóa. Chỉ là đơn giản cái này mấy chiêu liền có thể phán định, Diệp Tinh cường đại tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi. Đúng lúc này, Vân Thư Khôn về tới nhà máy, hơn nữa cũng không phải là một mình hắn trở về, trừ hắn bên ngoài còn mang về hơn 20 người. Diệp Tinh, ngươi đã ở, vậy liền quá tốt rồi, đây là ta gọi trở về đến nhân viên, hôm nay trước dẫn bọn hắn làm quen một chút hoàn cảnh, ngày mai là có thể khai công. Vân Thư Khôn vừa về đến đã nhìn thấy Diệp Tinh. Vội vàng cho những nhân viên này giới thiệu một chút, dù sao Diệp Tinh thế nhưng là trong xưởng nhất đại cổ đông, nếu là những nhân viên này nhìn thấy Diệp Tinh cũng không biết là ai lời nói, vậy liền lúng túng. Nếu dạng này, cái kia Vân ca làm phiền ngươi đêm nay đã đem buồn nước đổ đầy nước, sáng sớm ngày mai, ta qua tới bắt đầu chế tác linh thủy như thế nào. Kỳ thật chỉ chuẩn bị cẩn thận hảo thủy nguyên, Diệp Tinh tùy thời tùy chỗ đều có thể chế tạo ra linh thủy. Nhưng là loại phương thức này làm ra linh thủy có khi hiệu. Cho nên vẫn là chờ chính thức khởi công về sau lại làm ra đem so sánh có lời. Vân Thư Khôn tự nhiên minh bạch Diệp Tinh ý tứ, hắn nhẹ gật đầu nói ra, ta trước mang theo mọi người làm quen một chút nhà máy, muộn một chút thời gian lại chuẩn bị nguồn nước. Vân Thư Khôn mang theo các công nhân đi làm quen nhà máy, Diệp Tinh cùng Tần Mặc Mặc chào hỏi một tiếng về sau, liền dẫn Lý Cường mấy người bọn hắn rời đi. Tinh ca, chúng ta đi cái kia. Rời đi nhà máy, Lý Cường hỏi. Diệp Tinh nhìn thoáng qua thời gian nói ra, trước đi ăn cơm đi. Buổi chiều chúng ta đi xem một chút có hay không phù hợp cửa hàng bán lẻ. Tinh ca ngươi muốn thuê cửa hàng bán lẻ. Bân Tử hỏi. Diệp Tinh gật đầu nói, mở công ty không có cửa chợ, đúng sao? Chính là Bân Tử, ngươi nói chuyện có thể hay không động điểm đầu óc. Hàn Dũng nói ra. Ngươi mới không động nào đâu. Bân Tử chừng Hàn Dũng một chút. Ta là muốn hỏi một chút Tinh ca là dự định thuê cửa hàng bán lẻ, vẫn là muốn mua một cái. Nếu có tương đối địa phương, lấy mua lại vì là ưu tiên lo lắng. Diệp Tinh nói ra. Bân Tử nói ra, ta có một người bạn, nhà bọn hắn cửa hàng bán lẻ liền tại phụ cận, nghe nói là đang chuẩn bị bán ra đây, nếu như Tinh ca có mua dự định, buổi chiều chúng ta có thể đi nhìn xem. Chương 152, sai sót. Đã ăn xong cơm trưa, mọi người tại Bân Tử dưới sự hướng dẫn đi bạn hắn ra cái kia cửa hàng bán lẻ. Nhà bọn hắn vốn là làm sửa sang, cửa hàng bán lẻ hết thảy có trên dưới 2 tầng, tổng cộng hơn 200 mét vuông, mặc dù không tính lớn. Nhưng vị trí địa lý coi như không tệ, hơn nữa cách lấy xưởng thuốc không xa. Diệp Tinh trên dưới lâu dạo qua một vòng, cảm giác vẫn là rất không tệ, nếu như mua lại ở chỗ này mở công ty bảo an lời nói, còn có thể lân cận đi xưởng thuốc viện tử tiến hành huấn luyện. Tinh ca, thế nào, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Bân Tử cười ha hả nói ra, bởi vì nhà này cửa hàng bán lẻ vốn là công ty lắp đặt thiết bị, chỗ trong vòng trang hoàng rất xinh đẹp, nếu như mua lại lời đơn giản thu thập một chút liền có thể. Trên cơ bản không cần làm sao sửa sang. Cũng không tệ lắm, liền nơi này. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, nếu hoàn cảnh cùng vị trí hắn đều rất hài lòng, cũng không cần thiết lại đi nhìn những nhà khác. Tiểu Thiết, ta Tinh Ca coi trọng các ngươi ra môn thành phố, ngươi dự định tiền nhiều bán ra. Bân Tử kề vai sát cánh, hướng về phía một cái vóc người tương đối thấp tiểu nam nhân nói. Được xưng Tiểu Thiết nam nhân không trả lời ngay Bân Tử, mà là ngẫm nghĩ một chút mới mở miệng nói, 320 vạn. Bân Tử nghe vậy, khẽ nhíu mày một cái, Tiểu Thiết, chúng ta có thể là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, chung quanh hàng xóm đều biết ngươi môn này chợ bán 300 vạn, ngươi bây giờ bán ta Tinh Ca 320 vạn, đây không phải hố tại ta sao? Ta nói cho, Tinh Ca thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, tiểu tử ngươi nếu là làm như vậy sự tình, cũng đừng trách ta không niệm bằng hữu thể diện. Tiểu Thiết thấy thế, không khỏi bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng nói ra, Bân Tử, ngươi đây có thể oan uổng ta, môn này chợ ta hôm qua liền bán rồi, người ta giao 15 vạn tiền đặt cọc, không tin ngươi xem. Tiểu Thiết vừa nói, từ trong ngăn kéo lấy ra một trương biên lai. Đây cũng chính là ngươi, đổi lại người khác ta đều không mang theo làm như thế, ta thu 15 vạn tiền đặt cọc, muốn bội ước, ngoại trừ trả về đây là 15 vạn bên ngoài, vẫn phải phó gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bân Tử tiếp nhận biên lai nhìn thoáng qua, có chút không hảo ý gãi đầu một cái, hắc hắc, nguyên lai là dạng này. Tinh Ca, làm sao bây giờ? Bân Tử sẽ biên lai trả lại cho Tiểu Thiết, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh. Nếu như môn này chợ nguyên lai liền mua 320 vạn còn chưa tính, hiện tại đã biết chuyện gì xảy ra, mang ý nghĩa Diệp Tinh muốn bao nhiêu móc 20 vạn, đổi thành người bình thường trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Tiểu Thiết, nếu là ngươi Bân Tử bằng hữu, kia chính là ta Diệp Tinh bằng hữu. Ngươi vì Bân Tử, vì ta đi bội ước, đã là đủ cho chúng ta mặt mũi, ta làm sao có thể còn nhường ngươi kiếm ít, 300 vạn cửa hàng tiền ta một phân tiền cũng sẽ không ít cho ngươi. Về phần cái kia 30 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền xem như ta, ngươi đi cùng người kia hảo hảo nói một chút. Nhà này cửa hàng bán lẻ vị trí địa lý mặc dù không tệ, nhưng cửa hàng bán lẻ lớn nhỏ ở nơi đó bày biện, 300 vạn giá cả cũng không tính thấp, nếu như bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng lời nói, thì tương đương với vô cớ kiếm 30 vạn, hơn nữa 300 vạn, trên cơ bản tại đây đều có thể mua đến không sai biệt lắm cửa hàng bán lẻ, cho dù trái với điều ước, đối phương cũng không thua thiệt, tương đương chuyển tay được không 30 vạn. Đối với Diệp Tinh mà nói, tiền hay cùng giấy lộn cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần là có thể dùng tiền mua đạt được đồ vật, Diệp Tinh là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Có lẽ có nhân sẽ cảm thấy Diệp Tinh rất ngu ngốc, nhưng trên thực tế chỉ là thế giới quan khác biệt mà thôi. Trong mắt ngươi rất có giá trị đồ vật, chưa hẳn tại trong mắt người khác cũng có giá trị. Liền giống với Thương Khung Đại Lục người tu trần, liền xem như núi vàng núi bạc tại trước mặt bọn hắn cùng phổ thông rác rưởi giống như hòn đá, thậm chí còn không vậy hai cái linh thạch có giá trị. Có Diệp Tinh cam đoan, tiếp xuống giao dịch tự nhiên rất thuận lợi. Tiểu Thiết cũng đã làm giòn người, ký xong hẹn lập tức liền bồi Diệp Tinh bọn hắn cùng đi bất động sản giao dịch chỗ làm thay tên thủ tục, nhà này cửa hàng bán lẻ coi như triệt để thuộc về Diệp Tinh. Tiếp xuống đăng ký công ty sự tình Diệp Tinh liền giao cho Lý Cường bọn hắn đi làm, thuận tiện còn cho bọn hắn 100 vạn tài chính dùng cho công ty vận chuyển. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh rất sớm đi sưởng thuốc, nguồn nước đêm qua liền đã bị Vân Thư Khôn chuẩn bị xong, hôm nay liền đợi đến Diệp Tinh chế tác linh thủy. Nguyên bản, Vân Thư Khôn là dự định tại chính thức khởi công chi chuẩn bị trước một cái gầy dựng nghi thức, nhưng là về sau ngẫm lại, bọn hắn hiện tại nhà máy còn là một vấn đề, dù sao nơi này thật sự là quá nhạy cảm, làm gióng trống thua chiêng, chuyến đi sợ là sẽ phải có ảnh hưởng bất lợi, đừng đến lúc đó dược phẩm còn không có đưa ra thị trường liền xuất hiện mặt trái dư luận, dạng này còn không bằng trước điệu thấp một chút. Vân Thư Khôn làm lời bây giờ bồn nước hết thể có tầng 4, trong đó 2 tầng đã bị xúc mãn nước. Diệp Tinh thực sự là hao phí tới tận một ngày thời gian, thậm chí sẽ từ lục vĩ sinh cái kia đạt được đến tụ khí thạch đều đã vận dụng, mới đưa cái này 2 tầng bồn nước nước chế tắc thành linh thủy. Ba người thương nghị một chút, dự định dùng trước trong đó tầng 1 bồn nước chế tắc chính tông bách thảo khư bệnh hoàn, sau đó một cái khác tầng bồn nước phân 2 lần hiếm thấy, phân biệt chế tạo ra 50% độ tinh khiết bách thảo khư bệnh hoàn, cùng 25% độ tinh khiết bách thảo khư bệnh hoàn. Chi phí phương diện. Vân Thư Khôn cùng Tần Mặc Mặc đại khái tính toán một chút nếu như chế tác thành viên thuốc nhỏ, dựa theo một hộp 50 khỏa đến tính toán đại lượng sản xuất lời nói, một hộp chi phí đại khái tại 200 khối tiền tả hữu. Giá tiền này có chênh lệch chút ít cao a. Vân Thư Khôn nhíu mày, lúc trước hắn dự đoán giá vốn đại khái chỉ có chừng 50, thế nhưng là thực tế thao tác, Vân Thư Khôn phát hiện có rất nhiều mảnh trước Tết đều bị hắn không để ý đến, hiện tại một hộp chi phí vậy mà đạt tới 200 khối tiền, cái kia ra sân giá cả đến định tại bao nhiêu tiền? Phải biết, bọn hắn hiện tại tính toán là chỉ là thành dược sau giá cả, về sau vẫn phải muốn tiến hành quảng cáo, thương diễn chờ một hệ liệt mở rộng hoạt động, đây đều là muốn tính toán tại chi phí bên trong, cuối cùng còn muốn sẽ tiền thuế tính đi vào, những cái này thượng vàng hạ cám phí tổn chung vào một chỗ cũng đã là một con số khổng lồ, hơn nữa tính tới cuối cùng cũng chỉ là một gia nhà máy giá, từ xưởng đến lại đến bán lẻ thương còn phải tiếp tục tăng giá, cứ như vậy, mỗi hộp bách thảo khư bệnh hoàn giá cả sợ là người bình thường căn bản không tiếp thụ được. Phải biết, bọn hắn bán không phải xa xỉ phẩm, mà là chăm sóc sức khỏe dược, loại thuốc này tiêu phí quần thể là rộng rãi dân chúng, nếu như giá cả không thân dân, ai sẽ đi mua à? Nguyên bản còn tin tâm tràn đầy Vân Thư Khôn, giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút mê mang đứng lên. Hắn lần thứ nhất phát hiện mình nghiên cứu nhiều năm như vậy khư bệnh hoàn chuẩn bị lại là như thế thiếu thốn. Kỳ thật cái này cũng không trách Vân Thư Khôn, cho tới nay, Vân Thư Khôn đều đem trọng điểm đặt ở nghiên cứu phương thuốc phía trên. Hắn kinh nghiệm tại phong phú, cũng chỉ là ý dược nghiên cứu phát minh một khối này, hơn nữa trước đó sản phẩm kế hoạch đều là mấy năm trước làm được, đến bây giờ giá hàng đã trải qua xảy ra biến hóa rất lớn, lại thêm chi tiết xem nhẹ, cái này mới đưa đến hiện tại một lần nữa thẩm tra đối chiếu tính toán chi phí, xuất hiện ở rất lớn sai sót. Chương 153, điện thoại xa lạ. Vân ca, không bằng chúng ta sẽ nguyên kế hoạch một hộp 50 viên thuốc đổi thành 20 khỏa, dạng này nguyên bản 2 hộp dược có thể làm được 5 hộp, chi phí tối thiểu nhất sẽ giảm xuống khoảng 1/3. Tần Mặc Mặc nghĩ chỉ chốc lát, đề nghị. Cũng chỉ đành như thế. Vân Thư Khôn mặc dù không muốn như vậy, nhưng cũng không thể tránh được, hiện tại chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đến hàng nhẹ vốn, bằng không thì lời nói, chi phí quá cao, định giá sẽ rất khó làm. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không tất yếu như thế. Diệp Tinh có chút bất lực dựa vào ở trên ghế salon, chế tác cái này 2 tầng bồn nước linh thủy, sớm đã đem trên người hắn linh lực hao tổn không còn một mảnh, nếu không có hắn một bên vận chuyển cựu chuyển tinh thần quyết một bên chế tác linh thủy, sợ là đệ nhị ao linh thủy căn bản không chế tạo được. Cắt đứt Vân Thư Khôn cùng Tần Mặc Mặc thảo luận, Diệp Tinh chỉnh ngay ngắn thân thể, tiếp tục nói ra, chúng ta bách thảo khư bệnh hoàn, phương thuốc bên trên những dược liệu kia vốn là không rẻ, chúng ta lại dùng là phẩm chất cao thuần khiết dược liệu, chi phí cao là khẳng định. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không đi cấp cao lộ tuyến? Diệp Tinh, ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng chúng ta dù sao bán là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cấp cao lộ tuyến rất khó để dân chúng tiếp nhận. Vân Thư Khôn phủ định nói, nếu như có thể đi cấp cao nhập dây, hắn cũng không cần như thế phát sầu. Ta nhìn thấy là chưa hẳn. Diệp Tinh đến lúc đó không cảm thấy như vậy. Vân ca, ta hỏi ngươi, chúng ta bách thảo khư bệnh hoàn đều có nào chủ trị công năng? Vân Thư Khôn vô ý thức hồi đáp, chính cần làm đề cao nhân thể sức miễn dịch, tiếp theo đối với một chút cảm mạo, phát sốt chờ mười mấy loại phổ biến tật bệnh đều có rất tốt hiệu quả trị liệu, trên cơ bản có thể nói là thuốc đến bệnh trừ. Chỉ có những cái này. Diệp Tinh nhìn lấy Vân Thư Khôn, nếu như bách thảo khư bệnh hoàn chỉ những cái này công hiệu lời nói, vậy hắn thực sự là làm không như thế hai ao linh thủy. Chẳng lẽ còn có đường công hiệu? Vân Thư Khôn không dám xác định nói ra, hắn biết rồi bách thảo khư bệnh hoàn đề cao sức miễn dịch tuyệt đối là thực, bởi vì khi còn bé bản thân hắn liền thể nhược nhiều bệnh, là ăn da chế thành khư bệnh hoàn thể chất mới từ từ thay đổi xong, mà trị liệu cái khác tật bệnh, dựa theo phương thuốc bên trên phân tích dược liệu, giống là cái gì đau đầu nhức óc, cảm mạo nóng sốt, dạ dày ruột không tốt hoặc là eo cơ bủn rủn cái gì đều có thể trị liệu, bất quá tối đa cũng liền cái này mười mấy loại. Đồng dạng tật bệnh, thế nhưng là nghe Diệp Tinh hiện tại ngữ khí, giống như hiệu quả trị liệu còn không chỉ chừng này. Ngươi nói những bệnh tật này, trực tiếp quát linh thủy là có thể trị hết, vẫn xứng nhiều như vậy dược liệu làm cái gì? Diệp Tinh ăn ngay nói thật, giống như là loại này đồng dạng tật bệnh, linh thủy liền 100% bao trị, căn bản không có tất phải phối hợp những dược liệu này. Cái này nói thật. Cái này bách thảo khư bệnh thuốc viên mới bên trong tất cả dược liệu Vân Thư Khôn đều hiểu rất rõ, duy chỉ có đối với cái này linh thủy hiểu rõ quá mức bé nhỏ, nếu quả thật giống Diệp Tinh nói như thế, chỉ là linh thủy là có thể trị liệu những bệnh tật này, cái kia tăng thêm cái này mấy chục loại dược liệu há không thực sự là một chút tác dụng cũng không có. Gặp Vân Thư Khôn không biết trả lời như thế nào, Diệp Tinh tiếp tục nói ra, ta cảm thấy dùng linh thủy chịu chế ra những dược liệu này, dược hiệu nhất định sẽ nguyên bản tốt hơn rất nhiều lần. Có lẽ có thể đủ trị liệu một chút nghi nan tạp chứng cũng khó nói. Vân ca, ta mặc dù đối với thuốc đông y hiểu rõ không coi là nhiều, nhưng cũng cảm thấy Diệp Tinh nói có đạo lý. Những dược liệu kia có thể trị liệu bệnh gì ngươi là rõ ràng nhất, nếu như không có linh thủy lời nói, những dược liệu kia không cũng giống vậy có thể trị ngươi nói những bệnh tật kia sao, nếu như là dạng này, cần gì phải thêm linh thủy. Tần Mặc Mặc cũng đồng ý Diệp Tinh cái nhìn. Nếu là dạng này, cái kia liền cần lâm sàng số liệu. Vân Thư Khôn nghĩ. Bằng không thì dạng này, chờ chúng ta dược phẩm đi ra, ta liền lấy đến trước kia ta nhậm chức nhà kia chữa bệnh cơ cấu, cầu bọn hắn giúp làm một chút lâm sàng số liệu, các ngươi cảm thấy thế nào? Vân Thư Khôn cảm thấy mình mặc dù ly khai này ra chữa bệnh cơ cấu đã trải qua đã nhiều năm, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình đồng ý buông xuống mặt mũi đi cầu nhân, nguyên bản những cái kia đồng sự hẳn là sẽ giúp chuyện này. Tần Mặc Mặc nhẹ gật đầu, đồng ý Vân Thư Khôn ý kiến, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, Diệp Tinh ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hoàn toàn không tất muốn làm như thế. Diệp Tinh lắc đầu. Không phải liền là một chút lâm sàng số liệu sao, ta cầu người không bằng cầu mình. Trực tiếp làm một cái bệnh nan y trị liệu kế hoạch thế nào? Bệnh nan y trị liệu kế hoạch. Vân Thư Khôn cùng Tần Mặc Mặc đưa mắt nhìn nhau, không hiểu nhìn lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh giải thích nói, không phải liền là cần lâm sàng số liệu sao, chúng ta không bằng dứt khoát liền đối ngoại tuyên bố, miễn phí trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, tất cả nghi nan tạp chứng, bệnh nan y người bệnh đều có thể báo danh, sau đó chúng ta thông qua bách thảo khư bệnh hoàn đến trị liệu bọn hắn, nếu có hiệu quả, sản phẩm chúng ta trong nháy mắt liền có thể hót khắp cả nước thậm chí tại trên quốc tế đánh ra nổi tiếng. Vân Thư Khôn ngẫm nghĩ chốc lát, mở miệng nói, có thể là chúng ta cũng không biết bách thảo khư bệnh hoàn đến cùng còn có hay không cái khác đặc thù công hiệu, cho dù có, cũng không rõ ràng đến cùng có thể trị liệu cái gì. Như vậy trải qua, nếu là chúng ta dược vật không chữa được đến đây báo danh những bệnh nhân này, chẳng phải là tương đương làm trễ nải người ta chữa bệnh thời kỳ cao nhất. Như vậy trải qua không chỉ có đánh không ra nổi tiếng, thậm chí còn có thể sinh ra ảnh hưởng tồi tệ. Diệp Tinh nghe vậy cười nói, liên quan tới điểm ấy yên tâm. Cái này bệnh nan y trị liệu kế hoạch đương nhiên là muốn có nhất định hạn chế, nói thí dụ như chúng ta chỉ tiếp thụ do một loại nguyên nhân nào đó không năng thủ thuật người bệnh, tỉ như tuổi tác khá lớn, hoặc là gia đình đặc biệt nghèo khó, nếu như phục dụng chúng ta bách thảo khư bệnh hoàn không có hiệu quả, chúng ta có thể miễn phí giúp hắn tiến hành bảo thủ trị liệu, hoặc là ứng ra tiền giải phẫu. Vậy cụ thể muốn chiêu mộ nào người bệnh đâu? Tần Mặc Mặc hỏi. Diệp Tinh đáp, cái này khư bệnh thuốc viên mới ta đã thấy. Phía trên dược liệu hơn phân nửa là đối với ngũ tạng lục phủ đều có chỗ tốt, ta nghĩ chủ phải tiếp nhận ung thư người bệnh đi, lấy ngũ tạng lục phủ ung thư người bệnh là tốt nhất, mặt khác một chút cực kỳ khó khăn nghi nan tạp chứng cũng đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Về phần tuyên truyền đường tắt, liền phát đến trên mạng, đây cũng là nhanh nhất truyền bá phương thức. Tần Mặc Mặc tán dương, đúng, chúng ta có thể đi tìm một chút internet, còn có một số lưới đỏ loại hình hỗ trợ tuyên truyền, cái này so với mời mình tinh đại ngôn luôn có lời nhiều. Đi qua mấy người thương thảo, chuyện này liền trên cơ bản định xuống dưới, bách thảo khư bệnh hoàn định giá tạm thời bị cắt chi xuống tới, hết thể chờ lần này bệnh nan y trị liệu kế hoạch sau khi kết thúc mới quyết định. Sơ bộ định ra hảo bệnh nan y trị liệu kế hoạch sau sắc trời đã gặp tối, Diệp Tinh nguyên bản định tại nhà máy khôi phục một chút thể lực sau trở về nữa, thế nhưng là lúc này lại nhận được Bân Tử điện thoại, nhưng mà đầu bên kia điện thoại là một cô gái xa lạ thanh âm. Ngươi mấy cái này huynh đệ đều hiện tại cũng trong tay ta. Nghĩ để bọn hắn mạng sống, lập tức cửa hàng bán lẻ nơi này, nếu như vượt qua 20 phút ngươi còn chưa có xuất hiện lời nói, ta cam đoan ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi các huynh đệ. Không đợi Diệp Tinh nói chuyện, đối phương liền cúp điện thoại. Chương 154, loạn thành một nồi cháo. Có nhân cũng dám uy hiếp hắn Diệp Tinh, hơn nữa còn là một nữ nhân, Diệp Tinh sau khi cúp điện thoại, lúc này liền kêu lên Sở Hùng, hai người cùng nhau đón xe đi cửa hàng bán lẻ. Lúc này cửa hàng bán lẻ đại môn thanh. Hai bên pha lê đều bị đập vỡ, trong phòng cũng bị đập loạn thất bát ao, chỉ có ghế sofa khá tốt. Diệp Tinh cùng Sở Hùng đi vào thời điểm, Lý Cường cùng Bân Tử bọn hắn 8 người đều bị mạnh mẽ theo quỳ trên mặt đất, tựa hồ là vì phòng ngừa bọn hắn loạn hô gọi bậy, mỗi người miệng đều bị chặn lại. Ngồi ở trên ghế salon là một thiếu nữ, xem ra tuổi tác cũng không lớn, giống như so Diệp Tinh còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi, nàng khuôn mặt mỹ mạo, mũi trội hơn, khóe môi mà vành môi sung mãn rõ ràng, tiểu diễm mắt. Trắng non cái cổ như thiên nga cao quý mà thon dài, lại thêm rõ ràng phát dục quá sớm, co giãn 10 phần, báo mãn kiên đĩnh một đôi mê người bộ ngực, để cho người ta ánh mắt không tự chủ được từ bên trên di động xuống dưới. Bây giờ thời tiết thuộc về loại kia ban ngày rất nóng, nhưng sớm bên ngoài đều rất mát loại kia nhiệt độ chênh lệch rất lớn thời tiết, lúc này sắc trời đã có chút gặp tối, nhiệt độ không khí tối đa cũng liền 11-12 tốc độ tả hữu. Có thể ngồi ở trên ghế salon thiếu nữ hạ thân vậy mà chỉ mặc một bộ siêu ngắn cao bồi quần ngắn, tùy ý hai đầu tuyết bạch chân mềm, co giãn 10 phần chân dài bại lộ tại hơi lạnh trong không khí, rất là đoạt người nhãn cầu. Người chính là Diệp Tinh. Diệp Tinh cùng Sở Hùng một trước một sau vào cửa chợ, chủ thứ rõ ràng, thiếu nữ tự nhiên một chút liền nhận ra Diệp Tinh. Không sai. Diệp Tinh nhìn chằm chằm thiếu nữ con mắt, đôi mắt này thanh tịnh mà lại thâm thúy, hoàn toàn không như một loại 16-17 tuổi thiếu nữ ánh mắt. Ngươi rất có loại A, ngay cả ta Tằng Phỉ Phỉ xem tới cửa chợ cũng dám đoạt. Thiếu nữ đứng lên, nàng kích cỡ so với Diệp Tinh muốn thấp một ít, nhưng là cũng có 1m7 đi lên, mà cái kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp tuyệt đối phải tại 1m trở lên, lại thêm tinh tế vòng eo cùng ngạo nhân bộ ngực, dùng thiên sinh vưu vật bốn chữ để hình dung không có chút nào quá đáng. Đoạt các ngươi chợ. Diệp Tinh nhìn lấy Tằng Phỉ Phỉ cười khẽ một tiếng, nhà này cửa hàng bán lẻ ta hôm qua liền mua lại, dây trắng mực đen cùng người bán ký kết, sang tên, hiện ở nhà này cửa hàng bán lẻ bất động sản chứng trên viết là tên của ta, sao là đoạt các ngươi chợ mà nói. Ngược lại là ngươi, vô duyên vô cớ thượng môn đập loạn đồ vật, đả thương huynh đệ của ta, còn cưỡng bách bọn hắn quỳ trên mặt đất, lá gan không nhỏ à. Ngươi mua lại. Nếu không có sử dụng thủ đoạn bạo lực, ngươi có thể mua lại. Tang Phỉ Phỉ khinh thường nhìn lấy Diệp Tinh, đừng cho là ta không biết các ngươi là đường nhân, cửa hàng này ta 5 ngày trước liền đã nhìn kỹ, còn cố ý giao tiền đặt cọc, lúc đầu dự định hôm nay ký hợp đồng, không nghĩ tới lại bị các ngươi như thế một đám vô lại cướp đến tay, người khác sợ các ngươi đường, nhưng ta Tang Phỉ Phỉ không sợ. Từ Tang Phỉ Phỉ trong lời nói, Diệp Tinh chiếm được hai cái tin tức, một là cái này Tang Phỉ Phỉ chính là tiểu thiết khẩu bên trong nói người mua, hai là cái này Tang Phỉ Phỉ nếu biết Lý Cường bọn họ là đường nhân, khẳng định cũng là đi ra lan lộn, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như một điểm cũng không sợ sợ đường, thậm chí còn có mấy phần khiêu khích dí tứ. Nếu nói chúng ta là đường, cái kia ngươi cũng đã biết trước đó không lâu giang hồ truy sát lệnh. Diệp Tinh nhìn lấy Tang Phỉ Phỉ, đột nhiên lên thêm vài phần hào hứng. Tang Phỉ Phỉ khẽ hừ một tiếng, xem thường nói ra, đương nhiên biết rồi. Đường chủ sự tình đối với mấy người bọn hắn hạ giang hồ truy sát lệnh, lại không biết vì sao triệt tiêu phần này lệnh truy sát, thậm chí còn bắn tiếng muốn bảo vệ mấy người này. Hừ, hắn Lý Thiên thật sự cho rằng đường có thể ở Hoài Hải thị một tay che trời. Ta Tằng Phỉ Phỉ hôm nay liền càng muốn động mấy người bọn hắn. Diệp Tinh thấy thế cười một tiếng, tiểu mỹ nữ, ta muốn uốn nắn ngươi mấy chuyện. Đầu tiên mấy người bọn hắn hiện tại đã không phải là đường người, cùng đường không có bất cứ quan hệ nào. Tiếp theo bọn họ là ta Diệp Tinh huynh đệ, ngươi động đến bọn hắn chẳng khác nào đụng đến ta. Lần nữa, môn này chợ người bán mặc dù trái với điều ước, nhưng là đúng hẹn thanh toán ngươi 30 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mà ngươi bây giờ chạy tới ta cửa hàng, đập loạn một trận, cái này nói qua đi không? Diệp Tinh lời nói này nói hai cái ý tứ, một là Lý Cường bần tử bọn hắn đã không phải là đường người, dưới loại tình huống này đường như cũ triệt tiêu giang hồ truy sát lệnh, liền chứng minh những người này liền đường cũng không muốn gây, hoặc có lẽ là không thể chơi vào. Hai là nhà này cửa hàng bán lẻ, mặc dù người bán trái với điều ước phía trước, nhưng nên bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng một phần không thiếu bồi thường, tuyệt đối là để cho nàng có lửa không có lô vốn. Hơn nữa đây là nàng cùng người bán tranh chấp, chạy tới đập loạn người khác cửa hàng, hoàn toàn là cố tình gây sự. Tang Phỉ Phỉ lão cha từ nhỏ đã giáo dục nàng đi ra lăn lộn đầu tiên phải học được làm nhân, học làm đầu người trước phải học được giảng đạo lý, chỉ có chiếm lý, nam đấm mới có thể cứng rắn, mới sẽ cho người tin phục. Nếu không có như thế, Tang Phỉ Phỉ cũng sẽ không cùng Diệp Tinh nói nhiều như vậy, trực tiếp để cho người ta hành hung Diệp Tinh một trận, sau đó lại buộc hắn viết một phần chuyển bán hợp đồng là được rồi. Dưới mắt bị Diệp Tinh vừa nói như thế, Tang Phỉ Phỉ lập tức có chút không biết nên làm sao phản bác. Công chúa, ngài cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, để các huynh đệ hảo hảo giáo huấn hắn một trận, cũng không tin hắn không đem cửa hàng bán lẻ giao ra. Thủ hạ các tiểu đệ thấy thế tự nhiên từng cái đều rất không cam lòng, bọn hắn đều là tay chân, đi ra lăn lộn giảng chính là nắm tay người nào lớn, ai còn giảng đạo lý gì. Tang Phỉ Phỉ khoát tay chặn lại, nhìn lấy Diệp Tinh nói ra, cha ta giảng đạo lý, ta Tang Phỉ Phỉ một dạng giảng đạo lý. Cửa hàng này ta cho ngươi 350 vạn, ngươi bán trao tay cho ta. Diệp Tinh nhìn lấy Tằng Phỉ Phỉ xinh đẹp lại nghiêm túc khuôn mặt nói ra, nếu như ta nói bao nhiêu tiền cũng không bán đâu. Cái kia ngươi chính là không giảng lý. Tằng Phỉ Phỉ hư lạnh một tiếng, nàng lao cha còn nói qua, nếu như gặp phải không nói đạo lý nhân, lúc này liền muốn dùng nắm đấm nói chuyện. Cái này chút tiểu đệ nhóm thường xuyên đi theo Tằng Phỉ Phỉ, biết rồi Tằng Phỉ Phỉ nói cái này ra câu nói này sau chính là chuẩn bị muốn động thủ. Mấy tên tiểu đệ tiến lên, sẽ Diệp Tinh cùng Sở Hùng vây lại. Sở Hùng, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Diệp Tinh liếc mấy cái Tằng Phỉ Phỉ cái này mấy tên tiểu đệ, sau đó bắt đầu tra được số, 10, 9, 8. Sở Hùng có chút dương lên khóe miệng, lay động thân hình, chủ động xuất kích. Ầm, 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 ầm. Làm Diệp Tinh đếm tới 3 thời điểm, năm tên vây công tới tiểu đệ toàn bộ nằm trên mặt đất. Tằng Phỉ Phỉ nhìn thấy một màn này, có chút biến đổi sắc mặt. Nàng hôm nay mang tới những người này toàn bộ là bọn hắn hồng môn lợi hại nhất tay chân, bằng không cũng không thể nhanh như vậy kềm chế được Lý Cường bọn hắn, có thể là lợi hại như vậy tiểu đệ. 5 người tại Sở Hùng trước mặt liền 10 giây đồng hồ liền kiên trì không đến, người này đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao cường đại như vậy. Chính làm tất cả mọi người kinh ngạc đồng thời, Lý Cường nhìn đúng thời cơ, dùng hết sức lực toàn thân, lập tức tránh ra khỏi đè ép hắn cái kia nhân, liền trong miệng khăn lau đều không lo lắng hái. trực tiếp đánh về phía bên người đè ép Hàn Dũng tên kia tiểu đệ. Hàn Dũng thấy thế, phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dây ra, tại Lý Cường dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt liền tránh ra trói buộc, tiếp lấy hai người lại hợp lực trợ giúp bên người bất tử. Cửa hàng bán lẻ bên trong rất nhanh liền loạn thành hỗn loạn. Chương 155, rất cầu huyết. Theo Sở Hùng gia nhập, sự tình rất nhanh biến thành nghiêng về một bên thế cục, nguyên bản áp chế Lý Cường, bân tử bọn người những cái này tàng phỉ phỉ các tiểu đệ, theo đám người phản ứng, rất nhanh toàn bộ đều bị đánh ngã. Tàng phỉ phỉ cùng cái này chút tiểu đệ nhóm là lái xe tới, Diệp Tinh để Sở Hùng mở lấy bọn hắn xe, đem những này các tiểu đệ trực tiếp ném tới vùng ngoại thành trong núi rừng, coi như là cho bọn hắn một chút giáo huấn. Về phần tàng phỉ phỉ, thì bị trói lại, nhốt vào lầu 2 văn phòng. Tinh ca, thật có lỗi, chúng ta cho người mất thể diện. Nhìn lấy một phòng bừa bộn, Lý Cường bọn người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ngày bình thường bọn hắn tổng nói mình là lục hợp đường tay chân, thế nhưng là không có ở Diệp Tinh trước mặt lộ qua một lần mặt, nhất định mất mặt đến. Các ngươi à, ngày thường ít thổi điểm trâu, nhiều rèn luyện một chút thân thể, mới mười mấy người liền đem các ngươi chế trụ, thực sự là. Diệp Tinh khẽ lắc đầu, đến cũng không có thực đang oán trách mấy người này, bọn hắn cái kia hai lần Diệp Tinh cũng biết, ứng phó người bình thường đến lúc đó không có vấn đề, gặp gỡ chân chính kẻ tàn nhẫn liền nghỉ cơm, bằng không thì cũng sẽ không để Sở Hùng huấn luyện bọn họ. Cái này tăng phỉ phỉ là lai lịch gì? Cái này tăng phỉ phỉ là Hồng Môn lão đại từng hổ nữ nhi, nhân đưa ngoại hiệu Hồng Môn công chúa. Lý Cường nghe vậy đuổi vội vàng giải thích nói, muốn nói tại Hoài Hải thị, dám theo lục hợp đường khiêu chiến, ngoại trừ tưởng lão ngũ cùng Hoài Hải liên minh bên ngoài, cái này Hồng Môn cũng có thể xem như một cái. Thì ra là thế. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, trách không được cái này tàng phỉ phỉ nói chuyện lớn lối như vậy, nguyên lai phía sau còn có một cái lợi hại lao cha. Cái này tàng phỉ phỉ, 11-12 tuổi thời điểm liền bắt đầu cùng từng hổ tại trong xã đoàn lộ diện, thường xuyên tham gia Hồng Môn câu lạc bộ hoạt động, mặc dù bị gọi Hồng Môn công chúa không chỉ có là bởi vì nàng là từng hổ nữ nhi, cũng bởi vì nàng bản thân liền dáng dấp nóng bỏng xinh đẹp, đừng nói là Hồng Môn. Coi như toàn bộ Hoài Hải thị đi ra lăn lộn nữ nhân cũng không có ai có thể cùng bên trên nàng một nửa xinh đẹp. Không sai, nha đầu này năm nay mới 16 tuổi thì có như thế thắng danh tiếng, nếu là lại qua mấy năm sợ là càng ghê gớm, Hoài Hải thị xuất hiện đến người đần, 10 cái nam ít nhất phải có 8 cái từng có đem tàng phỉ phỉ ép dưới thân thể huyết tưởng. Nghĩ không ra cái này tàng phỉ phỉ còn rất được hoan nghênh, chỉ bất quá nàng giống như cùng bình thường người trên đường không giống nhau lắm. Diệp Tinh nhìn lấy Lý Cường mấy người bọn họ. Đối với tàng phỉ phỉ, bọn hắn giống như biết không ít. Bân tử nhẹ gật đầu, người trên đường đều biết, nàng người này thích nhất giảng đạo lý. Cha nàng hồng hổ chính là như vậy, nàng giống như so với nàng cha vẫn yêu giảng đạo lý, nhưng nếu như bởi vì như vậy thì cảm thấy tàng phỉ phỉ dễ khi dễ đã sai lầm rồi. Nghe nói nàng giết qua người, hơn nữa còn không chỉ một cái hai cái. Đi ra lan lộn, đem người chém chết rất bình thường rồi. Triệu Đại Vũ đến lúc đó có vẻ hơi lơ đễnh. Tinh ca. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, không bằng ngươi đi. Hắc 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 Hàn Dũng đột nhiên nghĩ đến một chút không thể miêu tả sự tình, cười hắc hắc nhìn lấy Diệp Tinh. Bân tử nghe xong, lập tức vỗ tay khen, Tinh ca, Hàn Dũng, cái chủ ý này không tệ, bằng ngươi vốn là sự tình, còn không vài phút hàng phục cái tiểu nha đầu này, đợi nàng nếm được loại chuyện này khoái hoạt, nói không chừng không thể rời bỏ Tinh ca ngươi, đến lúc đó Tinh ca ngươi có thể liền thành Hồng Môn rể hiền. Phải không? Diệp Tinh sờ lên xuống đi. Ta đi trước lầu 2 nhìn một cái, các ngươi mau đem dưới lầu thu thập sạch sẽ. Lý Cường mấy người liếc nhau một cái, gần như đồng thời bày làm ra một bộ ta hiểu biểu lộ, bắt đầu thanh lý cửa hàng bán lẻ, Diệp Tinh cười lắc đầu, trực tiếp lên lầu 2. Bao trong văn phòng, Tang Phỉ Phỉ bị trói gô nhét vào trên ghế salon, miệng bị Lý Cường dùng trong suốt băng dính thiếp dính gắt gao, lúc này nàng chính nghĩ biện pháp từ trên ghế salon ngồi xuống, thế nhưng là tay chân bị trói ở cùng nhau, hoàn toàn không kịp phản lực. Không cần tráng phí tâm tư, ngươi không tránh thoát. Diệp Tinh tiến vào văn phòng, nhìn lấy ý đồ tránh ra dây thừng tàng phỉ phỉ, khẽ lắc đầu. Cái này dây thừng là Sở Hùng trói, là bọn hắn Thiên Lương đại đội chuyên môn dùng tại đối phó tù binh, người bình thường liền xoay người đều làm không được đến, chớ nói chi là nghĩ cởi dây. No. Nhìn thấy Diệp Tinh tiến đến, tàng phỉ phỉ lập tức kịch liệt dãy rủa. Diệp Tinh tiến lên, sẽ tàng phỉ phỉ ngoài miệng băng dính xé xuống. Thả ta, bằng không thì cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Tang Phỉ Phỉ cũng không có la to, ngược lại là một mặt tỉnh táo nói ra. Hồng Môn công chúa phải không? Diệp Tinh nhìn lấy Tang Phỉ Phỉ, cười dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay khe khẽ gõ một cái huyệt thái dương. Nhớ ngươi lúc nói chuyện trước qua đầu óc, ta nếu là đồng ý dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi, còn đáng giá đem ngươi trói gô nhốt vào nơi này sao? Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Tang Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Diệp Tinh, từ nàng sáng tỏ ánh mắt bên trong tìm không thấy một tơ một hào ý sợ hãi. Ngươi đến lúc đó rất tỉnh táo. Diệp Tinh ngồi ở cạnh ghế salon, vừa rồi tại rơi xuống nghe các huynh đệ nói, phàm là trên đường đi ra lan lộn, đều tưởng tượng lấy có thể đem Hồng Môn công chúa biến thành bản thân nữ nhân, ta nghe đến về sau cảm thấy rất hứng thú, liền muốn đi lên thử một lần. Diệp Tinh vừa nói, đưa tay nắm được Tằng Phỉ Phỉ cái cằm. Ngươi dám đối với ta làm loạn, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Tằng Phỉ Phỉ trừng mắt Diệp Tinh, khí thế không chỉ có không giảm, đối mặt Diệp Tinh cử động, ngược lại biến mạnh hơn. Diệp Tinh nghe vậy cười một tiếng, ta đối với ngươi loạn đến như vậy một lần, cha ngươi nhất định sẽ giết ta, nhưng nếu như là 5 lần, 10 lần, thậm chí là 100 lần. Thẳng đến ngươi mang thai bảo bảo, đem hắn sinh ra đâu. Không biết cha ngươi thì nguyện ý tiếp nhận ta người con rể này, còn thì nguyện ý cùng ta liều chết, thay con gái nàng báo thù, để hắn ngoại tôn từ nhỏ đã không vậy phụ thân. Ngươi Tằng Phỉ Phỉ trừng trong mắt, khí một câu đều không nói được, nếu như sự tình thật giống Diệp Tinh nói, chỉ cần Diệp Tinh đến lúc đó ôm hải tử đi túi đầu nhận sai, y theo lão cha tính tình, liền ngoại tôn đều có, thật đúng là liền có khả năng nhận Diệp Tinh. Tằng Phỉ Phỉ sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, cái kia bởi vì nhớ ngày đó, nàng lão cha chính là làm như vậy định nàng lão mụ cùng nàng ông ngoại. Không sai, chuyện này nhìn qua rất cầu huyết, nhưng là thực, chẳng lẽ lại nàng muốn dẫm vào lão mụ vết xe đổ. Hiện tại nàng lão mụ xác thực rất hạnh phúc, đó là bởi vì cha của hắn nhớ ngày đó cùng với nàng lão mụ quan hệ cũng không tệ, mặc dù thủ đoạn cường ngạnh điểm, nhưng dù sao hai nhân vẫn còn có chút tình cảm cơ sở, mà nàng cùng Diệp Tinh hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt ta. Diệp Tinh nào biết được còn có như thế một mã sự tình, hắn chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, gặp Tằng Phỉ Phỉ thần sắc có chút biến hóa, liền bắt đầu tiếp từng chút giải khai trói tại Tằng Phỉ Phỉ trên người dây thừng. Tằng Phỉ Phỉ không nói gì, thế nhưng là nhịp tim lại là càng lúc càng nhanh, chẳng lẽ nàng hôm nay thực muốn ở chỗ này, bị một người đàn ông xa lạ cướp đi nàng lần thứ nhất. Hơn nữa nam nhân này giống như cũng không tính đến đây dừng tay, còn tuyên bố muốn cùng với nàng sinh ra hải tử mới thôi. Bất quá dưới loại tình huống này, Tằng Phỉ Phỉ vẫn không có triệt để bối rối, một chút Diệp Tinh giải khai trói ở trên người nàng dây thừng, đối với nàng mà nói vẫn có cơ hội đào thoát. Thành công hay không, ngay trong nháy mắt này. Chương 156, thả nàng đi. Làm Diệp Tinh hoàn toàn giải khai Tằng Phỉ Phỉ trên người dây thừng trong nháy mắt, Tằng Phỉ Phỉ tựa như một cái linh miêu, lập tức từ trên giường nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy xuống ghế sofa, giống như muốn cùng Diệp Tinh kéo dài khoảng cách. Nhưng mà nàng mới vừa xuống đất, lại bị Diệp Tinh một phát bắt được, thuận thế kéo gần trong ngực. Người tuyệt không ngoan a. Diệp Tinh ôm một cái Tằng Phỉ Phỉ bờ eo thon, tại bên thai nàng nói ra. Tằng Phỉ Phỉ hơi đỏ mặt, lập tức giằng co, muốn tránh ra Diệp Tinh. Không nghĩ tới là, nàng như thế dùng sức quằn quại, thật đúng là tránh ra Diệp Tinh. Tằng Phỉ Phỉ thấy thế vội vàng từ Diệp Tinh trong ngực rời đi, Diệp Tinh thuận thế từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, Tằng Phỉ Phỉ vô ý thức dùng sức đẩy, đem Diệp Tinh lại đẩy lên ở tại trên ghế salon. Mắt thấy Diệp Tinh bị bản thân đẩy lên, Tằng Phỉ Phỉ hơi sững sờ, lập tức mừng thầm trong lòng. Nam nhân này hắn có thể đối phó. Nàng xem Diệp Tinh bộ dáng, tựa hồ là không giả ra đến. Nguyên lai nam nhân này đã vậy còn quá yếu, thua thiệt nàng còn như thế lo lắng sợ hãi. Diệp Tinh xác thực không vậy trang, cả ngày hôm nay đều ở chế tác linh thủy, trong cơ thể hắn linh lực đã sớm hết sạch, vốn đang dự định tại trong xưởng khôi phục một chút khí lực, lại ngay sau đó liền xảy ra chuyện này, hắn hiện tại xác thực chẳng có bao nhiêu sức. Bất quá Diệp Tinh đến cũng không có sợ hãi, không có sức mạnh lại như thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn chế phục Tằng Phỉ Phỉ phương pháp còn rất nhiều. Tằng Phỉ Phỉ gặp Diệp Tinh không vậy động tác kế tiếp, nàng thoáng thở dài một hơi, lui về phía sau hai bước, bận rộn lo lắng cầm lên trên bàn công tác một thanh giấy dán tường đao. Hiện tại thế nhưng là chạy trốn cơ hội tốt, ngươi không thừa dịp cơ hội lần này đào tẩu, ngược lại cầm lấy trên mặt bàn giấy dán tường đao, là muốn tìm ta liều mạng sao? Diệp Tinh trêu tức giống như nhìn lấy Tằng Phỉ Phỉ. Đào tẩu? Ta mới không có đần như vậy chứ. Tằng Phỉ Phỉ hư lạnh một tiếng, dưới lầu đều là Diệp Tinh huynh đệ, nàng hiện tại xuống lầu không phải tự tìm đường chết sao? Ngươi còn rất nhạy bén. Diệp Tinh cười nói, vậy ngươi định làm gì? Thả ta rời đi nơi này, hôm nay sự tình coi như chưa từng xảy ra, bằng không thì coi như liều mạng, ta cũng sẽ giết ngươi. Tằng Phỉ Phỉ cầm giấy dán tường đao, trực chỉ Diệp Tinh. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Tinh nhìn lấy Tằng Phỉ Phỉ. Tằng Phỉ Phỉ câm lắc đầu nói, đây không phải uy hiếp, mà là sự thật. Đừng tưởng rằng ta là nữ nhân liền đánh không lại ngươi, vừa mới ngươi cũng phát hiện, ngươi khí lực không lớn bằng ta. Vậy ngươi có thể thử xem nha. Diệp Tinh dương lên khóe miệng, hắn bây giờ là không còn khí lực, thậm chí còn không bằng Tằng Phỉ Phỉ khí lực lớn, thế nhưng là khí lực lại lớn cũng phải có thể đụng tới hắn mới tính. Không nên ép ta. Tằng Phỉ Phỉ sầm mặt lại, trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu động thủ, coi như nàng có thể thương tổn được Diệp Tinh, thậm chí giết hắn, hơn phân nửa cũng là không có ý nghĩa gì, nàng rất khó có thể chạy thoát được, trừ phi bắt cóc Diệp Tinh, nhưng là làm như vậy phong hiểm tỷ lệ một dạng rất lớn. Ngươi cảm thấy, ta đám kia huynh đệ như là đã không phải lục hợp đường nhân, vì cái gì lục hợp đường chủ sự còn phải đích thân hạ lệnh bảo vệ bọn hắn. Diệp Tinh bình chân như vại tựa vào trên ghế salon, giống như là một chút cũng không có nhận đến Tằng Phỉ Phỉ uy hiếp. Cái này có quan hệ gì với ta? Tằng Phỉ Phỉ hơi sững sờ, vô ý thức hỏi. Nàng bị Diệp Tinh loại này vượt qua thức chuyển hướng tra hỏi làm trong lúc nhất thời có chút không rõ. Diệp Tinh nói ra, đương nhiên là có quan hệ, Lý Thiên sở dĩ sẽ làm như vậy, liền là muốn tìm lý do đối phó các ngươi. Tằng Phỉ Phỉ nhìn xem Diệp Tinh, không nói gì. Diệp Tinh tiếp tục nói ra, lục hợp đường đối với ta những huynh đệ kia hạ đạt giang hồ truy sát lệnh, phàm là cùng lục hợp đường tốt, hoặc là muốn nịnh bợ lục hợp đường, gặp được huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ không buông tha. Mà trái lại, nếu lục hợp đường triệt bỏ giang hồ truy sát lệnh, như vậy những cái kia cùng lục hợp đường tốt, muốn nịnh bợ lục hợp đường nhân tự nhiên cũng sẽ không đang xuất thủ. Như vậy trải qua lục hợp đường chủ sự chỉ cần khuyên bảo thủ hạ bọn hắn nhân là có thể, hoàn toàn không cần thiết đứng ra công khai nói muốn bảo vệ ta những huynh đệ kia. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, không ngoài là muốn nhìn một chút đều có cỗ thế lực kia cùng bọn hắn lục hợp đường không hợp nhau, bởi vì muốn cùng lục hợp đường đối nghịch N. Hân, nhất định sẽ đứng ra ứng phó ta đám kia huynh đệ, để bọn hắn lục hợp đường uy vọng quét rác, mất hết thể diện. Đến lúc đó hắn Lý Thiên không chỉ có thể mượn đối phương xử lý chúng ta, quay đầu lại làm sao sẽ coi đây là lý do xử lý cùng bọn hắn lục hợp đường đối nghịch nhân. Ý ngươi là, ta hôm nay ra tay với các ngươi, sẽ để cho lục hợp đường nhân xem như lấy cớ để đối với trả cho chúng ta hồng môn. Nghe Diệp Tinh lời nói, Tằng Phỉ Phỉ lúc này mới hiểu. Nói cho ta biết những cái này, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Diệp Tinh cười nói, nếu Lý Thiên muốn dùng lý do này đối phó các ngươi, hắn khẳng định hồi tới tìm ta, nếu như ta không đi, liền chờ tại nhát gan sợ phiền phức, nếu là ta đi, đến là chúng hắn kế. Đã như vậy, chúng ta gì không mượn cơ hội này, liên thủ xử lý lục hợp đường. Tằng Phỉ Phỉ trầm mặc chốc lát, tựa hồ tại cân nhắc, nửa ngày qua đi, nàng mới mở miệng nói, đầu tiên, ta không lại bởi vì ngươi mấy câu liền hợp tác với ngươi, tiếp theo chúng ta hồng môn sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào hoặc bất kỳ thế lực nào, hắn lục hợp đường dám đánh chúng ta hồng môn chú ý, tuyệt đối sẽ để hắn có đi mà không có về. Đã như vậy, vậy chúng ta giống như liền không có chuyện gì để nói. Diệp Tinh vừa nói, từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Tang Phỉ Phỉ lập tức cảnh giác nhìn lấy Diệp Tinh. Tiểu mỹ nữ, ngươi có thể đi. Diệp Tinh cười nói, ngươi muốn thả ta. Tang Phỉ Phỉ hồ nghi nhìn lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, bằng không thì sao? Ngươi nếu là thật sự muốn lưu lại theo giúp ta qua đêm, ta đến lúc đó không ngại. Ai muốn cùng ngươi qua đêm? Tang Phỉ Phỉ trợn nhìn Diệp Tinh một chút, vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi, ta đập ngươi cửa hàng, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy thả ta đi? Diệp Tinh nhún vai, môn này chợ cũng coi là từ trong tay ngươi đoạt tới, ngươi đập ta cửa hàng, lần này coi như xong. Quyền đương cho ngươi một lần xuất khí cơ sẽ, nếu là còn có lần sau, ta có thể sẽ không như thế khách khí. Ta Tằng Phỉ Phỉ nói lời giữ lời, từ nay về sau sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Tằng Phỉ Phỉ nhìn lấy Diệp Tinh con mắt, cuối cùng lựa chọn tin tưởng hắn, quay người rời đi văn phòng. Mắt thấy Tằng Phỉ Phỉ xuống lầu, Lý Cường bọn hắn đều có chút đưa mắt nhìn nhau, từ Diệp Tinh lên lầu đến bây giờ tối đa cũng liền 15-16 phút, cái này Tằng Phỉ Phỉ làm sao sẽ từ trên lầu đến lên dưới. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng giống như bình yên vô sự, cũng không có bị Diệp Tinh thế nào. Muốn đi. Lý Cường phản ứng đầu tiên đi qua, ngăn cản Tằng Phỉ Phỉ. Nhưng mà lúc này lại truyền đến Diệp Tinh thanh âm, để cho nàng đi thôi. Thế nhưng là, Tinh ca Lý Cường có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Tinh, hiện tại thả Tằng Phỉ Phỉ đi, không phải đợi tại thả cọp về núi sao. Không quan hệ, thả nàng đi chính là. Diệp Tinh ra hiệu Lý Cường, sau đó nhìn về phía Tằng Phỉ Phỉ. Tiểu mỹ nữ, nếu là có khó khăn, tùy thời có thể tới tìm ta. Chương 157, Tinh Huy Bảo An Công Ty. Tang Phỉ Phỉ cũng coi là nói lời giữ lời, ở nơi này về sau cũng không có lại đến tìm phiền toái. Một bên khác, Vân Thư Khôn nơi đó bắt đầu đại lượng sản xuất bách thảo khư bệnh hoàn, bởi vì Diệp Tinh chế tắc linh thủy có thời gian hạn chế, cho nên chỉ có thể tăng tốc tốc độ sản xuất, 3 ngày thời gian hết thể sinh sản xuất độ tinh khiết 100% bách thảo khư bệnh hoàn 2000 hộp, độ tinh khiết 50% bách thảo khư bệnh hoàn 2000 hộp. Độ tinh khiết 25% bách thảo khư bệnh hoàn 4000 hộp. Đối với một cái đại hình xưởng chế thuốc mà nói, điểm ấy dược không đáng kể chút nào, nhưng đối với Vân Thư Khôn mà nói, bước đầu tiên có thể làm được như thế, đã coi như là hắn tha thiết ước mơ. Tiếp xuống chính là mở rộng vấn đề, 3 ngày này công phu mọi người vẫn đều ở sản xuất, Vân Thư Khôn ngoại trừ bắt sản xuất bên ngoài cũng không nhàn rỗi, hắn và Tần Mặc Mặc hai người chế định một bộ rất cặn kẽ bệnh nan y trị liệu kế hoạch, sau đó sẽ báo danh yêu cầu tuyên bố ở tại các lớn web hoặc tổ phía trên. Mới đầu, cái này một kế hoạch cũng không nhận được cái gì chú ý, có thể theo Vân Thư Khôn mấy trăm ngàn mở rộng phí đập vào, cái này một kế hoạch rất nhanh liền lên mộ sóng cùng mộ tốc độ nóng lục soát. Vừa vào nóng lục soát chủ đề, chuyện này lập tức liền biến bốc lửa. Miễn phí trị liệu bệnh nan y chủ đề rất nhanh liền thành cả nước thảo luận điểm nóng. Có rất nhiều nhân cảm thấy đây là đang lẫn lộn, Bách Thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Bách Thảo khư bệnh hoàn. Trước kia nghe đều chưa nghe nói qua, cái này là từ đâu xuất hiện công ty. Dân mạng lực lượng rất cường đại, Bách Thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn rất nhanh bị thịt người đi ra. Này nhà công ty tại Hoài Hải Thị, nghe nói trước kia nơi đó chính là một nhà y dược nhà máy. Về sau bởi vì sản xuất ra sản phẩm có vấn đề, kết quả hại không ít người tiêu dùng. Chẳng lẽ lại cái này Bách Thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn chính là nhà kia y dược nhà máy tiền thân? Hẳn là sẽ không đi, nhà kia y dược nhà máy đã bị phong. Cái này có gì, thay hình đổi dạng không được sao? Chớ có nói hiệu nói vượng, này nhà công ty pháp nhân tên gọi Vân Thư Khôn, ta điều tra, hắn nguyên bản tại một nhà đại hình chữa bệnh cơ cấu từng công tác, cùng nguyên bản nhà kia y dược nhà máy không có bất cứ quan hệ nào. Trên Internet thảo luận rất lợi hại, mỗi người nói một kiểu, có nói tốt, cũng có khó mà nói. Bất kể nói thế nào, chuyện này xem như chân hòa lên, nóng nảy trình độ liền đã làm tốt 10 phần chuẩn bị Vân Thư Khôn cũng có chút bất ngờ. Thảo luận nhiệt liệt, báo danh tự nhiên cũng không ít. Bên trên nóng lục soát vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Vân Thư Khôn email nhận được hơn 2 vạn phong báo danh xin, 5 ngày thời gian, nhân số thì đến được 10 vạn. Khổng lồ như vậy số lượng, là Vân Thư Khôn làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn hắn danh ngạch nguyên kế hoạch chỉ có 50 người, hiện tại có 10 vạn người báo danh, cũng liền mang ý nghĩa muốn từ cái này 10 vạn người ở trong tuyển 50 người đi ra. Mấu chốt nhất là, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Cái này bệnh nan y trị liệu kế hoạch báo danh thời gian là 1 tháng, mặc dù trước đó không có lên nóng lục soát thời điểm cũng không nhận được cái gì chú ý, nhưng bây giờ coi như đem lên nóng lục soát thời gian chung vào một chỗ cũng mới qua không đến 10 ngày, có trời mới biết 1 tháng báo danh kỳ hạn hết hạn sau có thể có bao nhiêu nhân báo danh. Bởi vì Diệp Tinh Một lại nhấn mạnh, nhất định phải nghiêm ngặt đem hảo xét duyệt quan, Vân Thư Khôn tự nhiên không dám khinh thường, như vậy trải qua xét duyệt đứng lên liền càng chậm hơn, khiến cho Vân Thư Khôn tự nhiên là đau cả đầu. Khó khăn là có, nhưng là Vân Thư Khôn nhưng không có đi tìm Diệp Tinh. Nếu như sự tình gì đều muốn đi phiền phức Diệp Tinh, vậy hắn còn có cái gì tồn tại giá trị? Diệp Tinh bên này cũng không có nhàn rỗi, Lý Cường bọn họ đều là đi ra người đần, hơn nữa ngày xưa tại đường coi như lăn lộn không tệ. Hắc Bạch hai đạo cũng nhận biết không ít người, công ty bảo an phê duyệt thủ tục rất nhanh rơi xuống, Diệp Tinh sẽ công ty bảo an đặt tên là Tinh Huy Bảo An Công ty, Sở Hùng được bổ nhiệm làm bảo an đại đội trưởng, Diệp Tinh vì là bảo an đại đội gờ tờ. Công ty thành lập về sau, thống khổ nhất không ai qua được Lý Cường bọn hắn, Sở Hùng vì bọn họ lượng thân định chế một phần ma quỷ kế hoạch huấn luyện, từ sáng sớm đến tối, 8 người này bắt đầu rồi như ma quỷ huấn luyện. Sở Hùng ngoại trừ bắt đầu huấn luyện Lý Cường bọn hắn, đồng thời cũng bắt đầu liên lạc chiến hữu ngày xưa. Có Sở Hùng công việc này sinh sinh ví dụ bày ở trước mặt, những cái kia ngày xưa vì tổn thương xuất ngũ bọn chiến hữu tự nhiên không chút do dự gia nhập Diệp Tinh công ty bảo an, còn có bộ phận không sống quá như ý chiến hữu cũng gia nhập vào. Diệp Tinh là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng phàm là Sở Hùng giới thiệu người tới, hắn đều hết sức hoan nghênh, hơn nữa tất cả mang thương người, hắn cũng có tự mình trị liệu. Sở Hùng tại ngắn ngủi trong một tuần lễ liền triệu tập 37 người, tăng thêm hắn và Lý Cường 8 người, hết thảy 46 người. Cùng còn lại mấy cái bên kia gác cổng bảo an khác biệt, Diệp Tinh công ty bảo an chỉ làm bảo tiêu nghiệp vụ, hơn nữa còn không phải trường kỳ bảo tiêu, chỉ là lâm thời đi ra ngoài, đi công tác, xuất ngoại, hoặc là tiến hành cái gì trọng muốn giao dịch, loại này trong ngắn hạn bảo tiêu. Dạng này nghiệp vụ hình thức, lại thêm không vậy đi qua bất luận cái gì tuyên truyền, dẫn đến Tinh Huy bảo an công ty trên cơ bản không có bất kỳ cái gì công trạng có thể nói. Sở Hùng có chút nóng nảy, Lý Cường bọn hắn càng là đã sớm ngồi không yên. Diệp Tinh cho bọn hắn những người này trước mắt lương tạm đều là mỗi tháng 8.000, Sở Hùng thân là đội trưởng so đội viên khác thêm ra 2.000, cái này 46 người cộng lại mỗi tháng quang tiền lương liền muốn 37 vạn, cái này còn không bao quát ăn cơm, thủy điện các phí dụng, tìm tiếp tục như vậy, cái này công ty bảo an mấy tháng liền phải đóng cửa. Bất quá Diệp Tinh đến lúc đó không có chút nào sốt ruột, chỉ là để Sở Hùng nghiêm túc mang theo mọi người huấn luyện, hắn mở công ty bảo an mắt không ở chỗ này, nếu là muốn kiếm tiền. Làm gì không thể so với mở cái công ty bảo an kiếm tiền nhiều. Ngoại trừ quản lý công ty bảo an, mấy ngày nay trường học bên kia cũng phát xảy ra không ít chuyện. Bởi vì lần trước bọn cướp sự kiện, Diệp Tinh hoàn thành thành trong trường học danh nhân, mà trường học phương diện bởi vì Diệp Tinh anh dũng biểu hiện, tưởng thưởng đặc biệt Diệp Tinh 20 vạn học đồng, mà Dặm Châm đối với chuyện này cũng cho Diệp Tinh khen ngợi, thậm chí trao tặng Diệp Tinh Hoài Hải thị thập đại thanh niên kiệt xuất xưng hô. Hoài Hải thị xảy ra chuyện lớn như vậy tình, tự nhiên là không gạt được, chính phủ dứt khoát hào phóng thừa nhận, cũng đem Diệp Tinh đẩy tới phía trước. Diệp Tinh cứu người sự tích rất nhanh truyền ra, gia đình tự nhiên cũng được mọi người chú ý, khi biết được Diệp Tinh ra qua so sánh nghèo khó về sau, chính phủ quyết định ban thưởng Diệp Tinh một bộ thương nghiệp nhà ở. Chuyện này Diệp Tinh cố ý cùng phụ thân thương lượng một chút. Có nhà lầu ở đương nhiên tốt sự tình, thế nhưng là Phương Như cũng không quá muốn dọn đi. Bọn hắn một nhà ở chỗ này sinh hoạt gần 20 năm, không chỉ có đối với cảnh vật chung quanh quen thuộc, cùng hàng xóm láng giềng ở chung cũng rất hòa hợp, lại thêm Diệp Thanh Sơn thân thể không thích hợp dày vò, cho nên Phương Như không có ý định dọn đi. Diệp Tinh kỳ thật cùng Phương Như ý nghĩ không sai biệt lắm, nhà bọn hắn trước đó là rất nghèo, không nói nhà chỉ có 4 bức tường cũng không tốt gì, nhưng là về sau có Diệp Tinh từ tưởng lão ngũ nơi đó gõ đến tiền, trong nhà hiện tại sinh hoạt đã trải qua so trước kia hảo quá nhiều, chỉ bất quá Phương Như qua đã quen nghèo khó sinh hoạt, không thích xa xỉ thôi. Nếu như bây giờ bọn hắn một nhà 4 chiếc chen tại mười mấy mét vuông tiểu trong phòng, Diệp Tinh đã sớm mua bộ phòng mới, nhưng là bọn hắn ra trên thực tế rất lớn. 3 phòng ngủ 1 phòng khách còn mang phòng vệ sinh, chỉ bất quá ở là loại kia rất già gạch phòng, giá trị không được mấy đồng tiền mà thôi. Lại thêm tình huống bây giờ, Diệp Thanh Sơn thân thể xác thực không quá thích hợp giày vò, cho nên Diệp Tinh cũng đồng ý Phương Như không giống như quan điểm, nhưng là Diệp Tinh lại cùng Phương Như ý nghĩ có chút sai lệch, nhà lầu có thể không cần, nhưng làm sao cũng phải tiền mặt mới được đi. Chính phủ bên kia đến cũng cho Diệp Tinh mặt mũi, nhà lầu không muốn, cho Diệp Tinh gây 40 vạn tiền mặt, Diệp Tinh toàn bộ giao cho Phương Như. Trợ cấp gia dụng. Chương 158, Phỉ Thúy công bàn. Lão đại, ngày mai sẽ là ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn, cái này 7 ngày ngươi có sắp xếp gì không? Sau khi tan học, Đường Viên một bên thu thập túi sách, một bên hữu ý vô ý hỏi. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, đánh giá Đường Viên cười nói, lão mập, khó được nghỉ 7 ngày, ta xem ngươi không bằng cùng ta cùng nhau đi rèn luyện tốt, chúng ta tới một lần 7 ngày ma quỷ huấn luyện thế nào? Đường Viên nghe vậy, doa khẽ run rẩy. Liền vội vàng lắc đầu nói, lao đại, ngươi có thể tha cho ta đi. Thật vất vả cho 7 ngày nghỉ, ta có thể được thật tốt buông lòng một chút. Bất quá nói đến trường học vậy mà có thể cho chúng ta thả 7 ngày giả, thực sự là quá hạnh phúc. Đồng dạng ngày mồng 1 tháng 5 chỉ có 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn, chính là tính cả 2 ngày nghỉ nhiều lắm là cũng liền chừng 5 ngày. Lần này trường học có thể thả 7 ngày giả hơn phân nửa cũng là bởi vì lần trước bọn cướp sự kiện huyên áo, đặc biệt đối với hiện tại cấp 3 đảng mà nói. Lập tức liền tới gần thi tốt nghiệp trung học, trường học cũng không hy vọng lại xảy ra chuyện gì, nhiều thả 2 ngày nghỉ, đối với trường học mà nói ít nhất có thể nhiều an toàn 2 ngày. Gặp Diệp Tinh không nói gì, Đường Viên lấy tuổi trò đụng đụng Diệp Tinh, mặt mày hớn hở nói ra, lão đại, lại không cái này ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn ngươi theo ta đi. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Tinh nhìn Đường Viên một chút. Du lịch lời nói ta coi như xong. Đường Viên lắc đầu, thần thần bí bí nói ra, ngược lại cũng không phải đi du lịch. Ngươi nghe nói qua Phỉ Thúy công bàn không? Phỉ Thúy công bàn Diệp Tinh nghĩ nghĩ, nói ra, nghe nói qua một chút xíu, tựa như là Phỉ Thúy nguyên liệu thô giao dịch, cùng loại đấu giá hội loại kia. Đúng đúng đúng, chính là loại kia. Đường Viên nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Diệp Tinh liền cái này đều biết. Phỉ Thúy công bàn đồng dạng không đều là tại Miến Điện cử hành sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đi Miến Điện? Diệp Tinh biết rồi Đường gia đối với Ngọc Thạch cùng Phỉ Thúy khối này có nghiên cứu, thậm chí tại Hoài Hải thị còn có không nhỏ sản nghiệp. Bây giờ Đường Viên cũng đã là người trưởng thành, trong nhà phái hắn tiếp xúc quen thuộc những vật này cũng rất bình thường. Đường Viên gật đầu nói, đồng dạng xác thực đều ở Miến Điện, bất quá trong nước cũng có, chỉ là tương đối mà nói điệu thấp một chút. Hơn nữa 2 năm mới có thể cử hành một lần, năm nay tổ chức địa điểm ngay tại Bắc Chữ Bất An Phong Thị. Thời gian là từ ngày mai buổi sáng bắt đầu, một mực kéo dài 7 ngày. Ta nghĩ thừa dịp lần này tiểu nghỉ dài hạn đi thấy chút việc đời, như quả lão đại ngươi có thể theo giúp ta cùng đi lời nói. Đó là không thể tốt hơn nữa. Lão mập, cái này trong nước Phỉ Thúy công bàn có đổ thạch sao? Nhắc lên Phỉ Thúy công bàn, Diệp Tinh tự nhiên nghĩ tới đổ thạch, nếu có đổ thạch lời nói, hắn đến lúc đó không ngại bồi Đường Viên cùng đi, hiện tại vô luận là xưởng thuốc vẫn là công ty bảo an đều cần dùng tiền, nếu như có thể tham gia đổ thạch lời nói, nhất định là một kiếm tiền cơ hội tốt. Gặp Diệp Tinh tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, Đường Viên vội vàng nói, đương nhiên là có, lão đại nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói. Đến lúc đó chúng ta có thể đi thử xem, ta xuất tiền, ngươi tới tuyển thạch, lựa chúng ta chia một nửa, bồi thường liền tính ta một người nhân. Lời nói này, làm sao có thể để một mình ngươi xuất tiền? Diệp Tinh cười nói. Cái kia buổi tối hôm nay ta liền trở về thu thập một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát.
Được, lão đại, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định.
Gặp Diệp Tinh đáp ứng rồi muốn cùng nhau đi, Đường Viên tự nhiên là cao hứng không thôi. Cùng Đường Viên sau khi tách ra, Diệp Tinh trực tiếp trở về nhà, ban đêm giúp Diệp Thanh Sơn lại cắt tỉa một lần thân thể. Đi qua những ngày này điều trị, Diệp Thanh Sơn tinh thần đã khá nhiều, mặc dù tinh khí vẫn như cũ còn chưa có bắt đầu khôi phục, nhưng ở Diệp Tinh châm cứu trị liệu xong đã trải qua không như lúc trước như vậy hưu khí vô lực, chí ít bản thân ăn cái gì đã hoàn toàn mất hết vấn đề, Phương Như gặp Diệp Thanh Sơn bệnh tình có chuyển biến tốt, mấy ngày nay tâm tình cũng tốt theo. Sáng sớm hôm sau, Đường Viên tự mình lái một chiếc Toyota phủ là nhiều tới đón Diệp Tinh. An Phong Thị mặc dù cùng Hoài Hải Thị không ở một cái bớt, nhưng trên thực tế hai tòa thành thị cách xa nhau cũng không xa, từ giá đi cao tốc lời nói, Nam, 6 tiếng không sai biệt lắm liền có thể đến. Đường Viên, không đúng, ta không phải muốn đi bắt chữ bất An Phong Thị à, ta nhớ được hẳn là đi về phía Nam mở, sau đó lên cao tốc mới đúng, ngươi làm sao hướng Bắc mở. Sau khi lên xe ra hẻm nhỏ, Diệp Tinh phát hiện Đường Viên cũng không có hướng bắt chữ bất mở, mà là hướng phương hướng ngược chạy tới, không khỏi hỏi. Chúng ta đi trước một chỗ. Đường Viên ra vẻ thần bí nói ra. Đi đâu? Diệp Tinh hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc. Đường Viên cười hắc hắc, cũng không có nói cho Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn thoáng qua Đường Viên, không tiếp tục truy vấn. Hắn hiểu rất rõ tiểu tử này, lúc này muốn là tiếp tục truy vấn, tiểu tử này nhất định sẽ sâu ngươi nửa ngày khẩu vị, nếu là không tra hỏi, hắn khẳng định không nín được chủ động nói ra. Qua bất kỳ nói, không qua 2 phút, Đường Viên liền nhịn không nổi, chủ động nói ra, đêm qua cha ta cùng Phương Thúc Thúc chào hỏi, lần này đi An Phong Thị, chúng ta đi theo Phương Thúc Thúc cùng đi. Phương Thúc Thúc. Diệp Tinh nhớ lại một chút, tại hắn trong ấn tượng. Hảo giống chưa nghe nói qua, Đường Viên có cái họ Phương Thúc Thúc. Hắn gọi Phương Viễn, lão đại, ngươi không biết, cái này Phương Viễn Phương Thúc Thúc thế nhưng là chúng ta Hoài Hải Thị nổi danh nhất Ngọc Thạch phân biệt chuyên gia, chúng ta Đường gia cần Ngọc Thạch cùng Phỉ Thúy, đều là trải qua tay hắn thu đi lên. Thì ra là thế. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, xem ra lần này Đường Viên phụ thân là thật có lòng muốn vun trồng Đường Viên, bằng không thì cũng sẽ không mời người chuyên gia bồi tiếp Đường Viên cùng đi. Cũng không biết Đường Viên muốn mở bao lâu, hai người hàn huyên một hồi thiên hậu, Diệp Tinh gặp Đường Viên lái xe thời điểm nói chuyện phiếm sẽ phân thần, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Qua một lúc lâu, ô tô chậm rãi ngừng lại, Diệp Tinh bên tai chuyển đến Đường Viên thanh âm. Lão đại, tỉnh, chúng ta đã đến. Nghe được Đường Viên thanh âm, Diệp Tinh chậm rãi mở mắt, mở cửa xe đi xuống, phát hiện lúc này bọn hắn đã đến một tòa cổ kính mặt tiền trước điếm. Ngọc Thạch Trai. Ba cái chạm ngọc chữ lớn treo cao tại mặt tiền phía trên, để lộ ra từng tia cổ ý. Nơi này chính là cái kia Phương Thúc Thúc làm việc địa phương. Diệp Tinh hơi có nghi hoặc hỏi. Đúng vậy à, Phương Thúc Thúc cùng nhà chúng ta là quan hệ hợp tác, hắn hàng năm phụ trách cho nhà chúng ta chọn lựa ngọc thạch, chúng ta là phụ trách ngọc thạch tạo hình cùng tiêu thụ. Nói đến trong nhà của chúng ta vẫn có mấy cái ngọc thạch điêu khắc tay thiện nghệ, thế nhưng là đều nói không bột đấu gột nên hồ, không vậy ngọc tốt liệu, chính là kỹ nghệ cho dù tốt người giỏi tay nghề cũng không có đất dùng võ. Đường Viên nói vừa nói, còn lộ ra mấy hứa sùng bái ánh mắt, xem ra hắn đến lúc đó thực rất ưa thích nghề nghiệp này. Hai người cùng nhau mà tiến vào Ngọc Thạch Trai, mới vừa vào phòng, một người mặc đồng phục làm việc cô em xinh đẹp liền tiến lên đón, Đường Viên cho thấy ý đồ đến sau hỏi, Phương Thúc Thúc bây giờ có thì giờ không? Giống như lúc trước đã bị Phương Viễn dặn dò, Đường Viên biểu lộ tự mình tiến tới ý về sau, người này cô em xinh đẹp ngọt ngọt cười, lộ ra một đôi cực kỳ đáng yêu lún đồng tiền, nói ra, phiền phức hai vị trước ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát. Phương tiên sinh bây giờ còn đang nguyên liệu thô trong kho, năm nay nguyên liệu thô trình độ không nhỏ, giống như rất nhiều không phải từ lão khanh bên trong đi ra, hắn chính đang chọn, nói tham gia xong An Phong Thị giao lưu đại hội về sau, liền tự mình đi. Một chuyến lão khanh bên kia tìm chút nước loại hảo. Bằng không thì năm nay trong tiệm liền không ai có thể đủ chấn điếm bà bối. Chương 159, kỳ lạ năng lượng. Đường Viên nhẹ gật đầu, làm Phỉ Thúy Ngọc Thạch một chuyến này, nếu là không có một cái cực phẩm chấn điếm chi bảo là sẽ bị xem thường. Thậm chí tại đồng hành cạnh tranh phương diện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, mỗi lần Phỉ Thúy công bàn cạnh tranh đều là cực kỳ kịch liệt, không chỉ có rất nhiều người bán đều sẽ biểu hiện ra rất nhiều hơn hảo Phỉ Thúy, phe làm chủ thậm chí sẽ xuất ra một kiện thượng đẳng nguyên liệu thô xem như đánh dấu vương, ai có thể cầm xuống hàng năm đánh dấu vương, đồng thời từ đánh dấu vương chung mở ra Phỉ Thúy thượng hạng, tương lai dòng giá 2 năm, trong nước cái khác ngọc thạch đồng hành đều sẽ bị hắn đè ở phía dưới. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một lần Phỉ Thúy công bản đánh dấu vương đô có thể khai ra Phỉ Thúy thượng hạng, ngoại trừ can đảm cùng kỹ thuật, còn phải dựa vào lấy mấy phần vật khí. Bất quá chi ít phe làm chủ sẽ không tùy tiện làm cái trước nguyên liệu thô cũng làm người ta cạnh tranh, dù sao tất cả mọi người là trong vòng nhân, tham gia cạnh tranh nhân cái nào không phải có mấy phần bản lĩnh thật sự, lắc lư nhân sự tình có thể không làm được, dạng này sau đó hàng công tín lực. Bất quá trong nước phỉ thúy vốn là không nhiều, theo phỉ thúy từng năm khai thác, hiện tại Lão Khanh bên trong có thể ra phỉ thúy tài năng đã là vô cùng ít ỏi, mà đại bộ phận hố mới đều còn không có đạt được tán đồng, cho nên tốt nhất phỉ thúy ngọc thạch là càng ngày càng ít. Nghe nói mấy năm trước thậm chí phỉ thúy công bàn giao lưu đại hội cũng không thiết trí đánh dấu vương cái này một cái phân đoạn. Bất quá năm nay Phương Viễn sớm chiếm được tin tức, nói là sẽ có một khối trọng lượng cấp đánh dấu vương cấp nguyên liệu thô xuất hiện ở phỉ thúy công bàn cạnh tranh bên trên, cho nên sớm định ra muốn đi Miến Điện Lão Khanh nơi đó trực tiếp tìm nguyên liệu thô. Phương Viễn cũng là bởi vì việc này lâm thời sửa lại hành trình. Cho nên, nói là Đường Viễn tìm đến Phương Viễn cùng đi An Phong thị tham gia phỉ thúy công bàn. Đến không bằng nói là Đường Viễn đi theo Phương Viễn đi thấy chút việc đời. Lão đại, cái này Phương Thúc Thúc không chỉ có là chúng ta Hoài Hải thị Ngọc Thạch xem xét đại sư, hơn nữa hắn vẫn là đời trước Đổ Thạch Vương đệ tử, là nhất có cơ hội kế thừa Đổ Thạch Vương cái danh xưng này nhân. Hai người ở một bên rơi vào, Đường Viễn liền có chút hưng phấn cho Diệp Tinh nói về Phương Viễn sự tình. Nâng lên Đổ Thạch, Diệp Tinh cũng cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên cũng là nghe say sưa ngon lành. Lão đại, ta đều không thế nào làm như thế nào cho ngươi hình dung cái này Phương Thúc Thúc, nói như thế, nếu như không phải Phương Thúc Thúc lần nữa phủ nhận, ta đều cho rằng hắn có mắt nhìn xuyên tường. Đường tiểu tử, ngươi lại ở sau lưng bố trí ta muốn là mắt nhìn xuyên tường, trước hết đem tiểu tử ngươi trên mông có mấy cây khôn khéo lông cho đếm rõ ràng. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam nhân từ phía sau đi ra, lúc này trong tay hắn chính cầm một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, trên tảng đá mở ra một may. Từ trong khe có thể nhìn thấy bên trong lục gâu gâu lộ ra một chút ánh sáng. Đây là... Diệp Tinh lập tức liền đứng lên, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được trung niên nam nhân trong tay cầm tảng đá kia tản ra một loại rất kỳ lạ năng lượng. Loại năng lượng này có chút giống ngưng tụ linh khí, nhưng cẩn thận một cảm giác nhưng lại phát hiện cùng linh lực hoàn toàn khác biệt. Diệp Tinh cũng không nói được loại năng lượng này là cái gì, tóm lại cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Phương Thúc Thúc, đây là... Đường Viễn cũng theo Phương Viễn tay nhìn lại. Nhìn thấy cái kia lục gâu gâu mảnh thứ nhất quan mang, con mắt hơi có chút choáng váng. Không phụ ta chỗ chờ đợi, lần này cái này một nhóm nguyên liệu thô bên trong, thật đúng là ra một khối này nước loại phỉ thúy. Xa trên mặt chữ điển mang có một tia tự đắc, hiện tại hảo phỉ thúy càng ngày càng ít, đồng dạng một cái ngọc thạch được có thể có băng chủng tài năng cũng đã là phi thường khó được. Chớ nói chi là so băng chủng càng thêm chân quý nước trồng. Trên tay hắn một khối này mặc dù chỉ là nước loại bên trong kém nhất lam thủy, thế nhưng là đã là mấy năm qua này hắn có thể tìm tới chân quý nhất phỉ thúy. Thực sự là nước loại. Đường Viễn tiếp nhận nguyên liệu thô, mang trên mặt vẻ kích động. Đã lớn như vậy, không tính thành phẩm, chỉ là nguyên liệu thô lời nói, nước loại vẫn là hắn gặp qua chân quý nhất phỉ thúy nguyên liệu thô. Lão mập, có thể mượn ta xem một chút sao? Diệp Tinh có chút áp chế không ra nội tâm hiếu kỳ, rất muốn nhìn một chút trên tảng đá cô năng lượng này rốt cuộc là cái gì. Đường Viễn nhìn Phương Viễn một chút, gặp Phương Viễn nhẹ gật đầu, lúc này mới đem thạch đầu giao cho Diệp Tinh. Không phải hắn không tin Diệp Tinh, mà là loại nước này phỉ thúy nguyên liệu thô quá mức chân quý. Thứ này không dù sao cũng là người ta Phương Viễn, Diệp Tinh muốn nhìn, hắn tự nhiên đến hỏi thăm một chút Phương Viễn. Bằng không thì nếu là hắn đồ vật, trực tiếp đưa cho Diệp Tinh cũng không có vấn đề gì. Diệp Tinh tiếp nhận thạch đầu, cẩn thận chu đáo hai mắt, cùng lúc đó thần thức cũng đi theo quét tiến vào. Cùng trước đó hắn nghĩ không sai biệt lắm, cái này bên ngoài thạch đầu đối với hắn thần thức căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Hắn có thể đủ tùy tiện cảm ứng được trong viên đá rốt cuộc là thứ gì, chỉ là trong viên đá cô năng lượng này đến cùng là cái gì đây. Ngay tại Diệp Tinh suy nghĩ thời điểm, trong tay hắn song long giới đột nhiên sáng lên một cái, loại này độ sáng mặc dù cơ hồ là mắt phải không thể gặp, nhưng vẫn là bị Diệp Tinh thần thức cho bắt được. Ngay sau đó, trong viên đá kỳ lạ năng lượng vậy mà chậm rãi hòa tan vào song long giới bên trong, hoặc là có thể nói song long giới hấp thu trong viên đá năng lượng kỳ dị. Diệp Tinh giật nảy mình. Nguyên bản hắn chỉ muốn biết rõ ràng cỗ này kỳ lạ năng lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không nghĩ tới hắn song long giới vậy mà lại đem cỗ này kỳ lạ năng lượng hấp thu đi vào. Không đợi Diệp Tinh làm rõ ràng tình huống gì thời điểm, từ song long giới bên trong lại thả ra không ít linh khí hòa tan vào trong cơ thể hắn. Ân. Cảm nhận được linh khí nhập thể, Diệp Tinh đầu tiên là sức sở, tiếp lấy nội tâm chính là một vui mừng như điên. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn song long giới giống như có thể hấp thu trong viên đá kỳ lạ năng lượng, đồng thời sẽ những năng lượng này chuyển đổi thành linh khí lại phản hồi cho hắn. Nếu thật là dạng này, vậy coi như sướng rồi. Diệp Tinh vội vàng vừa cẩn thận quan sát hai mắt thạch đầu, từ mắt thường nhìn lại, trên tảng đá kỳ lạ năng lượng bị hấp thu hầu như không còn về sau, cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Lão đại, ngươi xem lâu như vậy, là nhìn ra môn đạo gì tới rồi sao? Đường Viên gặp Diệp Tinh nhìn lấy thạch đầu, qua 2-3 phút cũng không nói chuyện, không chỉ có hiếu kỳ hỏi.
Không có, ta chỉ là có chút hiếu kỳ.
Diệp Tinh cười sẽ thạch đầu trả lại cho Phương Viễn, thật có lỗi á Phương thúc thúc, nhìn có chút mê mẩn.
Phương Viễn cười nói, không quan hệ, ngươi là Đường Viên bằng hữu đi, nhìn ra ngươi rất ưa thích ngọc thạch, lần này Phỉ Thúy công bản nhất định có thể nhường ngươi mở rộng tầm mắt.
Đơn giản dặn dò trong tiệm cô em xinh đẹp vài câu, Phương Viễn đi theo Đường Viên còn có Diệp Tinh một khối lên xe.
Ta gần nhất vận khí đều rất tốt, hôm nay còn khai xuất chất nước nguyên liệu thô, thừa dịp cỗ này vận khí đi Phỉ Thúy công bản, nói không chừng cái này làm thủy chất nước còn không phải ta cực hạn đâu.
Phương Sinh Sa mang trên mặt vẻ tự tin.
Nếu thật là hắn vận khí đến rồi lời nói không chừng lần này liền có thể bằng cùng với chính mình trước đó tích lũy trở thành một đời mới đổ thạch vương.
Phương thúc thúc, cái này cái gọi là đổ thạch, hẳn là từ những cái kia không hiểu rõ phải chăng mặt có hay không phỉ thúy nguyên liệu thô bên trong cực đến cùng có hay không phỉ thúy đi.
Diệp Tinh chủ động cùng Phương Viễn cùng một chỗ ngồi ở sau xe sắp xếp, hắn thần thức mặc dù có thể nhìn thấy trong tảng đá đồ vật, nhưng cũng không có phỉ thúy phương diện tri thức, không hiểu rõ phỉ thúy tốt xấu. Coi như có thể nhìn thấy trong viên đá là cái gì, cũng vô dụng thôi.
Chương 160, phỉ thúy chất nước.
Phương Viễn gật đầu nói, không sai, xác thực như thế, bất quá đổ thạch cùng cược bài khác biệt, không thể toàn bằng vật khí, vẫn là muốn có kinh nghiệm.
Phương thúc thúc, cái kia phỉ thúy đẳng cấp cùng giá trị là làm sao phân chia?
Diệp Tinh gấp hỏi tiếp.
Hắn có thể nhìn thấy trong viên đá phỉ thúy, nhưng là cũng không hiểu rõ phỉ thúy giá trị, nếu như hoa 20 vạn mua về một cái 10 vạn nguyên liệu thô. Mặc dù bên trong quả thật có phỉ thúy, thế nhưng là cũng coi là thua lỗ à.
Muốn nói ngọc thạch A, kỳ thật không chỉ có riêng là phỉ thúy một loại.
Phỉ thúy lại gọi ngạch ngọc, là ngọc trong đá một bộ phận, ngoài ra còn có nhuyễn ngọc, hoa điền ngọc liền là một loại phi thường chân quý nhuyễn ngọc. Phương Viễn bởi vì vừa mới mở ra một khối nước loại phỉ thúy tâm tình đang tốt, gặp Diệp Tinh hiếu học, trầm ngâm chốc lát, liền bắt đầu bản thân phổ cập khoa học giáo trình.
Đường Viên hẳn phải biết, ảnh hưởng phỉ thúy giá trị là phỉ thúy chất nước, phỉ thúy phương pháp phân loại rất nhiều. Nhưng là cơ bản nhất chất nước lại có thể đại khái xác định phỉ thúy giá trị.
Cấp thấp nhất, cơ bản thuộc về khoáng thạch, chiếm đại bộ phận là làm xanh loại, loại này phỉ thúy giá trị cơ bản không cao lắm, được gọi là đặc thù phỉ thúy.
Lại giá trị cao một chút, liền muốn tính ngựa giang loại cùng đậu trồng, hai loại giá trị đều bình thường, chỉ có thể thuộc về cấp trung kém phỉ thúy, đường ra là cơ bản sẽ không đi làm đủ loại này nước phỉ thúy.
Phớt lờ loại phỉ thúy xem như hiện tại thị trường bên trên chủ lưu. Đại đa số châu đáo hành nghiệp bán ra bình thường đều là loại này phỉ thúy, tìm cái trước hảo thợ điêu khắc, có thể vì là ngọc thạch được mang đến rất lớn lợi nhuận.
Băng trùng đã trải qua thuộc về chân quý phỉ thúy, trước kia thời điểm giá trị, nhưng là theo chất liệu tốt càng ngày càng ít, băng trùng hiện tại đã trở thành hàng cao đẳng, một khối đánh dấu vương cấp băng trùng phỉ thúy liền có thể chống đỡ một cái không tiểu ngọc thạch được.
Về phần nước loại chính là ta trong tay một khối này, mặc dù ta mở ra đây chỉ là nước loại bên trong bình thường nhất lam thủy. Thế nhưng là hắn giá trị đã trải qua khó có thể tưởng tượng.
Cái này một khối to bằng đầu nắm tay, ra ngoài đấu giá, chí ít 100 vạn.
Như thế lớn cỡ bàn tay một khối đồ vật, bóc đi mặt ngoài thạch đầu, bên trong đoán chừng cũng không thừa bao nhiêu, vậy mà có thể bán 100 vạn, thật đúng là có chút vượt quá Diệp Tinh dự kiến.
Phương thúc thúc, đằng sau ta biết, chân quý nhất là pha lê loại, thậm chí còn có trong truyền thuyết pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh, thứ này danh xưng là bảo vật vô giá, tại cổ đại. Pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh chỉ có hoàng tộc chí thân, thậm chí là hoàng thượng mới có tư cách đeo.
Đường Viên mang trên mặt một tia khát vọng, loại trình độ này bảo bối, một đời có thể gặp một lần như vậy đủ rồi.
Mà ở một bên một mực nghe Diệp Tinh, thì là âm thầm ghi tạc trong lòng.
Những cái này phỉ thúy giá trị rất mấu chốt, hắn nhất định phải nhớ kỹ, dạng này mới có thể kiếm bộn không lỗ.
Trong nước phỉ thúy công bản tại bắt chữ bất an phong thị, mỗi 2 năm sẽ nâng làm một lần, bởi vì nơi này vị trí hoa hạ biên cảnh. Lại tới gần nước ngoài phỉ thúy nơi sản sinh, cho nên so phỉ thúy giao dịch phi thường thuận tiện.
Mỗi lần phỉ thúy công bản, đến từ cả nước các nơi thương gia kinh doanh ngọc thạch đều sẽ chen chúc mà tới.
Hy vọng có thể tại tòa thành thị này một đao thiên đường.
Bởi vì tại phỉ thúy công trên bản phần lớn là toàn bộ cực hoặc nửa cực nguyên liệu thô, cho nên, mỗi một giới đều có rất nhiều nhân ở chỗ này áp đặt xuống dưới, một cái mới đô thị chuyển kỳ xuất hiện, áp đặt xuống dưới, An Phong thị nhà tang lễ lại thêm một người.
Mà đây cũng là đổ thạch hấp dẫn người ta nhất một chút, mặc dù thời gian dài đổ thạch sẽ tích lũy rất tốt kinh nghiệm, có thể là nhiều khi, đang đánh cược thức khối đá mặt, kinh nghiệm mặc dù có dùng, nhưng cũng không thể giúp được ngươi quá nhiều, nơi này đã từng xuất hiện quá nhiều có được kinh nghiệm phong phú, đổ thạch cả một đời, cuối cùng một cược hủy cả đời.
cũng có quá nhiều lần đầu tiếp xúc đổ thạch, liền trở thành phú ông nhân. Tóm lại, đổ thạch thứ này kinh nghiệm không phải toàn bộ, vận khí cũng không phải là toàn bộ. Các ngươi hai cái vừa đến ngọc thạch trai ta liền khai xuất nước loại phỉ thúy, nói không chừng lần này ta cũng phải mượn hai người các ngươi phúc vận đâu. Phương Viễn nhìn cách đó không xa đại hội chẳng quán, nói lầm bầm một câu như vậy, đối với hắn mà nói mỗi một lần đổ thạch đều là một lần khảo nghiệm. Mà đổ thạch khảo nghiệm, là không vậy thi lại cái này nói chuyện. Sư phụ hắn, đời trước đổ thạch vương, chính là tại một lần cuối cùng cược trong đá, dòng giá 100 triệu đô la, cực ra một khối bất quá đầu loại phỉ thúy, trong cơn tức giận qua đời. Phỉ thúy công bàn bây giờ còn chưa có chính thức bắt đầu, Diệp Tinh mấy người bọn họ đến rồi về sau, Phương Viễn trước mang lấy bọn hắn quen thuộc một chút phụ cận, sau đó ba người tìm một quán rượu ở tiến vào. Phương Viễn tiến khách sạn rồi nghỉ ngơi, Đường Viên thì là lôi kéo Diệp Tinh rời đi khách sạn. Lão mập, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Diệp Tinh mang theo nghi hoặc nhìn lấy hào hứng hừng hực Đường Viên, cảm giác tiểu tử này hiện tại trạng thái thật giống như lần thứ nhất đi hoa tiểu thư một dạng. Lão đại, trước đó nghe Phương Thúc Thúc nói nhiều như vậy, ngươi liền không muốn đi thử nghiệm sao? Diệp Tinh lắc đầu, những cái kia phổ thông đổ thạch trong tiệm không phải là không có hảo nguyên liệu thô, nhưng là bây giờ lập tức phỉ thúy giao dịch đại hội liền muốn bắt đầu, hảo nguyên liệu thô tự nhiên là tiến vào giao dịch đại hội, làm sao có thể lưu tại nơi này? Lão đại, đổ thạch, cứ không chính là cái này kiểm tra chống rồi sao, từ tràn đầy phỉ thúy nguyên liệu thô bên trong tuyển ra một khối mang phỉ thúy nguyên liệu thô cái kia có gì tài ba, chỉ có từ một mảnh kia phiến trong viên đá tuyển ra chân chính phỉ thúy, mới là đổ thạch chân lý không phải sao. Diệp Tinh cùng Đường Viên có thể không phải thứ nhất ngày làm bạn, trong lòng của hắn rõ ràng, đừng nhìn tiểu tử này nói một đàng một bộ, tài nghệ chân chính khẳng định không ra thế nào, bằng không thì Đường gia cũng sẽ không mời Phương Viễn mang theo Đường Viên. Đoán chừng lấy Đường Viên trình độ, đừng nói từ liên miên trong viên đã tìm tới phỉ thúy. Chính là để hắn đi giao dịch trên đại hội, tám thành cũng tìm không thấy cái gì tốt phỉ thúy. Lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta không chơi lớn, cha ta cho ta tiền còn muốn giữ lại đi tham gia cạnh tranh đâu. Đường Viên câu nói này mới để cho Diệp Tinh chân chính yên tâm lại, Đường gia để hắn đến, nhất định là muốn cho hắn mua một chút hảo phỉ thúy trở về, hắn chính là sợ Đường Viên xài tiền bậy bạn, đừng không đợi phỉ thúy công bàn giao dịch đại hội bắt đầu, hắn liền đem trước thua sạch. Vậy đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút. Cùng lái xe lên tiếng chào, hai người đón xe đi An Phong thị xa gần nghe tiếng kim mã đường phố. Con đường này hai đầu đều bán các loại tiểu vật kỷ niệm, hai người cũng không nóng nảy, các loại đặc sản cũng mua rồi một chút. Diệp Tinh thậm chí còn cho lão mụ cùng tỷ tỷ một người mua một thân dân tộc thiểu số trang phục. Mang theo bao lớn bao nhỏ, hai người tới cả con đường chỗ sâu nhất, mấy tòa nhà cổ kính phòng ở đứng lặng yên ở phía trước, bên trong thỉnh thoảng truyền đến thở dài cùng một chút bối rối âm. Chân chính đổ thạch, kỳ thật có rất ít tại ven đường liền mở ra, không nói đến ven đường nhiều người không an toàn, liền đan lúc này An Phong thị cái này lóa mắt ánh nắng cũng đủ để cho thuần thục nhất giải thạch sư phó trình độ hạ xuống một cái cấp độ. Đi chỗ đó đi. Phương Thúc Thúc nói qua, giao dịch đại hội bên ngoài, cũng liền cái này nhất chính quy. Hai người đã chọn một cái cửa hàng đi vào. Chương 161, đổ thạch, 1. Cửa hàng lầu 1 cũng không phải là đổ thạch trận, mà là bán thành phẩm, các loại bị giải được phỉ thúy chế tác vật kỷ niệm, buôn bán bán ra. Những cái này vật kỷ niệm đại bộ phận cũng chỉ là đầu loại thậm chí ngựa răng loại, giá cả lại cao dọa người. Hai vị tiên sinh. Hai người nghĩ lên lầu 2 thời điểm, môn khẩu hai cái áo đen bảo an ngăn cản bọn hắn. Cái này. Đường Viên móc ra một tấm màu đen tấm thẻ, đây là Phương Viễn trước đó giao cho hắn, nói cho hắn biết, nếu như muốn xuất tới chơi lời nói, cho đối phương vật này nhìn liền tốt. Nhân viên an ninh kia nhìn một chút cái kia tấm thẻ màu đen, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là tránh ra thân thể để cho hai người tiến vào. Cái này đen thẻ cái là cái gì? Diệp Tinh nghi hoặc hỏi.